Chương 896, Thiên đỉnh sụp đổ. Chương 896, Thiên đỉnh sụp đổ. Ha ha, động phủ của kiếm tổ sao? Tô Mệnh cười lớn, tiếng cười vẫn điên cuồng, vẫn tùy ý như trước, mà trong lòng Diệp Hiên lại căng thẳng. Lúc trước ở tổ địa, hắn từng hỏi Kim Linh khảo nghiệm thứ ba của tổ địa là gì, mà câu trả lời của Kim Linh khi đó là nàng không biết, nàng chỉ biết rằng khảo nghiệm thứ ba đó liên quan đến một bí mật lớn. Giờ nghe Tô Mệnh nói, hắn lập tức hiểu ra, bí mật lớn đó chính là nguyên nhân khiến kiếm tổ. Hắn muốn làm gì? Một bóng người xuất hiện bên cạnh Diệp Hiên, chính là Kiếm Nam Thiên. Kiếm Nam Thiên vẫn luôn giao chiến với Huyết Phong Vương Hầu, đến giờ vẫn chưa phân thắng bại, cảm nhận được biến động bên này, Kiếm Nam Thiên cũng chạy tới. Không rõ, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Giọng nói của Mù Đế lạnh lùng. Như đã cười đủ, tiếng cười điên cuồng của Tô Mệnh dừng lại, nhưng khuôn mặt vẫn giữ tợn, trong mắt vẫn lộ ra vẻ điên cuồng. Diệp Hiên, Mù Đế, còn cả Kiếm Nam Thiên nữa. Tô Mệnh nhìn qua, các ngươi đã từng trải qua tuyệt vọng chưa? Diệp Hiên hơi biến sắc. Đồng tử của Kiếm Nam Thiên cũng đột nhiên co rút lại. Tuyệt vọng? Hắc hắc, chưa từng trải qua cũng không sao, lập tức các ngươi sẽ được trải nghiệm. Cũng giống như kiếm tổ năm xưa, bản tọa sẽ cho các ngươi biết thế nào là tuyệt vọng thực sự, cũng cho các ngươi nếm thử cảm giác cả thế gian đều là kẻ địch. Tô Mệnh cười gằn, lật tay một cái, trong tay xuất hiện hơn 10 lá truyền tin phủ, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tô Mệnh trực tiếp bóp nát một lá, sau khi truyền tin phủ bị bóp nát, lập tức có một bóng mờ ảo xuất hiện. Ha ha, Thánh tổ, ngươi không phải vẫn luôn tìm kiếm động phủ của kiếm tổ sao? Ta tìm được rồi. Nghe thấy lời Tô Mệnh, bóng mờ ảo kia rõ ràng có chút kinh ngạc, sau đó lập tức lên tiếng, giọng nói hùng hồn, bản tọa lập tức tới ngay. Bóng mờ ảo nhanh chóng tiêu tan, mà Tô Mệnh tiếp tục bóp nát lá truyền tin phủ thứ hai. Linh tổ, ta có tin tức liên quan đến động phủ của kiếm tổ, có muốn đến hay không, tùy ngươi. Tin tức truyền đi, Tô Mệnh lại bóp nát lá thứ ba. Thạch tổ, động phủ của kiếm tổ có tin tức. Huyết Đao khách, thứ ngươi muốn đã có manh mối. Bát Cốt độc chủ, vẫn bế con sao? Nếu không ra, thứ ngươi muốn có thể sẽ rơi vào tay người khác. Đông Minh Vương Tô Mệnh mặt không đổi sắc bóp nát từng lá truyền tin phủ trước mặt ba người Diệp Hiên, truyền đi từng tin tức. Những lá truyền tin phủ đó, ba lá đầu tiên lại chính là ba vị trí cao vô thượng của Thần Châu. Còn những người tiếp theo, như Huyết Đao khách, Bát Cốt độc chủ, Đông Minh Vương, rất nhiều kiếm đạo cường giả ở đây, chưa từng nghe nói qua, ngay cả Mù Đế cũng chưa từng nghe nói. Phiền phức lớn rồi. Diệp Hiên và Kiếm Nam Thiên nhìn nhau, sắc mặt đều rất khó coi. Hai người bọn họ đều biết, nếu thật sự như lời Tô Mệnh nói, kiếm tổ năm xưa là vì thứ được cất giấu trong tổ địa mà, vậy thì hai người bọn họ, những người biết vị trí của tổ địa, chắc chắn cũng sẽ trở thành mục tiêu của những cường giả kia. Chuyện không ổn, Kiếm Nam Thiên, hai cha con các người, mau rời khỏi đây, Tô Mệnh này, để lão phu ngăn hắn lại. Mù Đế trịnh trọng nói. Ừm. Kiếm Nam Thiên gật đầu. Đi. Diệp Hiên cũng không do dự, cùng Kiếm Nam Thiên trực tiếp chạy về phía sau. Muốn chạy? Tô Mệnh cười lạnh, định đuổi theo. Vút. Hư không trước mặt Tô Mệnh đột nhiên bị xé rách, một đạo kiếm ảnh lạnh lẽo xuất hiện, chỉ thẳng vào cổ họng hắn, khiến bước chân của Tô Mệnh phải dừng lại. Hừ, ngươi cho rằng ngăn được ta, hai người bọn họ sẽ chạy thoát sao? Tử Trung. Tô Mệnh quát khẽ. Tử Trung Vương Hầu đã sớm lui ra xa gật đầu, sau đó trực tiếp đuổi theo Diệp Hiên và Kiếm Nam Thiên. Huyết Phong Vương Hầu cũng lập tức đuổi theo. Hỏng rồi. Diệp Hiên nhìn thấy Tử Trung Vương Hầu và Huyết Phong Vương Hầu đang đuổi sát phía sau, sắc mặt khó coi. Hai đại vương hầu này, Tử Trung Vương Hầu có lẽ thực lực không bằng hắn, nhưng tốc độ cũng không chậm hơn hắn, hơn nữa Tử Trung Vương Hầu rất thông minh, hắn không có ý định giao thủ với hắn, chỉ cần bám theo từ xa, không để hắn và Kiếm Nam Tiên chạy thoát là được. Hai đại vương hầu bám theo phía sau, Diệp Hiên và Kiếm Nam Tiên căn bản không thể nào bỏ rơi được bọn họ. Phiền phức. Kiếm Nam Tiên vẫn luôn lạnh lùng, lúc này sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Tình thế trước mắt, đối với bọn họ mà nói, thật sự vô cùng bất lợi. Mà cùng lúc đó, những cường giả được Tô Mệnh đưa tin kia cũng lần lượt có hồi âm. Trung tâm Thần Châu, một khu rừng rậm cổ xưa, có vô số cung điện lầu các san sát, trong đó có một tòa cung điện trên núi cao, nơi đó có một tòa lầu các mỹ lệ như ảo mộng, lầu các này chỉ có 9 tầng. Trên tầng cao nhất của lầu các này, có một lão giả mặc áo bào trắng đang ngồi xếp bằng. Khuôn mặt lão giả áo bào trắng đầy nếp nhăn, cho người ta một cảm giác ôn hòa. Đột nhiên lão giả áo bào trắng nhận được truyền tin của Tô Mệnh, lão giả áo bào trắng đang ngồi xếp bằng lập tức đứng dậy, khuôn mặt đầy nếp nhăn của hắn cũng trở nên nghiêm trọng. Động phủ của kiếm tổ, cuối cùng cũng tìm được sao? Lão giả áo bào trắng đè nén sự kích động trong lòng, lập tức bóp nát một tấm cơ phủ, sau đó bước vào lỗ sâu không gian xuất hiện trước mặt. Một mặt hồ yên tĩnh, giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đảo có một căn nhà tranh đơn sơ. Nhà tranh tuy nhỏ, nhưng lại rất tinh xảo, một phụ nhân mặc áo tím ung dung ngồi trước bàn đá trước nhà tranh, trên bàn có một bàn cờ, phụ nhân áo tím một mình cầm quân đen và quân trắng, tự đánh cờ với mình. Đột nhiên, truyền tin của Tô Mệnh đến. Linh tổ, ta có tin tức liên quan đến động phủ của kiếm tổ, có muốn đến hay không, tùy ngươi. Nhận được truyền tin, phụ nhân áo tím đang định đặt quân cờ liền dừng lại, sau đó đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trời. Động phủ của kiếm tổ, động phủ của lão già đó, sắc mặt phụ nhân áo tím trở nên phức tạp. Thần Châu, một thành thị bình thường, trên đường phố, một lao ăn mày bẩn thỉu nằm tùy ý trong góc, đói rét, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chết đói, chết rét. Một lao ăn mày như vậy, ở thành thị này không hề thu hút sự chú ý, nhưng đột nhiên, Tô Mệnh trực tiếp đưa tin đến. Huyết Đao khách, thứ ngươi muốn, đã có manh mối. Lao ăn mày vốn dường như sắp chết lại đột nhiên giật mình tỉnh lại, ánh mắt của hắn lúc này trở nên sắc bén. Ánh mắt như lao, tỏa ra từng tia sáng. Động phủ của kiếm tổ. Ta, Huyết Đao khách, ở cái thế giới này hơn ngàn năm, chính là vì thứ đó, bây giờ cuối cùng cũng có manh mối. Chương 897, khôi phục vu tộc chương 897, khôi phục vu tộc Thần Châu Minh Ngông, vượt xa sự đơn giản bên ngoài. Dưới sự tuyên truyền rộng rãi của Tô Mệnh, những lao quái vật ẩn nấp bên trong Thần Châu đều bị kinh động. Bên ngoài trấn kiếm cốc, thân hình Diệp Hiên và Kiếm Nam Thiên cũng dừng lại trên một ngọn đồi. Biết không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Tử Trung Vương Hầu và Huyết Phong Vương Hầu, bọn họ cũng lười chạy trốn nữa. Chỉ chốc lát sau, một thân ảnh hùng vĩ phủ xuống. Người đến mặc bạch bào, khuôn mặt ôn hòa, cho người ta cảm giác như đang đắm mình trong ánh nắng, vô cùng thánh khiết. Từ trên người lão giả bạch bào đó, một luồng khí tức tản ra. Luồng khí tức này vô cùng thân thiết, khiến người ta có cảm giác như bàn tay của người mẹ vuốt ve khuôn mặt. Nhưng đồng thời, luồng khí tức này lại vô cùng mênh mông, chỉ riêng luồng khí tức này đã khiến đông đảo kiếm đạo cường giả tại chỗ mất đi dũng khí phản kháng. Người này, mặc dù mắt nhìn không rõ, nhưng ý thức lại rất minh mẫn, Mù Đế là người đầu tiên nhận ra người đến. Thánh tổ. Mù Đế nghiến răng nói. Trong lòng Diệp Hiên và Kiếm Nam Thiên cũng chìm xuống. Thánh tổ, tốc độ của ngươi cũng nhanh thật đấy. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, sau đó liền thấy một phụ nhân áo tím đột ngột xuất hiện giữa hư không. Phụ nhân áo tím vừa xuất hiện, hư không xung quanh liền rung động, tạo thành từng đợt sóng kỳ dị lan ra, những gợn sóng này còn kèm theo âm thanh nhỏ bé, như tiếng nhạc tiên, vang vọng khắp đất trời. Theo sau phụ nhân áo tím, từng cường giả lần lượt xuất hiện. Chỉ thấy từng thân ảnh với khí tức mạnh mẽ đến mức khiến Vương Hầu cũng phải kinh sợ lần lượt hiện ra, trong nháy mắt, khu vực hư không đó đã tụ tập hơn 10 người. Hơn 10 người đó, đứng ở nơi đó, có người lạnh lùng như băng, có người nóng bỏng như lửa, cũng có người tà ác âm u lạnh lẽo, nhưng bất kỳ ai trong số hơn 10 người đó đều vượt xa chúng Vương Hầu, thậm chí vượt xa cả những quân chủ kia. Nhìn thấy những người này xuất hiện, đông đảo kiếm đạo cường giả tại chỗ đều ngây người. Đây là Thánh tổ, Linh tổ, Thạch tổ, Tam tổ chí cao vô thượng của Thần Châu chúng ta, vậy mà đều đến đông đủ. Chơi ạ. Một mảnh chấn động. Tam tổ Thần Châu, ở Thần Châu đã sớm được thần thoại hóa, ngày thường dù là Vương Hầu cũng khó gặp được một trong số họ, nhưng bây giờ, Tam tổ lại tụ họp. Đây là khái niệm gì? Hơn nữa, những người đứng ngang hàng với Tam tổ là ai? Những người này là ai? Vậy mà có thể đứng ngang hàng với Tam tổ? Chẳng phải người mạnh nhất Thần Châu chúng ta chỉ có Tam tổ thôi sao? Nhưng những người này, từ lâu tới, ta có cảm giác hình như mỗi người bọn họ đều không hề thua kém Tam tổ. Đây, rốt cuộc là chuyện gì? Tất cả mọi người đều không hiểu, bởi vì cả Thần Châu đều công nhận, đứng trên đỉnh cao nhất chính là Tam tổ, mỗi người trong Tam tổ đều vượt qua tiêu chuẩn vấn cảnh, đạt đến một cảnh giới trí cao khác, là cường giả siêu cấp. Mỗi người đều có thực lực vô song cổ kim, mà dưới Tam tổ là Cựu Đại Quân Chủ. Cựu Đại Quân Chủ cũng chỉ mới bước vào cánh cửa của đạo, nhưng cảnh giới vẫn chỉ là vấn cảnh, so với Tam tổ thì hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau, đây là điều ai cũng biết. Nhưng bây giờ, những người đứng ngang hàng với Tam tổ có khoảng 8 người. Trên Thần Châu, vậy mà còn có 8 người khác, không hề thua kém Tam tổ. Chư vị, lâu rồi không gặp, biệt lai vô dạng. Huyết Đao khách, ngươi vẫn là bộ dạng ăn mày, xem ra ngươi nghiện làm ăn mày rồi. Hừ, ăn mày có gì không tốt, đất làm giường, trời làm chăn, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, tự do tự tại biết bao. Đông Minh Vương, ngươi lại ở cái thế giới này. Trên vùng hư không đó, hơn 10 vị siêu cấp tồn tại tụ tập cùng một chỗ, tùy ý trò chuyện. Sau khi trò chuyện xong, liền trở lại bình tĩnh, mà lúc này Tô Mệnh cũng bước lên phía trước. Tô Mệnh, bái kiến chư vị đại nhân. Tô Mệnh lên tiếng, ngày thường hắn luôn cao cao tại thượng, bây giờ lại khiêm tốn như vậy. Cũng không còn cách nào khác, những người trước mắt, bất luận người nào, thực lực đều vượt xa hắn. Tô Mệnh, hôm nay ngươi truyền tin nói có tin tức về động phủ của kiếm tổ, ta hy vọng lời này không phải ngươi nói đùa, nếu không. Thánh tổ, lão giả bạch bào thánh khiết chậm rãi lên tiếng, từng chữ nói ra, mỗi lời nói đều ẩn chứa uy thế to lớn. Dưới sự áp bức của thánh tổ, sắc mặt Tô Mệnh hơi thay đổi, sau đó lại cười nói, chư vị đại nhân cứ yên tâm, ta đã truyền tin mời chư vị đại nhân đến đây, tự nhiên sẽ không nói bừa, động phủ của kiếm tổ quả thật có tin tức. Lúc này Tô Mệnh giải thích cho những siêu cấp tồn tại trước mặt. Mà trên ngọn đồi phía sau, ba người Diệp Hiên, Yếm Nam Thiên, Mù Đế tụ tập lại một chỗ, sắc mặt cả ba đều rất khó coi. Những người này, vậy mà đều là cường giả siêu cấp vượt qua tiêu chuẩn vấn cảnh. Diệp Hiên nhìn chằm chằm vào hơn 10 người tụ tập phía trước, những người này đều tản ra khí tức ngập trời, bất kỳ luồng nào cũng khiến Diệp Hiên kinh hãi. Giống như lúc trước đối mặt với Tô Mệnh, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hắn lợi hại ở Huyền Kiếm Đạo, còn bản thân hắn cũng chỉ là cấp độ vấn cảnh, khí tức cũng không mạnh lắm. Nhưng bây giờ, hơn 10 cường giả trên vùng hư không kia, chỉ riêng khí tức thôi, cũng đã khiến hắn mất đi dũng khí đối kháng. Lão phu trước giờ vẫn không hiểu, sư tôn tại sao lại vẫn lạc? Ai lại có năng lực lớn như vậy có thể khiến sư tôn vẫn lạc? Mù Đế lẩm bẩm, dù sao, thực lực của sư tôn lúc đó đủ để khinh thường toàn bộ Thần Châu, cho dù Tam tổ liên thủ, cùng lắm cũng chỉ có thể chống lại hắn, tuyệt đối không thể giết hắn. Nhưng bây giờ, ta đã hiểu rồi. Năm xưa ra tay đối phó với sư tôn, không phải chỉ có Tam tổ, mà là cả một nhóm cường giả siêu cấp vượt qua tiêu chuẩn vấn cảnh. Thậm chí còn không chỉ có nhiều đó người. Sắc mặt Diệp Hiên và Kiếm Nam Thiên đều vô cùng nghiêm trọng. Cả thế giới đều là địch. Hai người đều không tự chủ được nghĩ đến bốn chữ này. Tô Mệnh kia muốn để bọn họ trải nghiệm sự tuyệt vọng giống như kiếm tổ, để bọn họ nếm thử cảm giác cả thế giới đều là địch. Bây giờ, bọn họ cuối cùng đã hiểu ý nghĩa trong lời nói của Tô Mệnh. Nếu Lao Phu đoán không lầm, những người này hẳn là không thuộc về thế giới này. Mù Đế trịnh trọng nói. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Hiên căng thẳng. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bên ngoài Thần Châu còn có thế giới rộng lớn hơn, điều này Diệp Hiên đã sớm đoán được. Dù sao, hắn đã tiếp xúc với Lãnh Như Xương vài lần, mặc dù Lãnh Như Xương rất ít khi thi triển thủ đoạn trước mặt hắn, nhưng Diệp Hiên vẫn nhìn ra được một số manh mối, đặc biệt là trong động phủ của lão Khôi, khi hắn nhìn thấy đế cảnh. Đế cảnh tự xưng là thất chiến thần kém cỏi nhất của Đông Thổ Đại Đường. Những điều này đều chứng minh, Lãnh Như Xương, đế cảnh đều đến từ bên ngoài Thần Châu. Chương 898, tái chiến địa linh chương 898, tái chiến địa linh vùng hư không kia phía trên, hơn 10 đạo tản ra ngập trời khí tức thân ảnh đứng sừng ở cái kia. Chư vị đại nhân, cái kia Lục Tâm kiếm quyết căn bản là không có cách truyền thụ, cho nên ta có thể chắc chắn, cái kia Diệp Hiên cùng Kiếm Nam Thiên hai người, tất nhiên biết được kiếm tổ động phủ chỗ. Tô Mệnh đem sự tình từ đầu chí cuối giải thích xong. Lúc này, cái kia hơn 10 vị siêu nhiên tồn tại đều rối rít hướng Diệp Hiên, Kiếm Nam Thiên hai người nhìn lại. Âm ầm từng đạo có thể xưng uy áp kinh khủng, trực tiếp áp bách mà đến. Diệp Hiên, Kiếm Nam Thiên bao quát Bù Đế, tại những này dưới sự uy áp, đều tâm thần kinh hãi. Diệp Hiên, Kiếm Nam Thiên, ta ngược lại thật ra nghe ta đệ tử kia nói qua các ngươi. Một cái lão giả hói đầu ung dung mở miệng, cái kia lão giả hói đầu lạnh cả người băng băng, giống như một khối băng lãnh tảng đá. Cái kia lão giả hói đầu chính là Thần Châu Tam Tổ một trong Thạch Tổ. Ta đệ tử kia tên là Chín Tu, các ngươi cần phải nhớ kỹ. Thạch Tổ nói. Nghe được Chín Tu tên, Diệp Hiên cùng Kiếm Nam Thiên sắc mặt cũng là trầm xuống. Chín Tu, bọn hắn đương nhiên nhớ kỹ. Cho dù là hóa thành cho, bọn hắn đều biết. Ta đệ tử kia đối với hai người các ngươi đánh giá cũng rất cao, đặc biệt là Diệp Hiên ngươi. Nghe ta đệ tử kia nói, ngươi xuất sinh đến bây giờ cần phải vẫn chưa tới 30 tuổi à, nhỏ như vậy niên kỷ, như thiên phú cực cao, nhưng nếu là không có đụng tới cơ duyên lớn lao, cũng quyết không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, thực lực tăng lên tới trình độ như vậy. Thạch Tổ cười nhạt nói, mà cơ duyên kia, không hề nghi ngờ, tự nhiên là tại kiếm tổ trong động phủ lấy được. Thạch Tổ nói có lý có căn cứ, đích xác, một người thiên phú lại cao hơn, nếu là không có tương ứng cơ duyên, ngắn ngủi không đến 30 năm thời gian bên trong, tuyệt không có khả năng trưởng thành đến như bây giờ vậy tình cảnh. Nhưng Thạch Tổ không biết là, Diệp Hiên là lấy được cơ duyên, nhưng cơ duyên của hắn càng nhiều hơn chính là đến từ thể nội thần bí Thạch Châu, là đại thiên tạo hóa quyết, đến nôi kiếm tổ độc phủ, lại là ở thứ hai. Hai cái tiểu hoa nhi, nói đi, kiếm tổ độc phủ ở đâu? Cái kia lão giả áo bào trắng thánh tổ, trong mắt tản ra u linh tia sáng, nhìn như ôn hòa nói, không nói, vậy thì chết. Còn lại mấy cái bên kia siêu nhiên tồn tại, từng cái ánh mắt cực nóng. Kiếm tổ trong tay món đồ kia, đối bọn hắn lực hấp dẫn quá lớn, đủ để cho bọn hắn liều lĩnh. Giống huyết đạo khách, tám cốt độc chủ, Long Minh Vương bọn người, đều đến từ Thần Châu bên ngoài. Nhưng sở dĩ tại Thần Châu ngây ngốc hơn ngàn năm thời gian, chính là vì món đồ kia. Mà món đồ kia, ngay tại kiếm tổ trong độc phủ. Những cường giả này trong mắt cực nóng, Diệp Hiên ba người cũng vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Kiếm Nam Thiên. Bù Đế cái kia không có chút nào tiêu điểm, hơi trắng bệnh con ngươi hướng Kiếm Nam Thiên nhìn lại, độc phủ của sư tôn chỗ, quyết không thể nói cho bọn hắn, cho dù là chúng ta đều chết ở đây, đều không được để lộ được câu. Ta biết rõ. Kiếm Nam Thiên trịnh trọng gật đầu. Phụ thân, Bù Đế tiền bối, trong tay của ta còn có một lá bài tẩy, có lẽ có thể làm cho chúng ta hóa giải nguy cơ lần này. Diệp Hiên đông nhiên mở miệng nói, a, Kiếm Nam Thiên lập tức hướng Diệp Hiên nhìn lại. Diệp Hiên sắc mặt nghiêm nghị, hắn đích xác còn thừa lại một lá bài tẩy, lá bài tẩy này chính là Lãnh Như Xương giao cho hắn viên kia ngọc giản. Lãnh Như Xương đã từng nói, nếu gặp phải nguy hiểm, bóp nát ngọc giản, nàng sẽ tận lực đến đây cứu rút. Bây giờ trước mắt thế cục như vậy, chỉ dựa vào Diệp Hiên chính mình tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì dãy rủa đường sống, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Lãnh Như Xương. Không do dự, Diệp Hiên lúc này liền đem Lãnh Như Xương viên kia ngọc giản lấy ra, nắm chặt trong tay. Lãnh Như Xương, lần này ngươi nếu có thể cứu ta hai cha con một mạng, ngày sau ta Diệp Hiên nhất định gấp 10 hoàn lại. Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, chợt liền đem ngọc trong tay đơn giản thiết bóp nát ra. Ngọc giản vừa vỡ, liền lập tức có một đạo không gian ba độ khuyết tán ra. Diệp Hiên mong đợi nhìn xem, phía trước hư không cái kia hơn 10 tên siêu cấp cường giả cũng đều thấy được Diệp Hiên bóp nát ngọc giản, nhưng cũng không có để ý bọn hắn, đã là đứng tại thế giới này tột cùng nhất siêu cấp cường giả, liền ngàn năm trước thời kỳ đỉnh phong kiếm tổ đều chết ở trong tay bọn họ, mà Diệp Hiên, một cái sống không cao hơn 30 năm tiểu gia hỏa, lại còn có thể lấy ra bài tẩy gì tới? Cái gì? Diệp Hiên sắc mặt biến. Tại sao có thể như vậy? Diệp Hiên có chút kinh ngạc nhìn xem hết thảy trước mặt. Hắn rõ ràng đã đem Lãnh Như Xương cho hắn ngọc giản bóp nát, ngọc giản này cũng truyền ra một hồi không gian ba động, nhưng không gian ba động sau khi truyền ra, càng là rất nhanh liền biến mất tại hư không, cũng không có lại hưng khởi chút gợn sóng nào. Lãnh Như Xương không có chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Kiếm Nam Thiên hướng Diệp Hiên nhìn lại. Ta cũng không rõ ràng. Diệp Hiên nhíu mày, đáy lòng cũng là lo lắng như lửa. Ngọc giản bóp nát, nhưng cũng không có bất kỳ động tĩnh nào phản ứng, cũng không có bất luận cái gì cường giả chạy tới cứu giúp. Diệp Hiên bóp nát ngọc giản một màn này, chỉ một thoáng càng trở nên như vậy hài hước được cười. Ha ha, thực sự là một cái ngu xuẩn a. Cái kia Tô Mệnh trực tiếp cười ha ha. Phu cận những cái kia kiếm đạo cường giả thấy vậy, cũng nhao nhao giễu cợt. Cái này Diệp Hiên, hắn đến cùng đang làm cái gì? Bóp nát ngọc giản cầu cứu. Nhưng ngọc giản bóp nát sau đó, bóng người đều không trông thấy một cái. Lừa mình dối người sao? Có lẽ hắn đích thật là đang cầu cứu. Chỉ là ngọc giản kia chủ nhân biết hắn bây giờ đối mặt chính là hơn 10 vị tam tổ cấp độ tồn tại trí cao, cho nên mới không có đáp lại. Điều này cũng không thể trách hắn, hắn xuất sinh đến bây giờ đều không cao hơn 30 năm, có thể tìm ai cầu cứu? Hoặc có lẽ là ai có thể cứu được hắn? Đại lượng ánh mắt ngưng kết tại trên thân Diệp Hiên, những ánh mắt này đều mang vẻ thương hại. Hừ, một đạo hư lạnh đột ngột băng lên, nhất thời làm toàn bộ thiên địa đều an tĩnh lại. Phát ra hư lạnh, chính là cái kia hơn 10 tên siêu cấp cường giả ở trong, một cái đi chân trần trung niên, cái kia đi chân trần trung niên khí tức trên người ngang ngược, xem xét chính là loại tính cách này táo bạo người. Cái kia đi chân trần trung niên chính là tám cốt độc chủ. Tiểu tử, ngươi cầu cứu người kia, xem ra chỉ là một cái rùa đen rút đầu thôi. Đừng vùng vẫy nữa, thành thành thật thật đem kiếm kia tổ động phủ chỗ nói cho ta biết, chỉ cần ngươi nói thật, bổn động chủ có thể đảm bảo, tại chỗ không có người có thể động tới ngươi mảy may. Đại khái ngươi cũng chỉ có thể nói cho ta biết một người, nếu dám can đảm nói cho những người khác, không chỉ có ngươi muốn chết, còn bao gồm thân nhân của ngươi hảo hữu, thậm chí bao gồm hết thảy có liên hệ với ngươi người, đều phải chết. Tám cốt động chủ cái kia lạnh lùng hắn tràn ngập sát ý âm thanh tại toàn bộ thiên địa quanh quẩn ra. Lời này vừa ra, lệnh bên cạnh những cái kia siêu cấp tồn tại đó đều rối rít nhíu mày. Tám cốt động chủ, ở đây dù sao cũng là thần châu, ngươi bất quá là một cái ngoại lai người, nói mà nói, có phần cũng quá bá đạo điểm a. Thánh tổ trầm giọng nói. Bá đạo? Hừ, bổn động chủ chính là bá đạo, ngươi lại có thể làm gì được ta? Tám cốt động chủ cười nhạo lấy. Tám cốt động chủ, ngươi đừng quá mức. Thánh tổ âm thanh lạnh lẽo, ánh mắt cũng hướng tám cốt động chủ nhìn sang, nhưng lời nói còn chưa nói đến một nửa, chợt ngây ngẩn cả người. Không chỉ có là hắn, chung quanh linh tổ, thạch tổ còn có huyết đao khách, đông minh vương mấy người, nhưng phạm là hướng tám cốt động chủ nhìn sang người, cũng đều ngây ngẩn cả người. Như thế nào, ngươi muốn nói cái gì? Tám cốt động chủ vẫn là một bộ bá đạo vô cùng tư thái. Tám cốt động chủ, ngươi, phía sau của ngươi chương 899, trấn áp địa linh chương 899, trấn áp địa linh bắt cốt động chủ, ngươi, phía sau của ngươi. Thánh tổ âm thanh đều mang một tia hoảng sợ. Sau lưng, bắt cốt động chủ khẽ giật mình, đồng thời hắn cũng nghe thấy phía sau lưng truyền đến tiếng hít thở nhàn nhạt, tiếng hít thở kia rất gần, chứng tỏ người phát ra tiếng hít thở kia ngay tại phía sau hắn, cách hắn không quá nửa mét. Từ lúc nào? Bắt cốt động chủ trong lòng lúc này dâng lên sóng to gió lớn. Hắn đường đường là một vị áp đảo tiêu vân cảnh, cường giả trí cao, luận chiến lực, trong số hơn 10 người ở đây, vẫn là tồn tại siêu nhiên, số 1 số 2, cho dù so với kiếm tổ đỉnh phong thời kỳ, cũng chỉ kém một chút. Nhưng bây giờ, có người lại có thể xuất hiện ở phía sau hắn không đủ nửa mét mà hắn không hề hay biết. Không đủ nửa mét ra sao có thể? Bát cốt động chủ vạn phần hoảng sợ. Tam tổ, huyết đao khách, Đông Minh Vương và những người khác bên cạnh cũng đều run rẩy trong lòng. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đứng sau lưng bát cốt động chủ. Đó là một lão giả gầy gò chỉ còn da bọc xương, lão giả gầy gò này có một đôi đồng tử u lãnh quỷ dị, giờ phút này trong đồng tử có một đoàn quỷ hỏa nhảy lên, trên mặt lão giả cũng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Đế cảnh tiền bối. Nhìn người tới, Diệp Hiên trong mắt lại lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Người tới chính là đế cảnh mà hắn gặp trong động phủ của Khôi lão nhân. Đông thổ đại đường, thất chiến thần dưới trướng tiêu đế đế cảnh. Mà ở thần châu này, đế cảnh lại là đại ma đầu tuyệt thế được công nhận ngàn năm trước. Lao tiểu tử, thực lực chẳng ra sao cả, nhưng khẩu khí ngược lại là thật không nhỏ sao? Đế cảnh chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo một tia âm u lạnh lẽo, cùng lúc đó, trưởng của đế cảnh cũng chậm rãi đánh về phía vai của bát cốt động chủ. Bàn tay của hắn rất chậm, lại ẩn chứa một cỗ uy năng kỳ lạ. Bát cốt động chủ sắc mặt đỏ lên, trên trán đã sớm chảy mồ hôi lạnh, hắn cố gắng hết sức muốn tránh người, muốn né tránh trưởng của đế cảnh, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, thân hình của mình không biết là chịu sự hạn chế của sức mạnh nào, lại không thể động đậy. Cuối cùng, trưởng của đế cảnh đập vào trên vai của hắn. Nhìn qua chỉ là rất tùy ý vô bay, nhưng đơn giản vô như vậy, bát cốt động chủ lại cảm thấy hồn của mình vào giờ khắc này đều bị đánh bay. Ý thức của hắn vào giờ khắc này đều lâm vào một mảnh ngơ ngác, mất đi năng lực phản kháng, rất lâu hắn mới hoàn hồn lại, mà sau khi hoàn hồn, hắn lập tức bị dọa cho giật mình, khóe miệng cũng co giật hít một hơi lạnh. Quá kinh khủng. Cái vô bay vô cùng đơn giản này, tuy chưa từng làm hắn bị thương, nhưng cũng đã khiến cho bát cốt động chủ nhận thức rõ ràng sự kinh khủng trong thực lực của đế cảnh. Thực lực này, muốn giết hắn, tuyệt đối đơn giản như bóp chết một con kiến. Tiền, tiền bối. Bát cốt động chủ mở miệng, mà tiếng tiền bối này cũng khiến cho đông đảo cường giả kiếm đạo đang quan chiến xung quanh xôn xao một hồi. Tiền bối. Đế cảnh lại cười một cách thú vị, vừa mới ngươi rất phách lối mà, ngươi còn nói tiểu a nhi kia đưa tin cầu cứu người là con rùa đen rụt đầu. Không dám, không dám. Bát cốt động chủ lắc đầu liên tục. Ngươi sợ cái gì? Tiểu a nhi kia cầu cứu người cũng không phải ta. Đế cảnh cười nhạt một tiếng. Bát cốt động chủ vừa định thở phào, chỉ thấy đế cảnh tiếp tục nói, hắn cầu cứu là thiếu chủ nhân của ta. Bát cốt động chủ hai mắt lập tức trợn tròn. Hắn thấy, đế cảnh này đã vô cùng kinh khủng, thiếu chủ nhân của hắn. Chẳng phải là càng khủng bố hơn sao? Hắn vừa mới nói thiếu chủ nhân của đế cảnh, là con rùa đen rụt đầu. Lao tiểu tử, ngươi vừa mới còn nói, nếu tiểu ba nhi này không nói cho ngươi biết vị trí của kiếm tổ độc phủ, ngươi liền giết hắn, còn muốn giết chết tất cả những người có quan hệ với hắn. Vậy Lao Phu và tiểu ba nhi này tốt xấu cũng đã gặp mặt một lần, cũng coi như từng có liên quan, lại thêm Lao Phu thiếu chủ nhân, miễn cưỡng cũng coi như là bằng hữu với tiểu ba nhi này. Vậy chẳng phải là nói, Lao Phu và thiếu chủ nhân của Lao Phu, ngươi đều phải giết. Đế cảnh âm thanh trở nên lạnh lẽo. Bát cốt động chủ nuốt nước bọt, nội tâm run rẩy, hắn bây giờ thật muốn tắt mình một bạt tai, hận chính mình vừa mới vì sao lại nói những lời kia. Hừ, lão tiểu tử, vốn dĩ theo tính khí của lão phu, ngươi chắc chắn phải chết. Đế cảnh lại mở miệng, nhưng ngươi vận khí không tệ, trước đây không lâu chủ nhân nhà ta vừa cho ta lệnh cấm sát, trong ngàn năm này, ta đều không được giết một người. Cho nên, mạng của ngươi là được bảo vệ, có thể trừng phạt thì vẫn có. Đế cảnh nói xong, cũng không đợi bát cốt động chủ phản ứng, chính là một cái tát tút tới. Một tát này, bát cốt động chủ cũng không có bất kỳ năng lực ngăn cản hay né tránh nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn trưởng của đế cảnh đặt lên đỉnh đầu của hắn, sau đó một cỗ lực lượng kỳ lạ tác dụng. Một màn khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy xuất hiện. Chỉ thấy thân hình của Bát Cốt Độc Chủ trong tầm mắt của mọi người bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chỉ trong thoáng chốc liền thu nhỏ thành một đứa bé, vẫn chưa dừng lại. Cùng lúc đó, dáng vẻ của Bát Cốt Động Chủ cũng đang thay đổi, rõ ràng là một người sống sờ sờ, nhưng trong chớp mắt, Bát Cốt Động Chủ liền biến thành một cái chuông. Đúng vậy, chính là đem một người sống sờ sờ biến thành một cái chuông. Mà Đế Cảnh lại đem cái chuông này nắm trong tay, sau đó vây tay về phía hư không gần đó, chỉ thấy một thân ảnh màu xanh đậm lao nhanh tới. Thân hình màu xanh đậm này là một linh thú có thể tích cực lớn, chiều cao vượt qua 3 mét, toàn thân trên dưới phủ đầy vảy màu xanh sẫm kỳ dị, đầu linh thú này có đầu rồng, thân thể giống như sư tử, lại có 6 chân, vô cùng quái dị. Đây là linh thú gì? Nhìn thấy linh thú này, cho dù là 10 vị kiến thức rộng, siêu cấp cường giả áp đảo Tiêu Vân cảnh ở đây, đều ngơ ngác. Bọn họ căn bản chưa từng thấy qua linh thú quái dị như vậy, mà quan trọng nhất là, đầu linh thú này mang đến cho hắn một cảm giác còn dị thường cường hành. Linh thú này lại mang đến cho ta áp lực mạnh mẽ như vậy. Thật là khủng khiếp linh thú, ta tung hoành thiên cổ giới, đi qua gần 10 vị diện thế giới, nhưng chưa từng thấy qua linh thú khủng bố như thế. Linh thú này còn tốt, mấu chốt chính là chủ nhân của nó. Tam tổ, Huyết Đao khách, Đông Minh Vương, còn có mấy vị siêu cấp cường giả khác, đều vô cùng sợ hãi nhìn Đế Cảnh kia. Trong mắt bọn họ, Đế Cảnh tùy tiện đem Bát Cốt Động Chủ biến thành trùng, mới thật sự là đại quái vật. Loại thủ đoạn này, tuyệt đối không phải người của thiên cổ giới. Hắn, hẳn là đến từ nơi đó. Là người ở đó. Những cường giả này cũng đã đoán ra lai lịch của Đế Cảnh, càng là từng người kinh hồn táng đảm. Mà Đế Cảnh kia lại khoát tay áo với cái chuông trong tay, cười một mình, khởi Vân Yêu Phụ kia sáng tạo ra bí thuật biến hóa này, tuy rằng trong lúc chém giết thực sự chỉ là thứ vô dụng, không có tác dụng lớn, nhưng dùng để trừng phạt một chút tiểu bối, ngược lại là không thể tốt hơn. Nói xong, Đế Cảnh lại đem cái chuông trong tay đeo lên cổ của đầu linh thú quái dị màu xanh sẫm kia. Chương 900, gặp Chấn Nguyên Tử. Chương 900, gặp Chấn Nguyên Tử cho ngươi cái linh đang chơi bừa, chơi chán, lại vứt bỏ. Đế Cảnh cười nói. Gờ giờ ảo linh thú quái dị màu xanh sẫm phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, phảng phất như đang đáp lại Đế Cảnh. Làm xong hết thảy, Đế Cảnh không nhìn ánh mắt kinh sợ của mọi người xung quanh, thân hình khẽ động, liền xuất hiện bên cạnh Diệp Hiên. Đế Cảnh tiền bối. Diệp Hiên liền vội vàng cong người. Xin ra mắt tiền bối. Kiếm Nam Tiên, Mù Đế hai người cũng liền vội cung kính hành lễ. Đế Cảnh triển lộ ra thực lực, khiến những siêu cấp cường giả cấp độ tam tổ kia đều sợ hãi, hai người bọn họ tự nhiên cũng cực kỳ chấn động. Tiểu Hoa Nhi, ngươi năng lực ngược lại thật không nhỏ, vậy mà đem tất cả lão gia hỏa của Thần Châu đều dẫn đến đây. Đế Cảnh hứng thú nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên cười khổ một tiếng, tiền bối chớ có trêu ghẹo ta, nếu không phải tiền bối đứng ra, đám lao gia hỏa này sẽ đem ta ba người sẽ thành mảnh nhỏ mất. Hừ, ngươi suy nghĩ nhiều, nếu dựa theo tính tình của lão phu, căn bản không có khả năng xuất thủ cứu ngươi, đáng tiếc, thiếu chủ nhân mệnh lệnh, lão phu không thể không theo. Đế Cảnh nói. Lãnh Như Sương. Diệp Hiên thần sắc khẽ động. Thiếu chủ nhân nàng, trước đây không lâu đã rời đi, nhưng nàng lúc rời đi, lại cố ý dặn dò ta, để cho ta trông nom ngươi, một khi ngươi gặp nguy cơ, liền hiện thân cứu giúp. Đế Cảnh liếc Diệp Hiên một cái, sắc mặt có chút cổ quái. Thiếu chủ nhân tính tình lạnh nhạt, căn bản không có bằng hữu, cũng không biết tiểu tử ngươi rốt cuộc là ở đâu ra phúc khí, vậy mà để cho thiếu chủ nhân đối với ngươi để ý như vậy. Nghe nói như thế, Diệp Hiên không khỏi yên lặng, đồng thời hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trước đó chính mình bóp nát ngọc giản, kết quả lại không có bất kỳ phản ứng nào. Nguyên lai, Lãnh Như Sương đã rời đi, nàng vừa rời đi, vậy dĩ nhiên là rời khỏi thế giới này. Đúng, thiếu chủ nhân nhà ta đã phân phó, chỉ cho ta cứu ngươi một lần, à, lần sau ngươi gặp lại uy hiếp, ta cũng sẽ không để ý tới. Đế Cảnh cười híp mắt nhìn Diệp Hiên, mặt khác, ngươi lần này nguy cơ, ta cũng chỉ có thể cứu ngươi, tiện đưa ngươi đến nơi an toàn, còn những địch nhân này của ngươi, còn phải xem chính ngươi sau này đi giải quyết, lão phu cũng sẽ không làm liên quan. Vãn bối biết rõ. Diệp Hiên âm thầm gật đầu. Lấy thực lực của Đế Cảnh, hoàn toàn có năng lực đem hơn 10 vị cường giả trước mắt toàn bộ chu sát ở đây, nhưng rõ ràng Đế Cảnh sẽ không làm như thế. Mà Diệp Hiên cũng chưa từng hy vọng xa vời như vậy, Đế Cảnh có thể đứng ra cứu hắn thoát thân, hắn đã vô cùng cảm kích. Bất kể nói thế nào, ta đều thiếu Lãnh Như Sương một cái mạng, một ngày kia tất sẽ hoàn lại. Diệp Hiên thầm nghĩ, tốt tiểu tử, không nói nhiều lời thừa thãi, ta vẫn mang ngươi đi thôi, Thần Châu này, ngươi sợ là không có cách nào ở lại. Đế Cảnh nói. Diệp Hiên hơi biến sắc mặt. Hắn biết rõ, nhiều siêu cấp cường giả như vậy đều mong mỏi biết được tung tích động phủ của kiếm tổ kia, hắn nếu là tiếp tục lưu lại Thần Châu, vậy thì không khác gì tự tìm cái chết. Đế Cảnh tiền bối, vậy phụ thân ta, cùng Mù Đế tiền bối đâu? Diệp Hiên hỏi. Phụ thân ngươi? Đế Cảnh liếc Kiếm Nam Thiên một cái, âm thanh trầm xuống, vì tăng cao thực lực, vậy mà đạp vào con đường không lối về kia, Kiếm Nam Thiên, ngươi phách lực này có thể thực không nhỏ a. Đường không lối về. Diệp Hiên thần sắc khẽ động. Kiếm Nam Thiên đứng ở đó, trầm mặc một hồi, sau đó liền hướng Diệp Hiên nhìn lại, "Song Nhi, ngươi cùng vị tiền bối này đi thôi, còn ta, tự nhiên có chỗ của ta." "Phụ thân?" Diệp Hiên nhíu mày. "Tiểu tử, phụ thân ngươi nói không sai, hắn có con đường của hắn muốn đi, hắn đã lựa chọn đi lên con đường kia, như vậy đừng nói là ta, liền như chủ nhân nhà ta tự mình đứng ra, đều không thể thay đổi gì, hết thảy chỉ có thể nhìn chính hắn." Đế Cảnh nói. Nghe nói như thế, chân mày Diệp Hiên nhíu sâu hơn. Hắn mặc dù không thể hoàn toàn nghe hiểu lời nói của Đế Cảnh cùng phụ thân hắn, có thể nghe được một chút đầu mối. Phụ thân của hắn, vì tăng cao thực lực, đã bước lên một con đường không có lối về, con đường kia vẫn là một con đường dù ai cũng không cách nào ngăn cản, dù ai cũng không cách nào thay đổi. Vốn còn muốn ở lại Thần Châu này một thời gian, nhưng hiện tại xem ra, cần rời đi sớm. Kiếm Nam Thiên lẩm bẩm, vung tay lấy ra một cái huyết sắc lệnh phù mới. Cái huyết sắc lệnh phù này vô cùng yêu dị, theo Diệp Hiên dùng sức nắm chặt, lệnh phù lập tức vỡ ra. Ầm ầm, năng lượng màu đỏ ngòm mênh mông phun trào, chỉ trong thoáng chốc hư không vỡ ra, một cánh cửa lớn màu đỏ ngòm tản ra khí tức âm u, chống rông xuất hiện. Bên trong cánh cửa lớn màu đỏ này cũng là một mảnh huyết sắc, giống như là thông hướng hoàng tuyển địa ngục chân chính. Chậc chậc, con đường này, dù cho là lão phu trước kia cũng không dám bước vào đó a. Nhìn thấy cánh cửa lớn màu đỏ ngòm xuất hiện, Đế Cảnh không khỏi tán thán nói: "Phu thân, rốt cuộc chuyện này như thế nào?" Diệp Hiên lo lắng hỏi: "Ta không có cách nào." Kiếm Nam Thiên khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Diệp Hiên: "Con đường này, đích thật là con đường không lối về, nhưng chỉ có bước vào con đường này, ta mới có một tia cơ hội gặp lại Vô Ngộng." "Vô Ngộng?" Diệp Hiên sững sờ: "Mẫu thân, không phải là bị cựu tu kia mang đi sao?" "Cựu tu?" "Ừ, lai lịch của Vô Ngộng không phải bình thường, làm sao chỉ là một cựu tu có thể nắm trong tay? Nàng đã sớm rời khỏi thế giới này, ta muốn gặp lại nàng, chỉ có con đường này có thể tìm ra. Dù cho con đường này tràn ngập nguy hiểm, dù cho con đường này chính là một con đường không có lối về, nhưng chỉ cần có thể gặp lại nàng, dù chỉ là một mặt, ta cũng hóa thân thành ma, có chết lại có làm sao?" Kiếm Nam Thiên nói, âm thanh lạnh nhạt, lại vang dội, trong mắt thần sắc cũng vô cùng kiên định. Nghe nói như thế, nội tâm Diệp Hiên lại là một mảnh chấn động. Kiếm Nam Thiên khỏe miệng lại nở một nụ cười, cuối cùng liếc Diệp Hiên một cái, sau đó chính là không chút do dự trực tiếp bước vào bên trong cánh cửa lớn màu đỏ ngòm kia. Theo thân hình Kiếm Nam Thiên bước vào, cánh cửa lớn màu đỏ ngòm kia cũng lập tức đóng lại, chậm rãi tiêu tan trong thiên địa. Lại là một cảnh ngốc. Đế Cảnh thấy vậy, âm thầm lắc đầu. Tâm tình Diệp Hiên lại là thật lâu khó mà bình phục, nhưng cuối cùng hắn lại hít sâu một hơi, lần nữa tỉnh táo lại. Mỗi người đều có con đường khác nhau muốn đi. Con đường không lối về này, nếu là phụ thân mình chọn, vậy cũng chỉ có thể dựa vào phụ thân chính mình đi tiếp. Có lẽ, chờ ta sau này thực lực trở nên mạnh hơn, tiếp xúc cấp độ cao hơn, ta mới có thể giúp được hắn à. Mà bây giờ ta, thực lực còn quá yếu. Diệp Hiên nắm chặt hai tay, trong mắt có một cố khát vọng mãnh liệt, cố khát vọng này chính là khát vọng đối với thực lực. Kiếm Nam Thiên đi, kế tiếp chính là ngươi. Đế Cảnh lại hướng Mù Đế nhìn sang, đạm mạc nói: "Mù Lòa, ngươi cần phải biết tình cảnh của mình, ta có cứu hay không ngươi tính chất đều như thế." Nghe nói như thế, sắc mặt Diệp Hiên lại biến đổi. Có cứu hay không, tính chất đều như thế. Mà Mù Đế lại là đau thương nở nụ cười: "Tiền bối, ta tự biết ngày giờ không nhiều, nhưng trước khi chết, có chuyện lại nhất định phải đi làm, còn chưa tiền bối có thể thành toàn." Nói một chút. Đế Cảnh đạo: "Ta muốn thay sư tôn thanh lý môn hộ." Mù Đế âm thanh lạnh lùng, cơ hồ là từng chữ nói ra. Chương 901, Tiên đạo khôi lỗi. Chương 901, Tiên đạo khôi lỗi thanh lý môn hộ. Đế Cảnh ngây người nhìn Tô Mệnh một cái. Tô Mệnh cũng nghe thấy lời nói của Mù Đế, sắc mặt có chút âm trầm. "Được, lão phu thành toàn ngươi." Đế Cảnh gật đầu. Tiếng nói vừa dứt, liền nhìn thấy Đế Cảnh vung tay lên, ở khắp nơi thiên địa lập tức xuất hiện một tầng cấm chế, bao trùm lấy một khoảng không gian rộng lớn, không gian này chính là chiến trường. Sau đó Đế Cảnh lại phất tay, một cỗ lực lượng vô hình tác dụng ra, Mù Đế cùng với Tô Mệnh đều không tự chủ được hướng chiến trường kia mà đi, rất nhanh liền tiến vào bên trong chiến trường. "Đây là chiến trường lão phu an bài cho hai người các ngươi, sau khi tiến vào chiến trường, hai người các ngươi tất có một người chết ở trong đó, chỉ có người sống sót cuối cùng mới có thể đi ra." Âm thanh của Đế Cảnh vang lên trong chiến trường. "Đa tạ tiền bối." Mù Đế cảm kích và phần. Trong chiến trường bị cấm chế bao phủ, Mù Đế và Tô Mệnh cách nhau mười mấy trượng, xa xa giằng co. "Tên mù chết tiệt." Tô Mệnh sắc mặt dữ tợn, hắn vừa mới còn lo lắng Đế Cảnh có thể hay không trực tiếp ra tay chém giết hắn, nhưng hiện tại xem ra, đối phương coi trọng thân phận, cũng không có ý định ra tay với hắn, chỉ là đưa hắn cùng với tên mù đế này đến chiến trường này để quyết sinh tử. Nếu là sinh tử chiến, vậy thì hắn muốn sống, nhất định phải giết chết mù đế trước mắt. Mù Đế thì nội tâm kích động, thân hình đều khẽ run, một ngày này, ta đã đợi quá lâu rồi. "Tô Mệnh, ngươi khi sư diệt tổ, sư tôn lúc còn sống, đã từng phân phó, bảo chúng ta một ngày kia nếu nhìn thấy ngươi, trực tiếp giết không tha. Hơn ngàn năm, bây giờ đại nạn của ta sắp tới, thượng thiên cuối cùng cũng cho ta một cơ hội, nếu không giết được ngươi, sau khi ta chết có mặt mũi nào đi gặp sư tôn?" Tên mù chết tiệt, cũng là người sắp chết, còn cố chấp như vậy. Âm thanh của Tô Mệnh âm u lạnh lẽo. "Người phải chết." Mù Đế tiền bối hắn. Bên ngoài chiến trường, Diệp Hiên nghe được đối thoại của hai người, nội tâm cũng hiểu rõ ra. "Mù Đế, đại nạn giáng xuống, căn bản sống không được mấy ngày." Cái này cũng khó trách Đế Cảnh biết nói, có cứu hay không hắn tính chất đều không khác biệt lắm. Mà bây giờ có thể có cơ hội thay kiếm tổ thanh lý môn hộ, cái này đã vô cùng khó có được. "Chết đi." Không có quá nhiều lời vô nghĩa, Mù Đế trực tiếp ra tay. Tô Mệnh thì hít sâu một hơi, cũng lập tức nên đón. Nếu đổi lại bình thường, Tô Mệnh căn bản sẽ không lựa chọn chém giết chính diện với Mù Đế, dù sao Mù Đế căn bản sống không được mấy ngày, còn hắn, tính mạng còn dài. Hơn nữa, tâm kiếm đạo của Mù Đế vừa bạn khắc chế Huyễn kiếm đạo, hai người giao thủ chính diện, về phương diện đạo, hắn muốn đã chịu thiệt lớn. Nhưng bởi vì quan hệ của Đế Cảnh, hắn muốn sống, nhất định phải phân ra sinh tử với Mù Đế. "Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Tên mù chết tiệt, ta tiễn ngươi một đoạn đường." Tô Mệnh cũng là trực tiếp liều mạng. Hai người rất nhanh liền điên cuồng chém giết cùng một chỗ trong chiến trường. Bên ngoài chiến trường, rất nhiều cường giả đều lặng lặng nhìn, ngoại trừ Đế Cảnh, không ai dám can hệ vào trận chiến này, cũng không có năng lực can thiệp vào trận chiến này. Giống như Tam tộc, Huyết Đao khách, Đông Minh Vương bọn người, bây giờ từng người yên tĩnh đứng ở nơi đó, rất khéo léo. Trận chém giết này kéo dài gần nửa ngày, cuối cùng cũng phân ra kết quả. "Ha ha, ha ha ha, giết ta." Tên mù chết tiệt, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Tô Mệnh đứng sừng sững giữa chiến trường, điên cuồng cười lớn, hắn sát mặt dữ tợn, ánh mắt cũng răng đầy tơ máu, đồng thời kèm theo còn có một cỗ cuồng hỉ trước nay chưa từng có. Tên mù chết tiệt, ta còn phải cảm tạ ngươi, ta bị kẹt ở bình cảnh này gần ngàn năm, nếu không phải là trận chiến hôm nay, ta còn không biết phải đợi tới khi nào mới có thể đột phá. Tô Mệnh nắm chặt hai tay, từng luồng khí tức mênh mông, mạnh hơn Tiêu Vân cảnh rất nhiều từ trên người hắn tản ra. Ta không cam lòng. Thân hình mù đế run rẩy, nội tâm cực độ không cam lòng, nhưng ngực cũng đã bị trường kiếm xuyên thủng một lỗ máu, âm thanh của hắn đã bắt đầu tiêu tán. Sư tôn, đệ tử có lỗi với ngài. Mù đế đau thương nở nụ cười, thân hình lại vô lực rơi xuống phía dưới. Một màn này khiến cho rất nhiều cường giả bên ngoài chiến trường thấy đều âm thầm thổ thức. Tô Mệnh kia đột phá, vậy mà tại thời điểm mấu chốt nhất lại đột phá. Đáng tiếc, tâm kiếm đạo của Mù đế hoàn toàn khắc chế nguyên kiếm đạo của Tô Mệnh, hai người chém giết, Mù đế vẫn luôn chiếm thượng phong tuyệt đối. Ai ngờ được vào thời khắc sinh tử, Tô Mệnh kia lại đột phá. Người ở đây đều thấy rất rõ ràng, Tô Mệnh là đột phá, vào thời khắc sinh tử đạt được đột phá, một lần hành động đạt đến cấp độ của đám người tam tổ, huyết đao khách, bát cốt độc chủ. Như thế, hắn mới sống tiếp được, mà cuối cùng chết là Mù đế. Đáng tiếc, đế cảnh nhìn thấy một màn trên chiến trường, cũng lắc đầu, sau đó liền nhìn về phía Diệp Hiên. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nên rời đi. Đế cảnh mở miệng nói. Diệp Hiên hai tay nắm chặt, sắc mặt đỏ lên, răng cũng nghiến chặt ken két, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Mệnh đang cười lớn càn rỡ trên chiến trường. Ta biết ngươi rất không cam lòng, nhưng bây giờ ngươi lại chỉ có thể đem cố không cam lòng này dằn xuống đáy lòng, chờ sau này thực lực ngươi tăng lên, ngươi mới có thực lực báo thù, đến lúc đó, ai trêu chọc ngươi, để cho hắn trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần để hoàn lại, cũng có thể. Đế cảnh nói. Ân. Diệp Hiên đôi mắt đỏ thẫm gật đầu một cái. Hôm nay, hắn và phụ thân hai người bị ép phải giống như chó nhà có tang, Mù đế tiền bối càng là bỏ mình tại chỗ. Nếu không phải đế cảnh ra tay cứu, hắn và phụ thân hắn sợ là đều phải triệt để lưu lại nơi này. Mối thù này nếu là không báo, sợ là ai cũng không thể chịu được. Đế cảnh vung tay lên, lúc này xung quanh hư không nứt vỡ, xuất hiện một lỗ sâu không gian thật lớn, lỗ sâu không gian này tràn đầy thần bí. Đi thôi. Đế cảnh mở miệng nói. Diệp Hiên di chuyển bước chân, chậm rãi bước ra hướng lỗ sâu không gian kia, nhưng bước chân vừa mới bước ra, chợt dừng lại, rồi lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tô Mệnh cùng với đông đảo siêu nhiên tồn tại ở phía sau. Giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn qua một màn này. Đôi mắt kia tràn đầy hung lệ cùng sát ý lạnh lẽo, giống như dã thú. Tô Mệnh, mối thù hôm nay, ta Diệp Hiên ghi nhớ trong lòng. Còn có chư vị ở đây, các ngươi hôm nay bức bách, ta cũng đều từng cái ghi ở trong lòng. Ngày khác, đợi ta trở lại, từ Cửu Tiêu Bích Lạc cho tới địa ngục Hoàng Tuyển, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Chờ lấy ta, chờ lấy ta. Ba chữ cuối cùng mang theo hận ý ngập trời, không ngừng xoay quanh trong thai mọi người. Ông. Âm thanh vừa dứt, thân hình Diệp Hiên lại triệt để bước vào trong lỗ sâu không gian kia, phản phất bị lỗ sâu không gian kia vô tình thôn vệ, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tiếng gầm tràn ngập hận ý ngập trời kia ùng ùng quanh quẩn không ngừng trong thiên địa, khiến cho giữa thiên địa thật lâu yên tĩnh. Tô Mệnh, Tam Tổ, Huyết Đao Khách, Đông Minh Vương cùng với tất cả mọi người siêu nhiên tồn tại ở đây, cả đám đều nhíu mày nhìn nơi Diệp Hiên biến mất, đáy lòng đều có một cô bất an lặng yên dâng lên. Hôm nay gieo nhân, có lẽ mấy năm sau đó, chung quy sẽ phải trả bằng máu. Chương 902, địa thư bị đoạt. Chương 902, địa thư bị đoạt. Tiền cổ giới nắm giữ đông đảo vị diện thế giới, giống như Thần Châu, nơi Diệp Hiên ở, lấy Thần Châu làm trung tâm thế giới, vẻn vẹn chỉ là một phương vị diện thế giới trong thiên cổ giới mà thôi. Ở bên ngoài Thần Châu, còn có mấy lượng rất nhiều vị diện thế giới, những vị diện thế giới kia, đồng dạng tồn tại đại lượng võ giả, trình độ thực lực của những võ giả kia cũng sẽ không yếu hơn so với Thần Châu, thậm chí có không ít vị diện thế giới còn rộng lớn hơn Thần Châu, chất lượng cường giả cũng cao hơn. Yêu Linh Đại Lục chính là một phương vị diện thế giới rộng lớn hơn so với Thần Châu. Giống như lưới hái màu tím, ánh trăng lạnh lẽo treo ở trên bầu trời đêm, tản ra ánh trăng màu tím yêu dị mờ mịt, bao trùm lấy thế giới vô biên phía dưới. Trên không trung hoàn toàn hoang lương, rầm rầm, không gian đột ngột bị phá ra, một thân ảnh từ trong không gian bị phá vỡ bắn mạnh mà ra, vô cùng chật vật ngã xuống trên mặt đất vắng lặng đó. Cơ thể va chạm mặt đất, khiến cho phần đau đớn vốn đã mãnh liệt đến cực hạn trong cơ thể, lần nữa phóng đại. Thân thể của ta. Diệp Hiên sắc mặt đỏ lên, vô tận đau đớn trải rộng toàn thân hắn. Phía trước hắn vì chống lại Tô Mệnh, liền thi triển Đoạt Linh Bí Thuật quyển thứ 3 liều mạng. Đoạt Linh Bí Thuật đối với cơ thể có phụ tải quá lớn, mang đến tổn hại hết sức cho cơ thể của hắn. Tiếp theo hắn lại tiến vào lỗ sâu không gian kia, chịu đến không gian đè ép, thương thế lần nữa tăng lên, đau đớn tăng gấp bội, ngã xuống trên mặt đất này không lâu sau, liền trực tiếp hôn mê đi. Một đêm trôi qua, thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau. Nhanh, đều đi nhanh một chút, Long Thúc cũng đang giục chúng ta, nếu là đi chậm, không thể thiếu bị mắng. Thanh Hổ ca, ngươi chờ ta một chút. Ha ha, xem ai tới trước chỗ Long Thúc. Một đám thiếu niên vui sướng chạy trên vùng đất kia, tốc độ đều rất nhanh. Đám thiếu niên này có 7 người, tuổi tác cũng có lớn có nhỏ, lớn có 14, 15 tuổi, nhỏ chút thậm chí chỉ có tuổi, vẫn là hài đồng. Nhưng dù cho chỉ là hài đồng tuổi, tốc độ chạy đều rất nhanh, một cái nháy mắt liền có thể dễ dàng chạy ra vài trăm mét. Ở đằng sau đám thiếu niên này, còn đi theo một thiếu nữ khả ái tết tóc đuôi ngựa, khuôn mặt có chút tròn, thiếu nữ này là người có tuổi nhỏ nhất trong số những người ở đây, năm nay vừa đầy 8 tuổi. Bước chân của thiếu nữ mặt tròn bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt to đen nhánh kia nháy, lại là thấy được một thân ảnh nằm dưới đất bên cạnh. Mưa nhỏ, ngươi đang làm cái gì? Tên thiếu niên lớn tuổi hơn, bọc da thú, thân hình cũng tương đối khôi ngô vòng trở lại. Thanh Hổ ca, ngươi mau đi xem, nơi đó có người. thiếu nữ mặt tròn liền nói. Ân. Thiếu niên bọc da thú lúc này đi ra phía trước, còn chưa có chết, hẳn là bị thương rất nặng. Thanh Hổ ca, chúng ta cứu hắn a. Thiếu nữ mặt tròn nói. Hảo. Thiếu niên bọc da thú Thanh Hổ gật đầu một cái, chợt nhìn những thiếu niên tụ tập mà đến phía sau một mắt, chính các ngươi đi chỗ Long Thúc đi, ta cùng Mưa Nhỏ trở về một chuyến, chờ gặp Long Thúc, giúp ta nói một tiếng. Ân. Mấy tên thiếu niên kia cũng nhao nhao đáp. Mưa Nhỏ, đi, dẫn hắn về bộ lạc. Thanh Hổ nói. Thiếu nữ mặt tròn gật đầu một cái, theo sát lấy nàng liền đi tới bên cạnh Diệp Hiên, hai tay nhỏ nắm lấy phía sau lưng Diệp Hiên, hơi dùng sức, lại là trực tiếp đem cơ thể của Diệp Hiên nâng lên đỉnh đầu. Phải biết, thân hình Diệp Hiên mặc dù không coi là cường tráng khôi ngô cỡ nào, nhưng dù sao cũng là người cao 1m8, lục thân cường hành, rất bền chắc, hắn có thể trọng ít nhất cũng vượt qua 140 cân. Trọng lượng như vậy, nhưng bây giờ lại bị một tiểu nữ hoa chỉ vẹn vẹn có 8 tuổi, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể, trực tiếp giơ qua đỉnh đầu, lại nhìn dáng vẻ của thiếu nữ mặt tròn kia, rõ ràng cũng không có chút nào phí sức. Đi. Thanh Hổ kia mới mở miệng, lúc này thiếu nữ mặt tròn kia bước chân bước ra, lại là giơ thân thể Diệp Hiên, nhanh chân bắt đầu chạy. Một màn này, nếu bị người ở Thần Châu gặp được, tuyệt đối sẽ khiến người ta sợ gần chết, đây quả thực là trời sinh thần lực. Khi ý thức của Diệp Hiên ung dung tỉnh lại đã là 2 ngày sau. Trong một gian doanh trướng, Diệp Hiên nằm ở trên giường, vừa mở mắt ra, Diệp Hiên liền nhìn thấy một cô bé mặt tròn nhìn qua chỉ có tuổi, một đôi mắt to đen nhánh đang theo dõi hắn. Phát hiện hắn tỉnh lại sau đó, cô bé mặt tròn kia lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, liền hô lên, "Ada, hắn tỉnh, tỉnh." Đại hán bạm vỡ giống như gấu nâu đang nấu trà trên bàn dài trong doanh trướng kia lập tức đứng lên, đi tới. "Tiểu huynh đệ, ngươi đã tỉnh." Đại hán bạm vỡ kia nhìn qua vô cùng thô cuồng, nhưng trong ngôn ngữ lại có chút khách khí. Mà nhìn thấy đại hán bạm vỡ kia xuất hiện, đồng tử của Diệp Hiên lại là co rụt lại. Lãnh chúa cường giả, hơn nữa tuyệt không phải lãnh chúa tầm thường, tối thiểu nhất cũng là đỉnh tiêm lãnh chúa, thậm chí còn không ngừng. Diệp Hiên thầm nghĩ, thực lực của cường giả bình thường có thể cảm nhận được từ khí tức và loại cảm giác gáp bách mơ hồ, giống như đại hán bạm vỡ trước mắt kia đứng tại trước mặt Diệp Hiên, cũng cho hắn một cô áp lực không tầm thường. Đây là? Diệp Hiên nhíu mày nhìn quanh ra. Đây là Ô Diễm bộ lạc, ta là thủ lĩnh Ô Viên của Ô Diễm bộ lạc, đây là nữ nhi của ta, Ô Vũ. Đại hán bạm vỡ nói, 2 ngày trước, nữ nhi của ta phát hiện ngươi nằm ở trên mặt đất phía sau núi, liền đem ngươi mang trở về. Diệp Hiên lúc này nhìn về phía trước mặt mình nữ hài mặt tròn kia, thân hình nữ hài này hơi béo, một đôi mắt đen nhánh dí rồi nháy, rất là đáng yêu. Gặp Diệp Hiên nhìn lại, cô bé mặt tròn Ô Vũ lập tức nhoẻn miệng cười. Đa tạ hai vị cứu giúp tri ân. Diệp Hiên cảm kích nói, cùng là nhân loại, nên giúp đỡ lẫn nhau, không cần khách khí như vậy. Đại hán bạm vỡ Ô Viên cười nhạt, đúng rồi, không biết tiểu huynh đệ ngươi tên gọi là gì, đến từ phương nào bộ lạc? Bộ lạc. Diệp Hiên nội tâm khẽ động, đáy lòng ẩn ẩn biết rõ, hắn đi tới thế giới này, hẳn là có đại lượng bộ lạc mới đúng. Ta gọi Diệp Hiên. Diệp Hiên đối với tên của mình ngược lại là không có chút nào giấu giếm. Dù sao nơi đây đã không phải Thần Châu, hắn căn bản không cần thiết giấu giếm tục danh của mình. Còn như bộ lạc của ta đã không còn, bị những bộ lạc khác tiêu diệt. Diệp Hiên tùy ý tìm lý do. Tại hắn nghĩ đến, nếu là đông đảo bộ lạc tồn tại ở một thế giới, cái kia giữa các bộ lạc bởi vì một chút lợi ích mâu thuẫn xung đột bị hủy diệt, hẳn là cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng khi Ô Viên nghe được lời nói của Diệp Hiên, sắc mặt lại đột ngột trầm xuống, trong mắt cũng dũng mãnh lao ra một tầng lửa giận, hư lạnh nói, thực sự là hỗn trướng, bây giờ nhân loại tộc quần của ta đã bị yêu thú bức đến tình cảnh như vậy, những bộ lạc kia lại còn bởi vì lợi ích của bản thân mà tự giết lẫn nhau, đáng giận, đáng hận. Diệp Hiên khẽ giật mình, nhân loại tộc quần đã bị yêu thú bức đến tình cảnh như vậy. Yêu thú? Diệp Hiên không rõ ràng cho lắm. Thủ lĩnh. Bên ngoài doanh trướng bỗng nhiên truyền đến tiếng hô hoán, Ô Viên sắc mặt bình phục lại, liếc Diệp Hiên một cái, nói, vô song tiểu huynh đệ, vết thương trên người của ngươi không phải bình thường, còn phải thật tốt tu dưỡng, trong khoảng thời gian này tạm thời liền ở lại đây à, nếu là có chuyện gì, nói cho Vũ Nhi là được, ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong, Ô Viên liền trực tiếp đi ra ngoài lều. Chương 903, vạn giới mê tung. Chương 903, vạn giới mê tung. Ô Viên vừa đi, trong doanh trướng, liền chỉ còn lại Kiếm Vô Song cùng cô bé mặt tròn Ô Vũ hai người. Kiếm Vô Song nằm ở trên giường, dãy rủa muốn xuống đi lại, lại phát hiện mình hơi động đậy, thể nội giống như bị đánh mạnh, đau nhức kịch liệt không chịu nổi. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể dựa vào một cây cột chống đỡ doanh trướng ở phía sau, ánh mắt lại là nhìn về phía Ô Vũ kia. Ngươi gọi Kiếm Vô Song, vậy ta gọi ngươi Vô Song đại ca a. Ô Vũ nháy mắt, nhìn chằm chằm Kiếm Vô Song, Vô Song đại ca, à, ngươi thương thế rất nặng, không thể cử động lung tung. Kiếm Vô Song lặng lẽ cười, nói, ta liền gọi ngươi tiểu Vũ à, là ngươi ở hậu sơn phát hiện ta, lại đem ta mang về. Đúng. Ô Vũ gật đầu thật mạnh. Một mình ngươi? Kiếm Vô Song nói. Đương nhiên. Ô Vũ lần nữa gật đầu. Nghe nói như thế, sắc mặt Kiếm Vô Song lại có chút cổ quái. Cô bé thoạt nhìn chỉ có mấy tuổi trước mắt này, một thân một mình đem hắn từ hậu sơn vác trở về. Phải biết, hắn ít nhất cũng nặng 140 cân, muốn đem hắn từ hậu sơn vác trở về, vậy cần sức mạnh bao lớn. Mà Ô Vũ này, toàn thân trên dưới không có chút nào linh lực ba động, rõ ràng cũng không phải là võ giả, chỉ là một bé gái bình thường, chỉ dựa vào khí lực đem hắn một đại lao ra từ hậu sơn vác trở về, có thể sao? Hắn lại không biết, Ô Vũ này cũng không phải là đem hắn vác trở về, mà là trực tiếp giơ qua đỉnh đầu nâng trở về, vậy cần sức mạnh lớn hơn. Vô Song đại ca, ngươi cũng đừng xem thường ta, khí lực của ta rất lớn, mặc dù ta chỉ có 8 tuổi, nhưng trong bộ lạc chúng ta, những ca ca tỷ tỷ lớn hơn ta 2 tuổi, khí lực cũng chưa chắc bị kịp được ta. Ô Vũ có chút đắc ý nói. phải không? Kiếm Vô Song nội tâm khẽ động, lúc này xuề bàn tay ra, mở miệng nói, Tiểu Vũ, tới, ngươi hướng trên tay ta đánh một trường thử xem. Vô Song đại ca, ngươi bây giờ trên người bị thương, mà ta khí lực thật lớn, ngươi nhất định phải thử xem. Ô Vũ mắt to không ngừng ngáy, cứ việc ra tay là được. Kiếm Vô Song cười nói, Ô Vũ cũng sẽ không do dự, lúc này liền thấy nàng tay phải nắm chặt, cũng không tụ lực gì, trực tiếp một quyền hướng bàn tay Kiếm Vô Song đánh tới. Nắm tay nhỏ của Ô Vũ lướt qua hư không, lại sinh ra một đạo kình phong, đánh vào trên bàn tay Kiếm Vô Song, khiến thân hình Kiếm Vô Song cũng chấn động. Vô Song đại ca, thế nào? Ô Vũ liền nói, cái này. Kiếm Vô Song lại là hoàn toàn choáng váng. Ô Vũ bộc phát ra sức mạnh của một quyền này, hắn cảm ứng vô cùng rõ ràng, sức mạnh của một quyền này ít nhất vượt qua 3000 cân. 3000 cân sức mạnh, đối với Kiếm Vô Song mà nói, tự nhiên không đáng là gì, cho dù là bây giờ đang ở vào trọng thương, đối với hắn cũng không ảnh hưởng bao lớn. Cần phải biết rằng, người anh kích ra một quyền này, vẹn vẹn chỉ là một bé gái 8 tuổi a. Một bé gái 8 tuổi, ngay cả một tia linh lực cũng không có, chỉ bằng vào ma lực, liền bộc phát ra 3000 cân cự lực. Quái vật. Kiếm Vô Song đáy lòng nhấc lên sóng lớn mặt trời. Ở Thần Châu, Kiếm Vô Song cũng biết, có ít người trời sinh thần lực, giống như Huyết La đã từng cùng hắn ở trong nội vực gặp phải, sinh ra liền lực lớn vô cùng. Nhưng những người trời sinh thần lực ở Thần Châu kia, dù yêu nghiệt, cũng tuyệt đối không có khả năng ở 8 tuổi, liền bộc phát ra 3000 cân cự lực a. Hơn nữa quan trọng nhất là, người có được loại cự lực này, cũng không phải chỉ có Ô Vũ một người. Tiểu Vũ, ngươi vừa mới nói, trong bộ lạc của các ngươi, những ca ca lớn hơn ngươi 2 tuổi, sức mạnh chưa hẳn bị kịp được ngươi, à, lực lượng của bọn hắn cũng không kém ngươi bao nhiêu rồi. Kiếm Vô Song lại hỏi, "Ân, là như thế này." Ô Vũ gật đầu, "Trong bộ lạc chúng ta, những người cùng tuổi với ta, bây giờ còn chưa ai so ra mà của ta, nhưng những ca ca tỷ tỷ kia, bọn hắn lớn hơn ta mấy tuổi, sức mạnh lớn hơn ta cũng rất bình thường. Mà người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ tuổi của bộ lạc chúng ta, chính là Thanh Hổ đại ca, hắn năm nay đã 15 tuổi, mà lúc trước hắn giống như ta chỉ mới 8 tuổi, liền có thể bộc phát ra 12000 cân sức mạnh. Ta so với hắn, còn kém rất xa. 8 tuổi, bộc phát ra 12000 cân sức mạnh." Kiếm Vô Song lần này thật sự xấu hổ. "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ." Một đạo thanh âm non nớt đột nhiên vang lên, chỉ thấy một bé trai cùng tuổi với Ô Vũ chạy vào, kích động nói, "Thanh Hổ đại ca diễn luyện tương pháp, ngươi còn không mau đi ra nhìn, ta đi trước a." Nói xong, tên tiểu nam hài này lại lập tức chạy ra ngoài. "Thanh Hổ đại ca diễn luyện tương pháp." Ô Vũ cũng lập tức trở nên hưng phấn, liền nói, "Vô Song đại ca, ta đi ra ngoài trước một chuyến, ngươi nếu đang có chuyện, liền lớn tiếng gọi, ta ở ngay bên ngoài, nghe được." Nói xong, Ô Vũ này cũng không thèm để ý đến Kiếm Vô Song, mà là vội vàng chạy ra bên ngoài doanh trướng. Thấy vậy, Kiếm Vô Song cũng không nhịn được cười khổ. "Thanh Hổ đại ca, quái vật 8 tuổi liền có thể bộc phát ra 12000 cân cự lực kia." Kiếm Vô Song đáy lòng cũng dâng lên một tia hiếu kỳ, lúc này hắn liền cố nén cơ thể chuyển đến đau nhức kịch liệt, dãy rủa xuống giường, sau đó vô cùng gian nan đi về phía cửa doanh trướng. Ra doanh trướng, dựa vào trước cửa, Kiếm Vô Song ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy trên đất trống phía trước, mười mấy thiếu nam thiếu nữ tụ tập cùng một chỗ, từng người vô cùng kích động nhìn chằm chằm thiếu niên đang diễn luyện ở trung ương phía trước. Thiếu niên kia, nhìn tuổi chỉ có 14-15 tuổi, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thân thể lại cực kỳ cường tráng, cao hơn 1m9. Bọc lấy ra thú đơn giản, làn da lộ ra bên ngoài dưới ánh mặt trời chiếu rọi, hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn qua rất có gia tính. Mà giờ khắc này thiếu niên da thú kia cầm trong tay trường thương, diễn luyện ở đó, thương pháp của hắn có chút bộc bề, ít nhất trong mắt Kiếm Vô Song còn non nớt vô cùng, nhưng uy năng của hắn lại không phải bình thường. Dương Hư Đỉnh Phong. Kiếm Vô Song ánh mắt hơi nheo lại, đáy lòng cũng dâng lên vẻ hoảng sợ. 15 tuổi Dương Hư Đỉnh Phong, cái này ở Thần Châu tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, liền như đệ tử Thiên Tư Chắc Tuyệt Lâm Lam mà Kiếm Vô Song thu, cũng là 18 tuổi mới đạt tới Dương Hư Đỉnh Phong. Nhưng bây giờ Kiếm Vô Song vừa mới đến thế giới này, liền thấy được một vị Dương Hư Đỉnh Phong 15 tuổi, lại không chỉ có như thế, quan trọng nhất vẫn là thiếu niên gia thú kia có một thân quái lực. Thật cương hoành một thân, sức mạnh thật là mạnh mẽ. Kiếm Vô Song có thể rõ ràng nhìn thấy, thiếu niên gia thú kia mặc dù thương pháp non nớt, mỗi một thương đâm ra, lực lượng cường đại đều đè ép không khí, khiến chung quanh vang lên từng đạo tiếng âm bạo chói tai. Rõ ràng chỉ là một Dương Hư Đỉnh Phong, nhưng nhục thân và sức mạnh như vậy, trong mắt Kiếm Vô Song, coi như so với những lãnh chúa trên Thần Châu, phòng trường cũng không kém bao nhiêu. Không chỉ có là hắn, còn có những tiểu tử chung quanh, người người nhục thân đều vô cùng mạnh. Khi chương 904, Hồng Trần Thần Phục chương 904, Hồng Trần Thần Phục trong nháy mắt, Diệp Hiên tỉnh lại đã 3 ngày. Sáng sớm, trong doanh trướng, Vô Song tiểu huynh đệ, nhìn khí sắc của ngươi, thương thế của ngươi khôi phục cũng không tệ lắm sao? Thủ lĩnh bộ lạc Ô Diễm, Ô Biên, đứng tại trước mặt Diệp Hiên. Nhờ có tiểu Vũ chiếu cố, không cần bao lâu, ta liền có thể hoàn toàn khôi phục. Diệp Hiên nói, ha ha, sớm khôi phục một chút thì tốt, ta đã nói với mấy vị trưởng lão trong bộ lạc, chờ ngươi vừa khôi phục, liền để ngươi gia nhập vào bộ lạc vệ đội. Sau này chúng ta chính là đồng bạn trong cùng một bộ lạc. Ô Biên cười nói. Diệp Hiên cũng lộ ra nụ cười. Trong 3 ngày ở lại bộ lạc Ô Diễm, Diệp Hiên phát hiện người trong bộ lạc này đều vô cùng nhiệt tình, đối xử với mọi người cũng vô cùng ôn hòa. Trước đó Ô Biên đã đề cập với hắn, muốn để hắn gia nhập vào bộ lạc vệ đội của Ô Diễm. Ada, ta nghe Thanh Hổ đại ca nói, hôm nay ngươi muốn cùng Long Thúc bọn hắn ra ngoài. Ô Vũ nhìn về phía Ô Biên. Ân. Ô Biên gật đầu một cái. Hôm qua nhận được tin tức, ngay tại bộ lạc Thanh Cương gần chúng ta, phát hiện một tên yêu tế. Đáng tiếc bộ lạc Thanh Cương phát hiện hơi trễ, để hắn chạy thoát rồi. Ngày hôm nay thủ lĩnh của mấy bộ lạc lớn gần đây đều sẽ dẫn người đến xung quanh tuần tra, hy vọng có thể tìm được tên yêu tế này, giải quyết hắn tại chỗ. Vừa nhắc tới yêu tế, trong mắt Âu Viên liền dâng lên sát ý kinh người. Diệp Hiên ở bên cạnh nghe, ánh mắt cũng hơi ngưng lại. Trong mấy ngày ở lại bộ lạc Ô Diễm, Diệp Hiên cũng có hiểu biết chút ít về thế giới này. Hắn biết, thế giới mà mình đang ở, tên là Yêu Linh Đại Lục. Thế giới này, khác với Thần Châu và vô số thế giới khác trong thiên cổ giới, bởi vì thế giới này lấy yêu thú làm chủ. Yêu Linh Đại Lục có cương vực bao la, vượt xa Thần Châu, mà trong cương vực rộng lớn đó, có hơn 9 phần 10 đều là bị yêu thú chiếm giữ, còn nhân loại võ giả lại chỉ có thể tụ tập ở phạm vi chưa tới 1 phần 10 cương vực. Mà yêu thú và nhân loại võ giả sinh ra đã là đối thủ một mất một còn. Yêu thú tộc quần chiếm giữ 9 phần 10 cương vực, thực lực tổng hợp vượt xa nhân loại võ giả, vẫn luôn khát vọng tiêu diệt toàn bộ nhân loại tộc quần, để Yêu Linh Đại Lục hoàn toàn biến thành nhạc viên của yêu thú. Còn nhân loại tộc quần lại liều mạng phản kháng, vì thế còn thành lập Diệt Yêu Liên Minh. Diệt Yêu Liên Minh này do những tồn tại siêu cấp đứng đầu trong nhân loại tộc quần thống lĩnh, hội tụ toàn bộ sức mạnh của nhân loại tộc quần, lúc này mới liều chết giữ được 1 phần 10 cương vực cuối cùng này. Bất quá dường như biết trên mặt nổi tấn công không làm gì được nhân loại tộc quần, cho nên yêu thú tộc quần liền phái số lớn yêu tế trà trộn vào trong nhân loại tộc quần, như toàn phân giải nhân loại tộc quần từ bên trong. Những yêu tế này trên mặt nổi giống hệt như nhân loại võ giả, không có gì khác nhau, chỉ có một loại nghề nghiệp đặc thù trên Yêu Linh Đại Lục là yêu hồn sư mới có phương pháp có thể xác định được hắn là nhân loại hay là yêu thú. Mà yêu tế một khi bị phát hiện thì nhân loại võ giả sẽ lập tức dùng thủ đoạn xâm xét tiêu diệt, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Ada, ngươi cẩn thận một chút. Ô Vũ nói. Yên tâm đi, thực lực của Ada ngươi rất mạnh. Nói xong, Ô Viên liền rời đi. Diệp Hiên nhìn bóng lưng Ô Viên, cũng âm thầm gật đầu. Đích xác, thực lực của Ô Viên quả thật rất mạnh. Về tu vi linh lực, Ô Viên là cường giả lục tiêu cảnh, ở Thần Châu là thuộc cấp độ lãnh chúa đỉnh tiêm. Nhưng nhân loại võ giả ở Yêu Linh Đại Lục còn mạnh hơn nhiều so với võ giả Thần Châu. Yêu Linh Đại Lục có hoàn cảnh tu luyện ưu việt hơn Thần Châu nhiều, lại thêm bọn hắn sinh ra đã chém giết với yêu thú, thậm chí trên người bọn họ còn có một chút huyết mạch yêu thú rất nhỏ. Cho nên nhân loại võ giả ở Yêu Linh Đại Lục sinh ra đã có sức mạnh vô cùng lớn, lục thân cường hành, ít nhất mạnh hơn nhiều so với nhân loại võ giả ở Thần Châu. Giống như ở Thần Châu, trong số các lãnh chúa, Diệp Hiên đã từng thấy qua Hắc Nguyên Linh Chủ trong trận doanh phiêu huyết vương hầu, nhục thể của hắn trong số các lãnh chúa đã là cực kỳ người tiên, mà ở Yêu Linh Đại Lục này, tùy tiện lấy ra một vị lãnh chúa, thân thể đều không yếu hơn Hắc Nguyên Linh Chủ, sức mạnh thậm chí còn mạnh hơn. Còn Ô Biên là thủ lĩnh của một phương bộ lạc, sức mạnh thân thể càng kinh khủng. Luận về tiêu chuẩn cường giả, Thần Châu và Yêu Linh Đại Lục này căn bản không thể so sánh. Diệp Hiên thầm nghĩ, hắn ở trong bộ lạc Ô Diễm cũng biết được, bộ lạc Ô Diễm chỉ là một bộ lạc vô cùng bình thường trong số các bộ lạc của nhân loại võ giả ở Yêu Linh Đại Lục. Trong 1 phần 10 cương vực mà nhân loại võ giả chiếm cứ này, có vô số bộ lạc giống như vậy, có rất nhiều bộ lạc mạnh hơn Ô Diễm bộ lạc, thậm chí mạnh hơn rất nhiều. Mà bộ lạc Ô Diễm có hơn vạn tộc nhân, những tộc nhân này đều bắt đầu tu luyện từ năm 12 tuổi, có thể tu luyện nhanh hơn so với Thần Châu. Trong tình huống bình thường, cho dù là người có ngốc đến đâu, sau này cũng đều có thể bước vào cấp độ Tiên Thiên Kim Đan. Phổ thông một chút, đến 40-50 tuổi đều có thể tu luyện tới Âm Dương Hư Cảnh. Còn những người lợi hại hơn một chút, sau này cũng có thể siêu phàm nhập thánh. Đồng thời nhân loại võ giả ở Yêu Linh Đại Lục, một khi siêu phàm nhập thánh, yếu nhất cũng đều là thánh cảnh trung cực, lại bởi vì quan hệ nhục thân, sức chiến đấu của bọn họ tối thiểu cũng đều là cấp độ đệ nhị giai thậm chí là đệ tam giai. Cũng là bởi vì hoàn cảnh tu luyện tiên thiên ưu việt, cũng liền dẫn đến chất lượng võ giả ở Yêu Linh Đại Lục mạnh hơn Thần Châu rất nhiều. Giống như bộ lạc Ô Diễm, một bộ lạc bình thường, có hơn vạn tộc nhân, nhưng chỉ riêng thánh cảnh đã có khoảng mấy trăm vị, ngay cả lãnh chúa cũng có hơn 6 vị. Toàn bộ Yêu Linh Đại Lục có vô số bộ lạc như vậy, toàn bộ nhân loại tộc quần cộng lại, cường giả càng nhiều đến kinh người, lại nghe nói trong Diệt Yêu Liên Minh do nhân loại võ giả xây dựng, có 33 vị điện chủ. 33 vị điện chủ kia là những người nắm giữ địa vị trí cao vô thượng trong số nhân loại võ giả ở Yêu Linh Đại Lục. Mà căn cứ theo Diệp Hiên suy đoán, 33 vị điện chủ kia rất có thể đều là những tồn tại siêu cấp áp đảo tiêu phía trên vân cảnh, đạt đến cấp độ tam tổ. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì thật sự kinh khủng. Mặt khác đường bên, nhân loại tộc quần ở Yêu Linh Đại Lục bị yêu thú chèn ép, chỉ có thể chiếm cứ không đến 1 phần 10 cương vực. Chớp mắt, đã bước vào hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây. Trong doanh trướng, Diệp Hiên xếp bằng ở trên giường, trong tay lại lấy ra một viên đan dược màu ngà, há miệng ra trực tiếp ăn vào. Khí nguyên đan này dược hiệu quả thật không tệ, vốn tưởng rằng thân thể của ta ít nhất cần 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục, nhưng có khí nguyên đan này phụ trợ, nhiều lắm là 2 ngày nữa, thân thể của ta liền có thể khôi phục 7-8 phần. Diệp Hiên cười nhạt. Khí nguyên đan là thuốc cao cấp nhị phẩm. Đan dược này là Diệp Hiên tìm được trong càn khôn giới của Nam Vũ Vương hầu bị hắn giết chết, có trọn vẹn hơn 10 viên, mà Diệp Hiên mấy ngày nay mỗi ngày đều nuốt một viên, mượn dược hiệu, cơ thể khôi phục nhanh hơn không ít. Đúng lúc này, bên ngoài doanh trướng, đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Thế nào? Diệp Hiên lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này liền đi ra khỏi doanh trướng. Chương 905 chế định kế hoạch, chương 905 chế định kế hoạch mới ra doanh trướng, Diệp Hiên liền nhìn thấy chung quanh đại lượng tộc nhân trong bộ lạc nhao nhao hướng chính giữa nhất trên giáo trường dũng mãnh lao tới. Diệp Hiên đại ca, Tố Vũ cùng Thanh Hổ đi tới. Tiểu Vũ, Thanh Hổ, chuyện gì xảy ra? Diệp Hiên nói. Là Ada, Ada hắn bắt được một cái yêu tộc gian tế, ở đó trên giáo trường, bây giờ tất cả mọi người chạy tới nhìn. Tố Vũ có chút kích động nói. Yêu tộc gian tế. Diệp Hiên nội tâm khẽ động, đáy lòng cũng dâng lên một tia hứng thú. Hắn cũng rất muốn biết, cái này Yêu Linh Đại Lục bá chủ thực sự, thậm chí đem nhân loại tộc quần đều bức bách chỉ còn lại không tới một thành cương vực yêu thú, đến cùng là cái bộ dạng gì? Đi, chúng ta cũng mau chóng tới. Lúc này Diệp Hiên, Thanh Hổ, Ô Vũ ba người cũng liền vội vàng hướng cái kia võ đài mà đi. Cực lớn trên giáo trường, người đông nghìn nghịt, Ô Diễm bộ lạc đại lượng các tộc nhân tụ tập cùng một chỗ. Diệp Hiên ba người nhưng là tiến tới đám người phía trước nhất, đó chính là yêu tộc gian tế. Diệp Hiên nhìn về phía cái kia võ đài trung ương nhất, một cái bị giam giữ tại lồng sắt bên trong nam tử tóc đen. Nam tử tóc đen kia dáng người cường tráng vượt qua 2m, nhưng trừ thân hình hơi cường tráng một điểm bên ngoài, nam tử tóc đen này phương diện khác đều cùng nhân loại bình thường võ giả không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nếu không phải là biết nam tử tóc đen này thân phận, bằng vào nhìn bằng mắt thường, căn bản nhìn không ra nam tử tóc đen này chính là một đầu yêu thú. Hắn thật là yêu thú. Diệp Hiên không khỏi hoài nghi. Không chỉ là hắn, giữa đám người đại lượng Ô Diễm tộc nhân trong bộ lạc cũng đều kinh ngạc rất, bọn hắn sinh hoạt tại trong bộ lạc, rất nhiều người đều chưa bao giờ chân chính cùng yêu thú đã từng quen biết, khó tránh khỏi sẽ hoài nghi. Mà bị giam áp tại thiết lâu bên trong nam tử tóc đen, bây giờ cũng tại điên cuồng gầm thét. Ta là thanh cương tộc nhân trong bộ lạc, các ngươi dựa vào cái gì chảo ta? Dựa vào cái gì? Nhanh lên đem ta thả, bằng không để cho ta thanh cương bộ lạc thủ lĩnh biết được chuyện này, dù sao dẫn người đến đây đòi cái công đạo. Tiếng gầm gừ chấn thiên, nam tử tóc đen này cũng là một mặt tức giận bộ dáng, phản phất thực sự là thụ ủy khuất lớn lao. Thử, đều đến trình độ như vậy, còn quyết chống. Trên giáo trường trên một tòa đài cao, Ô Viên cùng với các Ô Diễm bộ lạc mấy tên khác tiêu vân cảnh trưởng lão, tụ tập ở nơi đó, nhìn về phía nam tử tóc đen kia ánh mắt đều tràn đầy băng lãnh. Nhanh lên đem thủy lão mời đến. Ô Viên phân phó nói. Đã đi mời, cần phải rất nhanh liền sẽ đổi tới. Bên cạnh một người nói. Ân. Ô Viên gật đầu một cái, lại hướng lồng sắt ở trong nam tử tóc đen nhìn sang. Ngươi yên tâm, ta Ô Diễm bộ lạc làm việc từ trước đến nay công chính, tuyệt sẽ không oan uổng bất luận một vị nào nhân loại. Nếu chuyện sau tra rõ, ngươi cũng không phải là yêu tộc gian tế, mà là hàng thật giá thật võ giả nhân loại mà nói, ta tự sẽ tiến đưa ngươi sanh trở lại cương vị bộ lạc, thậm chí còn tự mình đến nhà buổi tội. Nhưng ngươi nếu thật là yêu tộc gian tế, vậy ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ô Viên mà nói, sát ý bành trướng. Ô Diễm bộ lạc đông đảo các tộc nhân, đồng dạng khuôn mặt lạnh lẽo. Mặc dù bọn hắn tiếp xúc qua yêu thú không nhiều, nhưng từ nhỏ sống ở trên yêu linh đại lục, bọn hắn trong xương đã sớm quán thâu đối với yêu thú hận ý yêu thú cùng nhân loại võ giả, đã sớm không chết không thôi. Yêu thú một mực khát vọng đem nhân loại tộc quần hủy diệt, mà nhân loại tộc quần cũng một mực tại tranh thủ càng nhiều không gian sinh tồn. Tại nhân loại sinh hoạt cương vực bên trong, nhưng phàm là đụng tới yêu tộc gian tế, kết quả kia chỉ có một cái, giết, giết, giết. Lồng sắt bên trong, cảm nhận được chung quanh cái kia từng đạo tràn ngập sát ý ánh mắt, nam tử tóc đen kia khuôn mặt lạnh lùng, đáy lòng cũng là sợ hãi đến tê. Mà chỉ một lát sau, một cái chống gậy trường mi lão giả, đang lúc mọi người vây quanh, đi lên phía trước. Thủy lão, nhìn ngươi tới, tại chỗ đông đảo Ô Diễm bộ lạc tộc nhân bao quát Ô Viên đều rối rít hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Dù sao, vị này Thủy lão không chỉ có là Ô Diễm bộ lạc một vị tư lịch cực cao lão nhân, càng quan trọng chính là, hắn vẫn là toàn bộ Ô Diễm bộ lạc duy nhất một cái yêu hồn sư. Tại trên yêu linh đại lục, chỉ có yêu hồn sư mới có biện pháp phân chia nhân loại võ giả cùng yêu thú, bởi vậy yêu hồn sư, dù là thực lực bản thân vô cùng yếu, nhưng như cũng vô cùng được người tôn kính. Thủy lão, nhờ ngươi. Ô Viên hướng cái kia Thủy lão nói. Giao cho lão phu a. Thủy lão khẽ gật đầu, đi theo cái kia hơi vận đục ánh mắt chính là hướng nam tử tóc đen nhìn sang, trong mắt nhưng là có một đạo tia sáng kỳ dị lấp lóe mà ra. Yêu hồn sư. Cái kia thiết lâu bên trong nam tử tóc đen, nhìn thấy vị này Thủy lão trong mắt đạo kia tia sáng kỳ dị, sắc mặt lúc này kỳ biến, hắn đã biết chính mình không có khả năng đang giảo biện. Nhưng dù cho đến nơi này giống như cục diện, nội tâm của hắn nhưng như cũng chưa từng tuyệt vọng, hắn ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng, hướng xung quanh đám người nhìn quanh ra, cuối cùng lại là một mực khóa chặt tại người kia nhóm hàng đầu cái kia Ô Vũ trên thân. Trong ngay mắt, nam tử tóc đen này đáy lòng đã có chủ ý hoành. Một cỗ hùng hậu khí tức đống nhiên tự hất phát nam tử trên thân bộc phát ra, cỗ khí tức này tràn đầy dữ tợn ngang ngược, hắn cái kia đôi mắt cũng lập tức trở nên đỏ ngầu. Mà đại cỗ khí tức này vừa mới bộc phát, bàn tay của hắn chính là đống nhiên hướng cái kia lồng sắt đánh ra. Cái này thiết lâu là dùng đặc thù chất liệu luyện chế, cũng có chút cứng rắn, đủ để giam giữ tầm thường thánh cảnh nhân loại hoặc là yêu thú. Nhưng giờ phút này nam tử tóc đen tán phát ra cái kia cỗ khí tức hung ác, thình lình đã vượt ra khỏi thánh cảnh, đạt đến tiêu vân cảnh cấp độ. Tiêu vân cảnh thực lực bộc phát ra, lập tức đem cái này lồng sắt chụp chia 5 x 7. Không tốt. Trên đài cao Ô Viên bọn người sắc mặt đều đại biến. Tiêu vân cảnh yêu thú. Hỗn đản, hắn dĩ nhiên thẳng đến cất giấu thực lực, cất giấu khí tức. Đáng chết. Biến cố phát sinh. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, cũng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Phía trước bọn hắn lấy được tin tức, nói thanh cương bộ lạc phát hiện cái kia yêu tộc gian tế chỉ là thánh cảnh cấp độ, rồi sau đó bọn hắn tại bên ngoài tao ngộ nam tử tóc đen này, cái sau tại bọn hắn đối mặt cũng không có bất luận cái gì phản kháng, rõ ràng cũng chỉ là thánh cảnh cấp độ, cho nên bọn hắn mới dùng cái này thiết lâu đem hắn giam giữ. Dưới tình huống bình thường, mặc kệ thánh cảnh nhân loại vẫn là yêu thú đều không phá nổi cái này lồng sắt. Có ai nghĩ được đến, nam tử tóc đen này từ đầu đến cuối đều cất giấu thực lực, hắn cũng không phải là thánh kinh cấp độ yêu thú, mà là tiêu vân cảnh cấp độ yêu thú. Bây giờ nam tử tóc đen bỗng nhiên bộc phát phá vỡ lồng sắt, sau đó chính là trực tiếp hướng khắp nơi đám người lao đi, tốc độ nhanh, lệnh trên đài cao Ô Viên mấy người cũng không có cách nào trước tiên đem hắn cản lại. Hoa, chỉ thấy một đạo huyết quang bạo lướt mà đến, nam tử tóc đen này lướt đi phương hướng, đương nhiên đó là Diệp Hiên, Ô Vũ, Thanh Hổ ba người chỗ. Muốn sống chỉ có một cái biện pháp, bắt được này nhân loại nữ hoa hoa, lấy nàng làm áp chế, ta mới có cơ hội rời đi. Nam tử tóc đen gắt gao nhìn chằm chằm Ô Vũ, mà nhìn thấy nam tử tóc đen hướng bọn họ bạo lướt mà đến, Ô Vũ, Thanh Hổ đều sắc mặt biến. Thanh Hổ phản ứng rất nhanh, trước tiên liền lấy ra trường thương, muốn liều chết đem nam tử tóc đen ngăn lại. Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, một đạo thân hình đã chắn hắn cùng với Ô Vũ trước mặt. Người này, tự nhiên là Diệp Hiên. Chương 906, Minh Hà hành động. Chương 906, Minh Hà hành động. Nam tử tóc đen kia lao đến, thân hình tản ra lệ khí kinh người, ánh mắt đỏ thẫm đầy điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm Ô Vũ. Khi thấy Diệp Hiên ngăn ở trước mặt Ô Vũ, nam tử tóc đen lại tràn đầy khinh thường. Cút đi. Chỉ thấy nam tử tóc đen quát khẽ một tiếng, bàn tay to kia đã duỗi ra, phản phất như xua đuổi rồi bỏ, hướng về phía Diệp Hiên đánh tới. Diệp Hiên khuôn mặt lạnh lẽo, tại thời khắc nam tử tóc đen ra tay, hắn cũng lập tức hành động. Chỉ thấy tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, một cỗ sức mạnh mênh mông hội tụ trên bàn tay, sức mạnh ngang ngược dọc theo cánh tay, liên tiếp xuyên qua, chợt bộc phát. Bành! Một đạo âm thanh va chạm trầm thấp vang lên, sau đó thân hình nam tử tóc đen kia loạn choạng lùi nhanh ra ngoài. Sao có thể? Nam tử tóc đen trên đường lui nhanh còn mang vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không thể tin được, mình đường đường là yêu thú cấp độ tiêu bấn cảnh, chỉ đọ sức mạnh, lại thua bởi một nhân loại võ giả thánh cảnh trước mắt. Cứ việc trước đó tại Thanh Cương bộ lạc, hắn tao ngộ vây giết, bị thương không nhẹ, thực lực không thể hoàn toàn bộc phát ra, nhưng nhân loại võ giả trước mắt này, nhìn qua rõ ràng bị thương còn nặng hơn hắn a, kết quả, hắn lại đánh không lại. Yêu thú rất rưởi. Một đạo tiếng giống giận dữ bỗng nhiên vang lên bên tai nam tử tóc đen, khiến nam tử tóc đen này lập tức tuyệt vọng. Chỉ thấy Ô Viên kia giống như sư tử nổi giận, xuất hiện bên cạnh nam tử tóc đen, sau đó trực tiếp một quyền đánh vào đầu nam tử tóc đen. Nam tử tóc đen căn bản không kịp phản kháng, đầu liền vỡ ra, chết không thể chết thêm. Làm xong hết thảy, Ô Viên lại nhanh chóng đi tới trước mặt Diệp Hiên, "Vô Song tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ?" "Còn tốt." Diệp Hiên ho nhẹ hai tiếng, vừa rồi lần va chạm kia hắn đích xác chiếm thượng phong tuyệt đối, thế nhưng thế công của nam tử tóc đen cũng làm cho khí huyết trong cơ thể hắn quay cuồng, thương thế bên trong hơi tái phát một chút. Là ta nhất thời sơ sẩy, không nghĩ tới tên gian tế yêu tộc này ngay từ đầu liền che giấu thực lực. Ô Viên trầm giọng nói một câu, "Bất quá Vô Song tiểu huynh đệ ngươi cũng thật lợi hại, tài thánh cảnh a, hơn nữa còn có thương tích trên người, lại vẫn có thể bước lui tên gian tế yêu tộc cấp độ tiêu bấn cảnh, nhục thể của ngươi thật là đủ cường hành." Nói đến đây, Ô Viên cũng có chút sợ hãi thán phục. Một thánh cảnh có thể về mặt sức mạnh đánh lui yêu thú cấp độ tiêu bấn cảnh, sức mạnh thân thể như vậy, ngay cả ở yêu linh đại lục cũng không từng thấy. "Vô Song đại ca, cảm ơn ngươi." Ô Vũ ở phía sau nhìn Diệp Hiên bằng đôi mắt to, vẻ mặt cảm kích. Diệp Hiên lại chỉ cười cười. "Tốt, tên gian tế yêu tộc này đã bị giết, tất cả mọi người giải tán đi." Ô Viên mở miệng, đám đông tộc nhân tụ tập xung quanh lúc này nhao nhao thổn thức rời đi. "Thanh Hổ." Ô Viên lại nhìn về phía Thanh Hổ, "Ngươi vừa rồi biểu hiện không tệ." Ô Viên vừa rồi cũng chú ý tới khi tên gian tế yêu tộc xông về phía Ô Vũ, Thanh Hổ này liền lấy ra trường thương chuẩn bị đối địch, một thiếu niên 15 tuổi, đối mặt với gian tế yêu tộc có thể phản ứng như vậy, đích xác rất hiếm thấy. Nghe được lời Ô Viên, Thanh Hổ sờ lên đầu mình, cười chất phác. "Đừng đắc ý, tên gian tế yêu tộc kia đã bước vào cấp độ tiêu bấn cảnh, cứ việc bị thương, nhưng vẫn không phải ngươi có thể chống lại, vừa rồi nếu không phải Vô Song tiểu huynh đệ ra tay, ngươi lộ mãng đi ngăn cản tên gian tế yêu tộc kia, bây giờ sợ đã trở thành một cỗ thi thể." Ô Viên lại nói. Thanh Hổ không khỏi cúi đầu. "Đi thôi, ta cũng không định trách cứ ngươi, bất quá ngươi nhớ kỹ, lần sau phải lượng sức mà đi, ngươi là đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi của Ô Diễm bộ lạc ta, Ada của ngươi lại là anh hùng của Ô Diễm bộ lạc, nếu như ngươi chết, ta không có cách nào ăn nói với Ada ngươi." Ô Viên nói. "Vâng." Thanh Hổ gật đầu. "Nhắc tới Ada ngươi, trước đây không lâu hắn đưa tin cho ta, chắc không lâu nữa hắn sẽ trở về một chuyến, đến lúc đó các ngươi có thể gặp mặt." Ô Viên nói. "Thật sao?" Thanh Hổ ngẩng đầu, ánh mắt kia lập tức trở nên hưng phấn. "Chuẩn bị cẩn thận đi, phụ thân ngươi hiếm khi mới trở về một chuyến, đến lúc đó để hắn xem ngươi mấy năm nay trưởng thành thế nào." Ô Viên cười nói. "Vâng, vâng." Thanh Hổ liên tục gật đầu, nội tâm vô cùng kích động. "Ada của Thanh Hổ." Diệp Hiên khẽ động nội tâm. Trước đó hắn cũng nghe Ô Vũ nói qua, Ada của Thanh Hổ là anh hùng của Ô Diễm bộ lạc, là một trong những thần tướng của Diệt Yêu Liên Minh, quanh năm thay nhân loại tộc quần chinh chiến với yêu thú bên ngoài, bình thường cách mấy năm mới có thể trở về một chuyến. Diệt Yêu Liên Minh thần tướng, nghe nói chỉ có cường giả tiêu vân cảnh đỉnh phong mới có tư cách đảm nhiệm, không biết vị thần tướng này thực lực thế nào. Diệp Hiên cũng có chút hiếu kỳ. Trong Ô Diễm bộ lạc vẫn rất bình tĩnh. Ở đây, có lẽ là bởi vì nhân loại tộc quần chỉ còn lại một thành cương vực cuối cùng, nhân loại tộc quần vô cùng đoàn kết, giữa các bộ lạc rất ít khi xuất hiện ma sát, cho dù có, bình thường cũng sẽ hòa bình giải quyết, rất ít khi xuất hiện hai bộ lạc chém giết hoặc đại chiến. Mấy ngày sau, Diệp Hiên ngồi xếp bằng trên giường suốt đêm, cuối cùng cũng mở mắt ra. Thực lực của ta cuối cùng cũng khôi phục lại đỉnh phong. Trong mắt Diệp Hiên mang theo một tia vui mừng. Từ khi tới Yêu Linh Đại Lục đến bây giờ, tính cả thời gian hôn mê, đã có chừng 10 ngày, trong 10 ngày qua, hắn dựa vào năng lực khôi phục của nhục thân cùng khí nguyên đan phụ trợ, cuối cùng cũng đem thương thế trong cơ thể hoàn toàn khôi phục. Đối với Diệp Hiên mà nói, thực lực bản thân mới thật sự là chỗ dựa, chỉ có thực lực khôi phục hoàn toàn, hắn mới có đủ sức mạnh để làm việc mình muốn làm. Thanh Hỏa Thúc trở về. Thanh Hỏa Thúc trở về. Bên ngoài doanh trướng bỗng nhiên truyền đến thanh âm hùng hậu, thoáng chốc toàn bộ Ô Diễm bộ lạc đều bị kinh động. Thanh Hỏa Thúc, Ada của Thanh Hổ sao? Diệp Hiên ngạc nhiên, lập tức ra khỏi doanh trướng, đi về phía võ đài. Đến trên giáo trường, Diệp Hiên liền lập tức thấy được một nam tử trung niên mặc trang phục màu đen đang được đông đảo tộc nhân vây quanh trên không trung. Nam tử trung niên này để râu ria xồm xoàm, đang cùng Ô Viên, Thanh Hổ mấy người tùy ý trò chuyện. Trên giáo trường, đại lượng tộc nhân Ô Diễm bộ lạc thì sùng bái, nóng bỏng nhìn nam tử trung niên kia. Đó là anh hùng của bộ lạc bọn họ, là niềm kiêu hãnh của bộ lạc bọn họ. Thất Tiêu Cảnh. Diệp Hiên vừa nhìn thấy nam tử trung niên kia, thần sắc liền khẽ động. Quả nhiên giống như ta nghĩ, thần tướng của Diệt Yêu Liên Minh đều là cường giả Thất Tiêu Cảnh trở lên. Diệp Hiên thầm nghĩ, Thất Tiêu Cảnh, nếu đặt ở Thần Châu, đó chính là cấp bậc vương hầu. Nhưng đừng quên, nhân loại võ giả ở Yêu Linh Đại Lục có nhục thân cường hành, luận chiến lực thì hơn xa võ giả cùng cấp ở Thần Châu. Ada, người nhìn kỹ. Trên không trung, Thanh Hổ đống nhiên quát khẽ một tiếng, trong tay hắn lúc này xuất hiện một thanh trường thương, sau đó hướng thẳng lên không trung, hung hãn đâm ra một thương. Một thương đâm ra, khuấy động không khí, sinh ra tiếng xé gió mãnh liệt, một thương này ẩn chứa lực lượng kinh người. Chương 907, tiến công ma giới. Chương 907, tiến công ma giới. Một thương này, xét về lực lượng đã đạt đến ngưỡng cửa thánh cảnh. Diệp Hiên thầm nghĩ, mà trong đám người trung quanh, cũng vang lên một tràng tốt lên. Trên hư không nam tử trung niên thanh hỏa kia, mắt sáng lên, tiểu tử, không tệ lắm, liền giống như ta, trước đây cũng là tròn 16 tuổi mới đem dung cốt pháp môn tu luyện tới tầng thứ 2, mà ngươi chỉ có 15 tuổi, cũng đã luyện thành tầng thứ 2, điểm này, ngươi còn mạnh hơn ta. Đó là, Thanh Hổ hơi có chút đắc ý nói, ta sau này nhưng là muốn giống như A Đa ngươi, trở thành Diệt Yêu Liên Minh thần tướng, cùng những yêu thú kia chém giết, lúc còn trẻ đương nhiên không thể so với phụ thân yếu nhược. Ha ha, nghe nói như thế, đám người trên hư không kia đều cười. Tốt, trước tiên không cùng ngươi nói, thủ lĩnh, ta lần này trở về, ngoại trừ xem Thanh Hổ, xem tộc nhân, còn có một chuyện khác. Thanh Hỏa nghiêm mặt nói. Vậy chúng ta đi vào trong trường nói đi. Hồ Viên nói một câu, lúc này đám người thân hình lướt xuống, hướng doanh trường đi. Tập trung ở trên giáo trường đông đảo tộc nhân, gặp Thanh Hỏa rời đi, cũng đều nhao nhao tản đi. Tiểu Vũ, Thanh Hỏa thúc của ngươi vừa mới nhắc tới dung cốt pháp môn là cái gì? Diệp Hiên hỏi. Ở bên cạnh Ô Vũ lập tức trả lời, đó là phương pháp tôi luyện thân thể mà tất cả tộc nhân trong bộ lạc chúng ta từ nhỏ đã tu luyện, dùng để lớn thân thể, tăng lực lượng. Giống ta, cũng tu luyện dung cốt pháp môn, bất quá ta không lợi hại như Thanh Hổ ca, đến bây giờ đều không thể luyện thành tầng thứ nhất, Thanh Hổ ca ở tuổi ta đã đem tầng thứ nhất luyện thành. Lớn thân thể, tăng lực lượng phương pháp tôi luyện thân thể. Diệp Hiên nội tâm khẽ động, lúc này lại nói, Tiểu Vũ, ta có thể hay không nhìn một chút pháp môn này? Đương nhiên có thể. Ô Vũ gật đầu, sau đó lại trực tiếp chỉ về phía trước, rồi, ở đó. Diệp Hiên theo hướng Ô Vũ chỉ nhìn sang, liền thấy được phía trước phần cuối, đứng sừng sững ở ranh giới giáo trường một tôn bia đá đen như mực. Tôn bia đá kia, Diệp Hiên mỗi lần tới cái võ đài này đều sẽ nhìn thấy, nhưng chưa bao giờ để ý tới. Dung cốt pháp môn liền khắc vào trên bia đá kia. Diệp Hiên sắc mặt cổ quái. Lúc này hắn cùng Ô Vũ đi về phía bia đá kia, đi đến trước tấm bia đá, quả nhiên ở phía sau tấm bia đá này, Diệp Hiên thấy được lít nha lít nhít chữ viết cỡ nhỏ điều khắc trùng với nhau. Những chữ này cộng lại phải có mấy ngàn chữ, chính là tu luyện dung cốt pháp môn, lại pháp môn này còn chia làm bốn tầng. Một bộ pháp môn, lại quang minh chính đại đứng sừng sững ở trên giáo trường. Trong lòng Diệp Hiên kinh ngạc, đi theo lại hỏi, "Tiểu Vũ, pháp môn này ta có thể tu luyện sao?" Cái dung cốt pháp môn trước bốn tầng, tại Yêu Linh Đại Lục vô cùng phổ biến, rất nhiều tộc nhân trong bộ lạc đều có tu luyện pháp môn này, Vô Song đại ca ngươi muốn tu luyện tự nhiên không có vấn đề, bất quá Vô Song đại ca ngươi cơ thể cường hành như vậy, phía trước chẳng lẽ không có tu luyện pháp môn tương tự sao?" Ô Vũ nói. "A Đa nói, đồng dạng loại hình pháp môn, chỉ có thể tu luyện một trong số đó." Nghe nói như thế, Diệp Hiên yên lặng nở nụ cười. Hắn sở dĩ nhục thân cường hành, thuần túy là bởi vì đại thiên tạo hóa quyết đặc thủ, tăng thêm hậu kỳ rèn luyện. Đến nỗi những phương pháp tôi luyện thân thể hoàn toàn dùng để thăng sức mạnh thân thể, hắn căn bản cũng không từng tu luyện qua. Đại thiên tạo hóa quyết thuộc về công pháp, là linh lực phương diện, chỉ là đặc thù chút, không thuộc về phương pháp tôi luyện thân thể, chuyên môn dùng để rèn luyện thân thể pháp môn, không biết đối với ta có chỗ hữu dụng hay không, thử xem đi. Diệp Hiên nhìn xem dung cốt pháp môn khắc trên tấm bia đá trước mắt. Không do dự, Diệp Hiên lúc này liền ngồi xếp bằng trước tấm bia đá này, sau đó liền bắt đầu tu luyện dung cốt pháp môn tầng thứ nhất trước. Ô Vũ cũng nhìn ra Diệp Hiên là đang tu luyện, cũng không có lại đến quấy rầy hắn, mà là khôn khéo ngồi xổm ở bên cạnh chờ. Dung cốt pháp môn là một loại pháp môn rèn luyện căn cốt vô cùng đặc biệt. Chờ pháp môn, Diệp Hiên phía trước tại Thần Châu nghe đều chưa từng nghe nói qua. Mà dung cốt pháp môn tu luyện có liên quan tới sức mạnh thân thể của bản thân. Nhục thân càng mạnh, tu luyện cũng liền càng thêm nhẹ nhõm. Diệp Hiên xếp bằng ở đó, theo tầng thứ nhất pháp môn bắt đầu vận chuyển, chỉ một lát sau công phu, Diệp Hiên liền phát hiện chính mình đã đem cái dung cốt pháp môn tầng thứ nhất cho luyện thành. Ngược lại thật là nhẹ nhõm. Diệp Hiên cười, cũng tỉnh không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhục thân của mình mạnh, đủ để sánh ngang nhị phẩm cao giai thần binh, giống nhục thân cường độ của tên gian tê yêu tộc Tiêu Vân cảnh kia, đều không bằng hắn. Nhục thân như vậy, tu luyện cái dung cốt pháp môn, tự nhiên là vô cùng dễ dàng, thật giống như uống nước. Theo sát đó, Diệp Hiên lại bắt đầu tu luyện tầng thứ 2 dung cốt pháp môn trước. Tầng thứ 2 vẫn là nhẹ nhõm. Tầng thứ 3 vẫn như cũ rất dễ dàng. Liên tầng thứ 4, Diệp Hiên cũng vô cùng dễ dàng trực tiếp luyện thành. Trước tấm bia đá, Diệp Hiên vẫn như cũ xếp bằng ở đó, đang cảm thụ biến hóa của thân thể mình. Loại cảm giác này, thật kỳ diệu. Nhục thể của ta Diệp Hiên chủ yếu nhất là cảm thụ được chính mình nhục thân biến hóa, rất nhanh hắn liền phát hiện, luyện thành dung cốt pháp môn tầng thứ 4, nhục thể của hắn vậy mà so trước đó tăng lên ước chừng 3 lần. Đúng vậy, ước chừng 3 lần. Chơi ạ. Diệp Hiên hoàn toàn choáng váng. Lúc trước hắn còn có chút chất vấn, không biết cái dung cốt pháp môn có chỗ hữu dụng với hắn hay không, lại là chính tu luyện đứng lên, lại luyện thành tầng thứ 4, môn pháp môn này lại cho hắn một kinh hỉ lớn. Ước chừng 3 lần. Cần phải biết rằng, nhục thể của hắn vốn là cường hoành đến cực điểm có thể so với nhị phẩm cao giai thần binh, bây giờ lại mạnh 3 lần, nhục thể của hắn đã đạt đến độ cao bậc nào? Ta cảm giác bây giờ ta đây, vẹn vẹn sức mạnh thân thể, sợ sẽ không giống như thần châu những cường giả Tiêu Vân cảnh kia yếu nhược, thậm chí còn có thể càng mạnh hơn. Diệp Hiên chấn kinh nói, hắn vẹn vẹn chỉ là một thánh cảnh, cứ như bởi vì quan hệ đại thiên tạo hóa quyết, linh lực của hắn bộc phát mạnh hơn xa cùng giai, nhưng so với Tiêu Vân cảnh chân chính, còn hơi kém không ít. Phía trước hắn cũng là linh lực bộc phát cùng sức mạnh thân thể tăng theo cấp số nhân, mới có thể cùng Tiêu Vân cảnh chính diện chống lại. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn sức mạnh thân thể, hắn liền đủ để cùng Tiêu Vân cảnh chống lại, thậm chí còn hơi mạnh hơn một chút, nếu là lại tăng thêm linh lực bộc phát, về mặt sức mạnh đã vượt qua Tiêu Vân cảnh bình thường. À, hắn một ngưng kết thất đạo bản nguyên ấn ký thánh cảnh, toàn lực bộc phát uy năng, sẽ so với thất tiêu cảnh ngưng kết bảy đóa tiêu vân mạnh hơn. Mà hắn, còn có kiếm hồn mạnh nhất cao 18 trượng không có tính toán ở bên trong đâu. Thời gian qua một lát ngắn ngủi, bất quá là đem cái dung cốt pháp môn mà trên yêu linh đại lục khắp nơi có thể thấy được luyện thành trước 4 tầng, thực lực tổng hợp của Diệp Hiên liền đã tăng vọt mấy bậc. Ta xem ra, vẹn vẹn tầng thứ 4 cũng không phải là tầng thứ cao nhất của dung cốt pháp môn. Diệp Hiên mở mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm trên tấm bia đá trước mắt những văn tự rậm rạp chẳng chị kia. Tầng thứ 4 cũng không phải là điểm kết thúc của dung cốt pháp môn, nhưng tiếc nuối là pháp môn tầng cao hơn cũng không có bị khắc vào trên tấm bia đá trước mắt này. Chương 908, luyện hóa ma giới. Chương 908, luyện hóa ma giới. Còn lại pháp môn không biết ở đâu. Trong mắt Diệp Hiên có một tia cùng nhiệt. Hắn tu luyện tầng thứ 4 đều dễ dàng như vậy, theo lý mà nói luyện thành tầng thứ 5, tầng thứ 6 đều không khó, mà đến lúc đó nhục thể của hắn còn có thể tăng lên trên diện rộng, thực lực cũng có thể mạnh hơn. Ngay khi Diệp Hiên chuyên tâm tu luyện dung cốt pháp môn, Ô Viên và Thanh Hỏa được đông đảo tộc nhân vây quanh, đi tới võ đài. Thủ lĩnh, lần này ta từ trong liên minh mang về dung cốt pháp môn tầng thứ 5 và tầng thứ 6, tầng thứ 5 ta liền trực tiếp khắc lên trên bia đá kia, còn tầng thứ 6. Tầng thứ 6 tương đối chân quý, liền do thủ lĩnh ngươi tự mình bảo quản, sau này tộc nhân trong bộ lạc ai luyện thành tầng thứ 5, ngươi lại đem tầng thứ 6 giao cho hắn. Thanh Hỏa nói, "Ân, cái này cũng nên." Ô Viên gật đầu, "Tầng thứ 5 thì thôi, tầng thứ 6, đích xác phải bảo quản thật tốt. Thanh Hỏa, ngươi có thể mang về hai tầng pháp môn này, toàn bộ Ô Diễm bộ lạc chúng ta đều được lợi vô cùng, đa tạ. Vì bộ lạc, vì toàn bộ nhân loại, phải làm vậy." Thanh Hỏa tùy ý phất tay. Hai người trò chuyện, rất nhanh liền đến bên cạnh tấm bia đá kia, nhưng vừa đến nơi, bọn hắn liền thấy Diệp Hiên đang tu luyện dung cốt pháp môn trước tấm bia đá. "Ân, vô song tiểu huynh đệ." Ô Viên lộ vẻ kinh ngạc, hắn đang tu luyện dung cốt pháp môn. Nhục thể của hắn cường hành như vậy, ở trong đồng bậc có thể nói là kinh khủng, chẳng lẽ trước kia còn chưa từng tu luyện qua phương pháp tôi luyện thân thể, đến bây giờ mới bắt đầu tu luyện dung cốt pháp môn tầng thứ nhất? Thanh Hỏa cũng lộ vẻ nghi hoặc. Phải biết, nhân loại võ giả ở yêu linh đại lục, từ khi sinh ra liền bắt đầu rèn luyện cơ thể, khi cơ thể đạt đến trình độ nhất định, bình thường đều là 7 tuổi bắt đầu sẽ thử tu luyện phương pháp tôi luyện thân thể. Mà Diệp Hiên, mặc dù còn rất trẻ, nhưng ít nhất đã vượt qua 20 tuổi, đến bây giờ mới bắt đầu tu luyện phương pháp tôi luyện thân thể, điều này rõ ràng có chút cổ quái. Thủ lĩnh, hắn là ai? Thanh Hỏa lúc này hỏi. Hắn tên Diệp Hiên. Ô Biến đáp, trước đây không lâu, bộ lạc của hắn bị những bộ lạc khác hủy diệt, và hắn thì bị kẻ thù truy sát, ngất xỉu ở trên núi phía sau, được Vũ Nhi phát hiện, mang về. Rất kỳ quái, nhục thể của hắn rõ ràng cường hành phi thường, mấy ngày trước ta bắt được một tên gian tê yêu tộc cấp Tiêu Vân cảnh, nhất thời sơ sẩy, suýt chút nữa để hắn làm hại Vũ Nhi và Thanh Hổ, may mà hắn kịp thời ra tay, bước lui tên gian tê yêu tộc kia, nhưng nhục thân cường hành như vậy, lại không tu luyện phương pháp tôi luyện thân thể. Ô Biên cũng nhíu mày. Mà nghe nói như thế, sắc mặt Thanh Hỏa lại trầm xuống. Một lát sau, Diệp Hiên liền dừng tu luyện. Lúc này Ô Viên và Thanh Hỏa đều chú ý tới, Diệp Hiên đã luyện thành dung cốt pháp môn tầng thứ 4. Thời gian ngắn như vậy, liền luyện thành tầng thứ 4, thân thể này, sợ là luyện thành tầng thứ 5, tầng thứ 6 đều không khó, và trước kia hắn vậy mà chưa từng tu luyện qua phương pháp tôi luyện thân thể. Thanh Hỏa hai mắt nheo lại, trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lẽo. Bắt lại. Thanh Hỏa khẽ quát một tiếng. Phía sau hắn, những tộc nhân trong bộ lạc tuy không hiểu, nhưng vẫn nhao nhao xông lên. Diệp Hiên vừa luyện thành tầng thứ 4, phát giác được nhục thân tăng lên trên diện rộng, đang rất vui mừng, lại phát hiện tộc nhân Ô Diễm bộ lạc đã đi tới vây quanh hắn. Diệp Hiên hơi biến sắc, nhìn về phía Ô Viên và Thanh Hỏa, "Ô Viên thủ lĩnh, các ngươi đây là?" "Thanh Hỏa." Ô Viên nhíu mày nhìn về phía Thanh Hỏa. Gian tê yêu tộc trà trộn vào nhân loại càng ngày càng nhiều, mấy ngày trước mới giết chết một tên gian tê yêu tộc, bây giờ lại là một tên. Thanh Hỏa ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Diệp Hiên. "A da, ngươi nói Vô Song đại ca là gian tê yêu tộc, sao có thể?" Thanh Hổ bên cạnh liền lắc đầu nói. "Đúng, đúng, Vô Song đại ca rõ ràng là nhân loại, sao có thể là yêu thú?" Ô Vũ cũng đội hô. "Hai đứa nhóc các ngươi biết cái gì, Tiểu Vũ, ngươi còn không mau tránh ra?" Thanh Hỏa trầm giọng nói. Ô Vũ tuy không tình nguyện, nhưng bị tộc nhân xung quanh kéo sang một bên. Đông đảo tộc nhân Ô Diễm bộ lạc vây Diệp Hiên vào giữa, từng người thậm chí đều lấy vũ khí ra. Thanh Hỏa là thần tướng của Diệt Yêu Liên Minh, là anh hùng trong lòng tất cả tộc nhân Ô Diễm bộ lạc, đối với Thanh Hỏa, những tộc nhân này tuyệt đối sẽ không nghi ngờ. "Chấm đã, trước tiên đừng động thủ." Ô Biên lúc này lên tiếng, hắn liếc Diệp Hiên một cái, trong mắt cũng có chút hoài nghi, nhưng vẫn nói, "Thanh Hỏa, đừng vội kết luận, vẫn là tra rõ ràng thì tốt hơn." "Hừ, phàm là nhân loại võ giả ở Yêu Linh đại lục, ai không phải từ nhỏ đã tiếp xúc với phương pháp tôi luyện thân thể, mà người này, đến tuổi này, nhưng lại chưa từng tu luyện qua phương pháp tôi luyện thân thể, nhưng nhục thân lại cường hành như vậy, không phải yêu thú thì là cái gì?" Thanh Hỏa lạnh lùng nói. "Chỉ dựa vào điểm này, còn chưa đủ để nhận định hắn chính là yêu thú." Hồ Biên cao mày nói, lai lịch của hắn cũng thật không rõ ràng. Thanh Hỏa lạnh lùng nhìn Diệp Hiên, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi nói bộ lạc của ngươi bị những bộ lạc khác hủy diệt, và chính ngươi cũng bị kẻ thù truy sát, cho nên mới ngất xỉu ở trên núi phía sau. Vậy ta hỏi ngươi, bộ lạc của ngươi là bộ lạc nào? Truy sát ngươi là cường giả của bộ lạc nào? Nghe nói như thế, Diệp Hiên trong lòng lại thầm khổ. Thanh Hỏa này từ việc hắn đến bây giờ mới tu luyện phương pháp tôi luyện thân thể, cùng với lai lịch không rõ ràng của hắn, nhận định hắn là gian tế yêu tộc. Không thể không thừa nhận, Thanh Hỏa này phân tích rất có lý. Yêu linh đại lục phàm là nhân loại võ giả, đều từ nhỏ đã tiếp xúc với phương pháp tôi luyện thân thể, mà Diệp Hiên, một quái vật có nhục thân mạnh mẽ như vậy, lại đến bây giờ mới bắt đầu tu luyện phương pháp tôi luyện thân thể, điều này đích xác không hợp lý. Phải biết, Diệp Hiên căn bản không phải người yêu linh đại lục, hắn đến từ Thần Châu căn bản không có mấy người tu luyện phương pháp tôi luyện thân thể, hắn tự nhiên không có cơ hội tiếp xúc. Còn về lai lịch của hắn, cái gọi là bộ lạc bị hủy diệt, hắn bị đuổi giết, đó cũng chỉ là lời nói dối của hắn, hắn chỉ là không muốn để người khác biết, hắn đến từ bên ngoài yêu linh đại lục mà thôi. Thanh Hỏa này muốn hắn nói ra tên của bộ lạc kia và bộ lạc kẻ thù, hắn làm sao nói được? Ta không phải gian tế yêu tộc. Diệp Hiên nói thẳng. Còn dám ngụy biện. Thanh Hỏa lạnh lùng, những tộc nhân xung quanh cũng đều cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Đi mời Thủy Lao đến đây. Hồ Viên phân phó, lúc này có người đi thỉnh vị yêu hồn sư Thủy Lao kia. Ada, Vô Song đại ca không phải gian tế yêu tộc, tuyệt đối không phải. Ô Vũ vẻ mặt đáng thương nhìn Ô Biên, thay Diệp Hiên nói chuyện. Yên tâm, chờ Thủy Lao tới, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Nếu hắn không phải, Ada tuyệt đối sẽ không oan uổng hắn. Ô Biên nói. Nghe vậy, Ô Vũ cũng không nói nữa. Diệp Hiên đứng trong đám người, vẻ mặt có chút khổ sở, cũng không nói nhiều. Không bao lâu, Thủy Lao kia liền đến. Chương 909, giao dịch Bạch Liên. Chương 909, giao dịch Bạch Liên. Thủy Lao, làm phiền ngài. Ô Biên khiêm tốn nói. Thủy Lao khẽ gật đầu, chợt liền hướng Diệp Hiên nhìn lại, trong mắt có một đạo tia sáng kỳ dị thoáng qua. Đạo tia sáng này ẩn chứa ma lực đặc thù. Nếu thật là gian tế của yêu tộc, thì dưới tia sáng kỳ dị này, tất nhiên sẽ hiện ra nguyên hình. Trung quanh đông đảo tộc nhân trong bộ lạc Ô Diễm đều khẩn trương nhìn xem, một khi phát hiện Diệp Hiên là yêu thú, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay chém giết Diệp Hiên. Nhưng rất rõ ràng, Diệp Hiên căn bản cũng không phải là yêu thú. Thời gian qua một lát sau, tia sáng kỳ dị trong mắt Thủy Lao tiêu tan, nhưng Diệp Hiên cũng không có mảy may biến hóa. Thủy Lao khẽ thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Ô Biên, Thanh Hỏa nhìn lại, nói, vị tiểu hữu này là nhân loại võ giả hàng thật giá thật, cũng không phải là gian tế của yêu tộc. Nghe nói như thế, Thanh Hổ và Ô Vũ ở bên cạnh đều đem trái tim đang treo lên thả xuống. Ta liền nói, Vô Song đại ca không phải là gian tế của yêu tộc. Thanh Hổ nói, chính mình là. Ô Vũ cũng nói theo. Ô Biên lập tức hướng Diệp Hiên nhìn lại, tràn ngập xin lỗi nói, Vô Song tiểu huynh đệ, xin lỗi, là chúng ta oan của ngươi. Mà Thanh Hỏa lại là nhíu mày, rõ ràng kết quả này nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng biết mình trách oan Diệp Hiên sau đó, thần sắc hắn cũng biến thành hòa hoãn lại. Vô Song tiểu hữu, là ta quá mức lô mang rồi, Thanh Hỏa tại đây hướng ngươi bồi tội. Thanh Hổ nói thẳng. Diệp Hiên kinh ngạc nhìn Thanh Hỏa một cái, cũng không trách tội ý tứ của đối phương, dù sao đối phương hoài nghi là có lý có cứ. Ngược lại Diệp Hiên đối với Thanh Hỏa này còn có thêm hảo cảm. Biết sai khó sửa đổi, không gì tốt hơn. Điều quan trọng nhất là, Thanh Hỏa này biết mình trách lầm hắn sau đó, vậy mà nguyện ý buông xuống thân phận thần tướng của Diệt Yêu Liên Minh, chủ động hướng hắn, một cái thánh cảnh bồi tội, cái này đích xác rất khó được. Hiểu lầm giải trừ thế là được, bồi tội cũng không cần phải. Diệp Hiên cười nói. Ô Biên cùng Thanh Hỏa nhìn nhau, cũng hơi nở nụ cười, bầu không khí nguyên bản kiếm bạc nổ trương xung quanh lập tức hòa hoãn lại. Vô Song tiểu huynh đệ, ngươi như thế nào đến bây giờ vừa mới bắt đầu tu luyện phương pháp tôi luyện thân thể? Ô Biên nghi ngờ nhìn lại. Cái này sao? Diệp Hiên trầm ngâm, không biết nên trả lời như thế nào. Cũng không thể trực tiếp nói cho Ô Biên, hắn căn bản không phải người của yêu linh đại lục, mà là đến từ thế giới ở vị diện khác. Nhìn ra trong mắt Diệp Hiên chần chờ, Ô Biên lúc này cười nói, mỗi người đều có tao ngộ đặc biệt cùng bí mật, Vô Song tiểu huynh đệ ngươi tất nhiên không muốn nói, quên đi. Diệp Hiên bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vô Song tiểu hữu, ta vừa mới nghe Ô Biên bài linh nói, ngươi tại tu luyện dùng cốt pháp môn phía trước, nhục thân liền vô cùng cường hành, có thể đem một cái tiêu vân cảnh gian tế của yêu tộc chính diện bước lui. Thanh Hỏa âm thanh mang theo thiện ý, bây giờ tiểu hữu lại đem dung cốt pháp môn tu luyện tới tầng thứ tư, nhục thân chắc chắn càng thêm mạnh mẽ mới đúng, cũng không biết nhục thân của tiểu hữu đã đạt đến tầng thứ nào, nếu là không để ý, có thể hay không cùng ta đo sức một lần. Đo sức? Diệp Hiên nội tâm khẽ động. Hắn vừa tới yêu linh đại lục này, mặc dù biết mảnh thế giới này nhân loại võ giả nhục thân vô cùng cường hành, cùng giai phía dưới, võ giả của yêu linh đại lục này so với thần châu mạnh hơn nhiều, nhưng đến cùng mạnh bao nhiêu, chưa từng chân chính giao thủ. Diệp Hiên cũng chưa từng biết rõ, cho nên hắn vừa vặn thiếu một cái đối thủ tôi luyện, để cho hắn đánh giá ra thực lực của mình. Mà Thanh Hỏa này, cường giả thất tiêu cảnh, lại là một trong những thần tướng của Diệt Yêu Liên Minh, cho hắn làm đối thủ tôi luyện, ngược lại là không có gì thích hợp bằng. Thanh Hỏa tiên sinh nguyện ý chỉ giáo, ta là cầu còn không được. Diệp Hiên liền nói, ha ha, vậy được, ngay bây giờ, chúng ta chỉ so liệu mạng sức mạnh thân thể liền có thể. Thanh Hỏa cười nói, hắn dù sao đã bước vào tiêu vân cảnh, vẫn là thất tiêu cảnh, cũng không muốn dựa vào tu vi linh lực cùng tiêu vân uy năng đi cùng Diệp Hiên đấu, cái kia hắn thấy đơn thuần là khi dễ Diệp Hiên. Diệp Hiên cùng Thanh Hỏa lúc này đều bay lên đến trên hư không của giáo trường, hai người cách khoảng cách mười mấy trượng xa xa chống cự. Thanh Hỏa tiên sinh, ngươi cẩn thận. Diệp Hiên nhắc nhở một câu. Cứ thả ngựa tới. Thanh Hỏa chắp hai tay sau lưng, rất tự tin. Nhục thân của Diệp Hiên mạnh, nhưng hắn cũng không yếu, giống như dung cốt pháp môn kia, hắn đã sớm tu luyện tới tầng thứ 5, trên sức mạnh thân thể, hắn thấy chính mình chắc chắn là muốn so với Diệp Hiên mạnh. Diệp Hiên cũng không do dự, thân hình khẽ động, chỉ một thoáng liền hóa thành một vệt sáng, đột nhiên bắn mạnh mà ra. Thân hình của Diệp Hiên xuất hiện tại trước mặt Thanh Hỏa, tay phải nắm thật chặt, một nguồn sức mạnh mênh mông đã ở trong tay của hắn ngưng tụ. Diệp Hiên không có sử dụng linh lực, thuần túy chỉ là dựa vào man lực của tự thân, cũng không có bất luận chiêu thức hoa mỹ nào, chính mình là bình thường một quyền, trực tiếp hướng Thanh Hỏa oanh kích mà ra. Đánh ra trong nháy mắt, âm ầm không khí đều bị oanh kích vỡ ra, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nhìn thấy Diệp Hiên một quyền oanh kích mà đến, Thanh Hỏa cũng lập tức ra tay rồi, đồng dạng là một quyền không có chút sinh đẹp nào, sức mạnh đồng dạng vô cùng to lớn, nhưng bởi vì là có chút lo lắng sợ làm bị thương Diệp Hiên, Thanh Hỏa một quyền này chỉ dùng 7 thành lực đạo, nhưng dù cho lúc nào cũng 7 thành sức mạnh, uy thế kia đã vô cùng kinh người. Hai quả đấm, giống như hai khối vẫn thạch khổng lồ, chỉ một thoáng liền chính diện đụng vào nhau. Bành! Một đạo tiếng vang, hai cỗ lực lượng đáng sợ điên cuồng đè ép đụng chạm, không gian chỗ giao phong đều bị đè ép suy 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 bạo hưởng. Nhưng gần trong nháy mắt, siêu, thân hình Thanh Hỏa kia tựa như đạn pháo hung hăng bắn mạnh ra ngoài về phía sau, liên tiếp nổ bắn ra ngoài ước chừng xa trên trăm trượng, thân hình Thanh Hỏa mới một lần nữa ổn định lại. Làm sao có thể? Thanh Hỏa đứng vững thân hình sau liền lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước Diệp Hiên. Vừa mới va chạm chính diện trên lực lượng kia, kết quả càng là hắn bị trực tiếp đánh lui ra ngoài, còn Diệp Hiên, thân hình vẫn đứng ở tại chỗ, một bước đều chưa từng tối lui. Ta vậy mà rơi vào hạ phong. Thanh Hỏa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn vừa mới chỉ dùng 7 thành sức mạnh, nhưng theo đạo lý cũng không phải Diệp Hiên, một cái thánh cảnh có thể chống lại a, kết quả Diệp Hiên không chỉ có chống lại, còn đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Diệp Hiên tiểu hữu, nhục thể của ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn cường hoành hơn, xem ra ta chỉ dùng 7 thành sức mạnh mà nói, cũng không phải là đối thủ của ngươi, đã như vậy, vậy kế tiếp ta liền toàn lực ứng phó. Thanh Hỏa trịnh trọng nói. Chỉ dùng 7 thành sức mạnh sao? Diệp Hiên lại là nhếch miệng nở nụ cười, xin lỗi, vừa mới một quyền kia, ta cũng tương tự chỉ dùng 7 thành sức mạnh. Cái gì? Thanh Hỏa lúc này cả kinh. Mà Diệp Hiên nói tới là sự thật. Vừa mới lần va chạm kia, vẹn vẹn chỉ là lần va chạm mang tính thăm dò đầu tiên, Diệp Hiên cũng là có chỗ cất giữ, đồng dạng chỉ dùng 7 phần sức mạnh. Còn kết quả cũng không có ngoài dự liệu của Diệp Hiên. Chương 910 doanh chính quyết tâm, chương 910 doanh chính quyết tâm, quả nhiên như ta đoán như vậy, luyện thành dung cốt pháp môn tầng thứ tư ta, nhục thân tăng lên trên diện rộng, chỉ so sức mạnh thân thể mà nói, so cái kia Thanh Hỏa cũng mạnh hơn một bậc. Diệp Hiên thầm nghĩ. Thanh Hỏa, mặc dù đã luyện thành dung cốt pháp môn tầng thứ 5, nhưng Diệp Hiên lại bởi vì đại thiên tạo hóa quyết quan hệ, tại tu luyện dung cốt pháp môn phía trước, nhục thể của hắn cũng đã có thể xưng người tiên, luyện thành dung cốt pháp môn tầng thứ 4 sau, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể cũng đủ để cùng Thần Châu Thất Tiêu cảnh cường giả chống lại. Dưới tình huống chưa từng vận dụng linh lực, quan so sức mạnh thân thể, Thanh Hỏa so với hắn đích thật là phải kém hơn một chút. Vừa mới ta chỉ dùng 7 thành lực, như vậy kế tiếp, ta sẽ dùng 8 thành. Diệp Hiên trong mắt tinh quang phun trào, đi theo chính là lần nữa bạo trùng mà ra. Thanh Hỏa lần này lại là toàn lực ứng phó, huy động quả đấm to lớn, oanh mở không khí, trực tiếp đập tới. Bành! Lại là một đạo tiếng vang, mà lần này giao phong, kết quả lại là Diệp Hiên cùng Thanh Hỏa hai người đều cùng nhau lui nhanh ra ngoài. Lại đến. Diệp Hiên trong mắt có vẻ hưng phấn, lần nữa xông ra, mà lần này lực lượng trong tay hắn đã tăng lên tới 9 thành. Bành! Lần thứ 3 va chạm, lần này kết quả lại là Thanh Hỏa bị oanh kích vô cùng chật vật lui ra, hiển nhiên là Diệp Hiên chiếm hết thượng phong. Thanh Hỏa tiên sinh, quan so sức mạnh thân thể, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi vẫn là toàn lực ứng phó a. Diệp Hiên mở miệng nói ra. Toàn lực ứng phó. Thanh Hỏa nội tâm khẽ động, đi theo chính là gật đầu, tốt lắm, ngươi cẩn thận. Tiếng nói rơi xuống, một cỗ Thất Tiêu cảnh linh lực khí tức đống nhiên bộc phát ra, cùng lúc đó cái kia trong tay Thanh Hỏa cũng nhiều thêm một thanh đen nhánh trường thương. Diệp Hiên cười nhạt, trong tay cũng xuất hiện tam sát kiếm, trên thân đồng dạng có một cỗ không tầm thường linh lực khí tức bay lên. Hoa, hoa. Hai đạo lưu quang xẹt qua hư không, chỉ một thoáng, hai người giao thủ lần nữa. Bang, 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 bang. Từng đạo giao phong kịch liệt, sinh ra cực lớn oanh minh, vang vọng tại trên giáo trường này, vậy do cả hai giao phong tạo thành từng đạo năng lượng cuồng bạo cũng điên cuồng hướng xung quanh bao phủ ra. Toàn bộ Ô Diễm bộ lạc đều bị kinh động, vô số các tộc nhân nhao nhao đi ra doanh trướng, đi tới trên giáo trường, bọn họ đều thấy được Diệp Hiên cùng Thanh Hỏa hai người va chạm. Là Thanh Hỏa thúc, một cái khác là vừa tới bộ lạc không lâu Diệp Hiên. Làm sao lại? Cái kia Diệp Hiên rõ ràng chỉ là một cái thánh cảnh, làm sao có thể cùng Thanh Hỏa thúc chính diện chống lại? Hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn vẫn còn thượng phong. Thanh Hỏa đại nhân, chiếm sóng gió. Đuổi tới trên giáo trường những này các tộc nhân nhìn thấy một trận chiến này, đều có chút choáng váng. Bởi vì bọn hắn đều nhìn ra, một trận chiến này, Diệp Hiên hầu như chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, mà cái kia Thanh Hỏa, mặc dù đã toàn lực ứng phó, nhưng tại trong tay Diệp Hiên nhưng như cũng lộ ra có mấy phần chật vật. Vô Song đại ca lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả Ada, tựa hồ cũng đánh không lại hắn. Thanh Hổ nắm chặt hai tay trường thương, mắt trợn tròn gắt gao nhìn chằm chằm phía trên hết thảy. Ô Vũ tiểu nha đầu kia cũng đồng dạng mở to cái kia đen nhánh ánh mắt, nhìn xem phía trên. Hoa, một thanh kiếm quang chói mắt đông nhiên sáng lên, mang theo một cỗ kiên quyết, không chết không thôi ý cảnh trực tiếp bạo đâm mà ra, chính là Lục Tâm kiếm quyết thức thứ hai dẫn đến tử vong không ngừng. Thanh Hỏa lúc này cũng huy động trường thương, giống như rắn độc xuất động, đông nhiên đâm thủng hư không. Bang, lại là một đạo kịch liệt giao phong, cả hai giao phong chỗ vùng hư không kia, không gian đều dạo dực mở một đạo vô hình gợn sóng. Sau đó liền nhìn thấy cái kia Thanh Hỏa thân hình lại một lần nữa lui nhanh mở ra. Thôi, thôi. Thanh Hỏa cười khổ một tiếng, thu hồi trường thương, không có lại ra tay dự định. Diệp Hiên đồng dạng thu hồi tam sát kiếm, hai người từ hư không rơi xuống đất phía trên. Vô Song tiểu hữu thực lực phi phàm, Thanh Hỏa cam bái hạ phong. Thanh Hỏa thở dài. Thanh Hỏa tiên sinh đa tạ. Diệp Hiên khiêm tốn nói, đáy lòng cũng có chút vui vẻ. Cùng Thanh Hỏa cái này lật bỏ sức, hắn thu hoạch cực lớn, mặc kệ là đối với cái này huyết linh đại lục võ giả thực lực, vẫn là đối tự thân thực lực, đều có cực lớn nhận biết. Yêu linh đại lục võ giả, thực lực tổng hợp đích xác so thần châu mạnh hơn nhiều. Giống cái này Thanh Hỏa, rõ ràng chỉ là thất tiêu cảnh cấp độ, nhưng Diệp Hiên cùng hắn lúc giao thủ, lại phát hiện chiến lực của hắn như thế nào cùng chính mình đã từng lúc trước đã giao thủ vị kia Tử Trung Vương Hầu, đều không kém nhiều lắm. Phải biết, Tử Trung Vương Hầu, nhưng bát tiêu cảnh cường giả, trong cảnh giới có thể so sánh Thanh Hỏa cao hơn một cái cấp độ mới, lại Tử Trung Vương Hầu còn nắm giữ đạo thần binh. Mà Thanh Hỏa trường thương chỉ là nhất phẩm thần binh cấp độ, nhưng nhục thể của hắn so với Tử Trung Vương Hầu phải mạnh mẽ hơn nhiều, toàn lực bạo phát, cùng cái kia Tử Trung Vương Hầu cũng có chút tiếp cận. Ta luyện thành Dung Cốt Pháp môn tầng thứ tư sau, nhục thân lực lượng đại trướng, bằng vào sức mạnh bộc phát cùng với kiếm thuật, liền đủ để cùng cái này Thanh Hỏa chống lại, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong, nhưng ta còn có rất nhiều thủ đoạn chưa từng thi triển. Diệp Hiên thầm nghĩ, tại mới vừa rồi giao thủ ở trong, Diệp Hiên cứ việc linh lực tu vi, sức mạnh thân thể tăng thêm kiếm thuật cũng đã toàn lực phát huy được, nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều thủ đoạn chưa từng thi triển. Vẹn vẹn cái kia tối cường kiếm hồn, một khi vận dụng kiếm hồn chi lực, cũng đủ để làm hắn thực lực tăng vọt đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Hắn còn có tu la bí thuật, lĩnh vực cũng chưa từng thi triển. Lục Tâm kiếm cũng chưa từng vận dụng. Nếu là chân chính sinh tử chém giết, bằng thủ đoạn của ta, như thế nào đụng tới so cái này Thanh Hỏa cao hơn một cấp bậc bát tiêu cảnh thần tướng, ta đều hoàn toàn không sợ. Diệp Hiên âm thầm nghĩ tới. Diệp Hiên tiểu hữu, có thể hay không cùng ta đơn độc tâm sự? Thanh Hỏa bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp Hiên thần sắc khẽ động, mặc dù không biết cái này Thanh Hỏa muốn tìm hắn trò chuyện cái gì, nhưng vẫn là gật đầu một cái, đương nhiên có thể. Thỉnh. Thanh Hỏa cùng Diệp Hiên hướng doanh trướng đi đến nội ô viên bọn người, cũng đều thức thời không cùng lấy. Đến doanh trướng sau đó, hai người liền tại một tấm điều án bên cạnh ngồi xuống, Thanh Hỏa vung tay lên, lấy ra rượu ngon cùng một chút quả. Diệp Hiên cũng không khách khí, rót cho mình một chén lớn rượu, vung lên phóng tới chóp mũi hít hà, định uống xong. Diệp Hiên tiểu hữu, nếu như ta không có đoán sai, tiểu hữu cũng không phải là yêu linh đại lục người a. Thanh Hỏa tùy ý nói. Diệp Hiên động tác trong tay lúc này dừng lại, lại là kinh ngạc hướng Thanh Hỏa nhìn lại. Cái này Thanh Hỏa, hầu như dễ dàng như vậy, liền đoán được thân phận lai lịch của hắn. Ha ha. Thanh Hỏa cười nhạt một tiếng, tiểu hữu nhục thân cường hành, nhưng tại tới ta Ô Diễm bộ lạc phía trước, lại chưa từng tu luyện qua bất luận cái gì phương pháp tôi luyện thân thể, cái này tại yêu linh đại lục nhân loại võ giả ở trong cơ hồ là không có khả năng phát sinh. Nhưng tiểu hữu không phải yêu thú, lại ngươi đối với lai lịch của mình cũng nói không ra, ta lúc đó liền ngờ tới, tiểu hữu có thể đến từ yêu linh đại lục bên ngoài. Thanh Hỏa thân là yêu linh đại lục thần tướng một trong, cứ việc chưa bao giờ đi qua yêu linh đại lục bên ngoài, nhưng cũng từng nghe nói lúc trước, biết yêu linh đại lục bên ngoài còn có khác rất nhiều vị diện thế giới. Chương 911, Tiên Tần Chi Lộ. Chương 911, Tiên Tần Chi Lộ. Chỉ có nhân loại cường giả đến từ thế giới bên ngoài yêu linh đại lục mới có thể đến bây giờ mới tiếp xúc phương pháp tôi luyện thân thể. Thanh Hỏa nói. Diệp Hiên yên lặng, sau đó cũng trực tiếp thừa nhận, đúng, ta đích xác đến từ bên ngoài yêu linh đại lục. Quả nhiên. Thanh Hỏa cười cười, nhìn về phía Diệp Hiên, Vô Song tiểu hữu cứ việc yên tâm, nhân loại võ giả yêu linh đại lục chúng ta chỉ thống hận yêu thú, có thể với nhân loại cường giả vị diện thế giới lại cũng không bài xích, giống như trong Diệt Yêu Liên Minh liền có một chút cường giả đến từ thế giới vị diện khác đảm nhiệm thần tướng, thậm chí ngay cả đảm nhiệm thần quân đều có, chỉ cần là nhân loại cường giả, Diệt Yêu Liên Minh liền vô cùng hoang nên. A, Diệp Hiên không khỏi kinh ngạc, có cường giả thế giới vị diện khác đảm nhiệm thần tướng, thần quân trong Diệt Yêu Liên Minh. Đúng. Thanh Hỏa nói, những cường giả thế giới vị diện khác này cũng là hướng về phía thánh địa Diệt Yêu Liên Minh chúng ta mà đến, nhưng muốn nhận được chỗ tốt tương ứng trong thánh địa, vậy thì phải ra sức vì Diệt Yêu Liên Minh chúng ta đi chém giết yêu thú, cho nên bọn họ mới có thể đảm nhiệm thần tướng hoặc là thần quân. Là như thế này. Diệp Hiên âm thầm gật đầu. Vô Song tiểu hữu, ngươi chẳng lẽ không phải hướng về phía thánh địa Diệt Yêu Liên Minh chúng ta mà đến? Thanh Hỏa hiếu kỳ hỏi. Ta là trong lúc vô tình đi tới nơi này, bất quá nghe ngươi nói như vậy, ta đối với thánh địa Diệt Yêu Liên Minh cũng là cảm thấy hứng thú. Diệp Hiên cười nói. Thánh địa Diệt Yêu Liên Minh chúng ta đối với tất cả nhân loại cường giả khai phóng, nhưng muốn đi vào thánh địa lại có điều kiện, đó chính là ngươi trở thành thần tướng Diệt Yêu Liên Minh. Thanh Hỏa cười híp mắt nhìn về phía Diệp Hiên, tiểu hữu mặc dù chỉ là một thánh cảnh, nhưng chiến lực lại so ta đều muốn mạnh, đảm nhiệm thần tướng hẳn chính là dư xài. Không biết đảm nhiệm thần tướng cần yêu cầu gì? Diệp Hiên hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần thực lực đạt đến cấp độ nhất định, tiếp đó thông qua khảo hạch là được rồi, lấy thực lực của tiểu hữu, hoàn toàn không thành vấn đề. Thanh Hỏa cười, ta lần này trở về sẽ ở trong bộ lạc ngây ngốc thời gian một tháng, nếu tiểu hữu không nóng nảy mà nói, liền chờ trên một tháng, đến lúc đó ta cùng ngươi một khối tiến đến, như thế nào? Vậy thì làm phiền Thanh Hỏa tiên sinh. Diệp Hiên liền nói. Hắn vừa tới yêu linh đại lục, đối với nơi này hết thảy đều không hiểu rõ, có Thanh Hỏa dẫn đường cho hắn, tự nhiên là không thể tốt hơn. Đúng, còn có sự kiện. Thanh Hỏa lại nhìn về phía Diệp Hiên, ta vừa nhìn thấy tiểu hữu ngươi vô cùng nhẹ nhõm liền đem Dung Cốt Pháp môn tu luyện đến tầng thứ tư, nghĩ đến với năng lực đục thân của tiểu hữu, muốn luyện thành tầng thứ 5 thậm chí tầng thứ 6, cần phải đều không khó, ta lần này trở về, vừa vặn mang về tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 Dung Cốt Pháp môn, tiểu hữu có muốn cầm đi xem qua. Thanh Hỏa nói, chính là trực tiếp đem hai ngọc giản lấy ra. Hai ngọc giản này, liền phân biệt ghi chép tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 Dung Cốt Pháp môn. Nhìn thấy hai ngọc giản này, trong mắt Diệp Hiên lúc này hiện ra vui mừng. Thực sự tiếp xúc đến dung cốt pháp môn sau, Diệp Hiên đối với môn pháp môn này đã vô cùng khát vọng, pháp môn này đặc biệt nhằm vào nhục thân, đối với hắn mà nói, có tác dụng không thể đo lường, vẹn vẹn trước 4 tầng, cũng đã làm hắn thực lực tăng bọt mấy cấp bậc, mà lấy nhục thân của hắn, hoàn toàn có thể tu luyện dung cốt pháp môn tầng thứ cao hơn. Tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 dung cốt pháp môn này, tuyệt đối là hắn vô cùng khát vọng. Đa tạ Thanh Hỏa tiên sinh. Diệp Hiên liền cảm kích nói, cùng là nhân loại, không cần khách khí như vậy. Thanh Hỏa cười, mặt khác, ngươi cũng không cần gọi ta Thanh Hỏa tiên sinh, thực lực ngươi so ta còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Cái tiên sinh này ta nhưng không dám nhận, ngươi liền trực tiếp gọi ta Thanh Hỏa a. Diệp Hiên yên lặng. Hắn cũng đã nhìn ra, mặc kệ là Thanh Hỏa hay là Ô bên kia, thậm chí bao gồm tất cả tộc nhân Ô Diễm bộ lạc, bọn họ đối với yêu thú thống hận bạc phần, nhưng đối với nhân loại lại vô cùng hữu hảo nhiệt tình, như huynh đệ giống như. Thanh Hỏa, ngươi có biết cái dung cốt pháp môn này rốt cuộc là ai sáng tạo, còn có pháp môn này hết thảy có bao nhiêu tầng? Diệp Hiên hỏi. Cái dung cốt pháp môn này rốt cuộc là ai sáng lập ra, ta không biết, tựa hồ cũng không người biết, ta chỉ biết là pháp môn này rất sớm liền lưu truyền ra tại Yêu Linh Đại Lục. Bây giờ đông đảo nhân loại võ giả bộ lạc Yêu Linh Đại Lục có vượt qua 9 thành đều tu luyện pháp môn này để tăng lên sức mạnh thân thể, đến nỗi có cấp độ đi. Theo ta được biết, cái dung cốt pháp môn này trung phân thượng trung hạ ba quyển, mỗi quyển 4 tầng, tổng cộng là 12 tầng. Thanh Hỏa đạo, 12 tầng. Diệp Hiên thất kinh. Cái dung cốt pháp môn này vẹn vẹn trước 4 tầng, liền làm hắn được ích lợi không nhỏ, nhưng pháp môn này lại có ước chừng 12 tầng. Vậy hắn nếu là có thể đem cái 12 tầng toàn bộ luyện thành, nhục thể của hắn phải đạt đến cỡ nào cấp độ? Mặc dù có 12 tầng pháp môn, nhưng muốn đem 12 tầng pháp môn toàn bộ luyện thành căn bản không có khả năng, ít nhất tại mọi nhân loại võ giả Yêu Linh Đại Lục chúng ta ở trong, chưa từng có người có thể làm đến, thậm chí ngay cả người mạnh nhất cũng bèn bèn chỉ luyện thành tầng thứ 11, cái này đã xem như nhân loại võ giả Yêu Linh Đại Lục chúng ta ở trong người thứ nhất. Trừ hắn ra, trong lịch sử nhân loại võ giả Yêu Linh Đại Lục chúng ta, luyện thành tầng thứ 10, tựa hồ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái. Thanh Hỏa nói. Nghe nói như thế, Diệp Hiên ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Càng là pháp môn cường đại, tu luyện tự nhiên cũng liền càng gian nan. Mà cái dung cốt pháp môn này, hắn thấy tuyệt đối là một môn pháp môn không thể tưởng tượng nổi, pháp môn này đối với căn cơ nhục thân nhìn quá là quan trọng, muốn đem 12 tầng toàn bộ luyện thành, tự nhiên không dễ dàng. Ngoại trừ tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 dung cốt pháp môn, ta nơi này còn có một môn pháp môn khác, đối với ngươi cần phải cũng hữu dụng. Thanh Hỏa lật tay lại lấy ra một ngọc giản mới. Đây là? Diệp Hiên hiếu kỳ. Đây là một môn chuyên môn dùng để thu liễm khí tức pháp môn. Thanh Hỏa đạo. Liễm khí pháp môn. Diệp Hiên thần sắc khẽ động, chợt liền hiểu rồi. Pháp môn này là ta dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, có thể đem linh lực khí tức võ giả hoàn toàn thu liễm ẩn nấp đi, trừ phi thực lực so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều, bằng không là nhìn không ra ngươi đầu mối. Thanh Hỏa nhìn xem Diệp Hiên, nói: "Vô Song tiểu hữu, ngươi dù sao chỉ là một thánh cảnh, cứ như vậy đi tiếp thu thần tướng khảo hạch, đó cũng quá để người chú ý một chút, nhưng có pháp môn này, liền không có người biết ngươi chỉ là một thánh cảnh." "Là như thế này." Diệp Hiên âm thầm gật đầu. "Đích xác, thần tướng diệt yêu liên minh, đó đều là do Tiêu Vân cảnh đảm nhiệm, hắn một thánh cảnh nếu là trở thành thánh cảnh, đích xác rất để người chú ý đa tạ." Diệp Hiên lần nữa nói tạ. "Một tháng thời gian, tiểu hữu cứ đi chuẩn bị một lần, một tháng sau, chúng ta liền xuất phát." Thanh Hỏa cười nói. Diệp Hiên gật đầu một cái, sau đó hắn liền cùng Thanh Hỏa uống mấy chén, trên đường cũng hỏi thăm Thanh Hỏa một chút vấn đề trên Yêu Linh Đại Lục. Thẳng đến hoàng hôn, hắn mới rời khỏi. Chương 912, Đạo Tổ Nghị Sự. Chương 912, Đạo Tổ Nghị Sự. Ban đêm, ánh trăng trong sáng, chiếu sáng đại địa, làm cả mặt đất đều nổi lên một tia nhàn nhạt ánh sáng bạc. Trên đất trống, Diệp Hiên cởi chân nửa người trên, ngồi xếp bằng trên mặt đất, hơi lim di mắt, ở trong cơ thể hắn đang có một cỗ năng lượng kỳ lạ đang lưu động. Trên người hắn cơ bắp ngăm đen cường trắng kia cũng tương tự đang chậm rãi nhúc nhích. Đột ngột, theo trong cơ thể hắn phát ra một tiếng nổ vang, da hắn trong nháy mắt bao trùm một lớp mồ hôi, một cỗ khí tức ngỗ ngược tràn ngập từ trên người hắn tản mắt ra. Đôi mắt Diệp Hiên cũng đống nhiên mở ra. Dung cốt pháp môn, tầng thứ 6, thành. Trong mắt Diệp Hiên mang theo vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nồng nặc. Phía trước hắn vô cùng dễ dàng luyện thành dung cốt pháp môn tầng thứ 4, kế tiếp hắn lấy được tầng thứ 5 và tầng thứ 6, đồng dạng cũng không có mang đến cho hắn bao lớn trở ngại, vẫn là tương đối dễ dàng liền tu luyện thành. Mà dung cốt pháp môn, mỗi luyện thành một tầng, sức mạnh thân thể liền sẽ tăng gọn. Giống bây giờ Diệp Hiên trực tiếp luyện thành tầng thứ 6, sức mạnh thân thể kia đã tăng lên tới một tầng thứ hoàn toàn mới. Sức mạnh thân thể của ta bây giờ, so với trước đó lúc giao thủ với Xích Hỏa, ít nhất lại mạnh hơn 2 lần có thừa. Diệp Hiên thầm nghĩ, 2 lần đã là một khái niệm phi thường kinh người. Phải biết, lúc trước hắn chỉ bằng vào sức mạnh thân thể cũng đủ để chống lại cường giả thất tiêu cảnh, bây giờ sức mạnh thân thể lần nữa tăng lên 2 lần, lực lượng bạo phát này đơn giản không thể tưởng tượng. Lúc này mới vẹn vẹn tầng thứ 6, nếu là có thể đem dung cốt pháp môn toàn bộ 12 tầng toàn bộ luyện thành, quả chi là. Diệp Hiên than thở. Đồng thời hắn đối với người sáng chế ra dung cốt pháp môn này cũng tràn đầy hiếu kỳ. Đến cùng là một vị cường giả không tầm thường cỡ nào, mới có thể sáng chế ra phương pháp tôi luyện thân thể không tầm thường tới vậy. Mặc kệ người nọ là ai, ngược lại tuyệt đối là một vị tồn tại thông thiên triệt địa. Diệp Hiên nghĩ đến, hắn bây giờ chỉ luyện thành tầng thứ 6, còn pháp môn từ tầng thứ 7 trở lên, chỉ có trong Diệt Yêu Liên Minh có. Cho nên, coi như không có sự tồn tại của thánh địa kia, Diệp Hiên cũng không thể không đi Diệt Yêu Liên Minh đảm nhiệm thần tướng. Chỉ có đảm nhiệm thần tướng mới có cơ hội nhận được dung cốt pháp môn tầng thứ cao hơn. Còn một tháng nữa, Diệp Hiên lẩm bẩm. Một tháng thời gian với hắn mà nói cũng không ngắn, một tháng này hắn cũng không có ý định lãng phí. Thời gian kế tiếp, Diệp Hiên liền ở trong bộ lạc của Âu Diễm Yên tĩnh tìm hiểu cấm chế trong 6 tầng lầu kia, lĩnh hội huyền ảo sát lục trong trọng cấm chế kia, đồng thời lại dùng bức tranh thế giới tới lĩnh hội thế giới bản nguyên. Vẫn là bản tôn và phân thân phân công hợp tác, bắt đầu tìm hiểu giải quyết nhanh gấp dưới. Còn môn pháp môn liễm khí kia, tên là Tức Thần Đích Sắc có chút tinh diệu, Diệp Hiên cũng hao tốn mấy ngày mới học được pháp môn này, sau đó khí tức thánh cảnh của hắn liền có thể hoàn toàn thu liễm. Vừa ẩn đi khí tức, trừ phi là thực lực vượt xa hắn, cường giả chí cao cấp độ tam tổ kia mới có thể nhìn ra được hư thực của hắn. Nhưng cường giả cấp độ kia quá khó gặp. Chớp mắt, một tháng liền qua. Một tháng này, Diệp Hiên đối với cảm ngộ sát lục bản nguyên tăng lên một chút, nhưng khoảng cách ngưng kết đạo ấn ký bản nguyên thứ 8, nhưng như cũng còn kém một bậc. Ngược lại là thế giới bản nguyên, đột nhiên tăng mạnh, đã đem đạo ấn ký bản nguyên thứ 6 ngưng tụ ra. Một tháng thời gian có thể có tiến bộ như vậy, Diệp Hiên cũng có chút hài lòng, duy nhất điều khiến Diệp Hiên bất đắc dĩ chính là cảnh giới tự thân. Hắn cho tới bây giờ còn dừng lại ở thánh cảnh, vấn đỉnh tuân giả, một chút dấu hiệu đột phá cũng không có, muốn đột phá đạt đến tiêu vân cảnh, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Sáng sớm, ngày mới hiện ra, trên giáo trường của bộ lạc Ô Diễm cũng đã tụ tập số lượng lớn tộc nhân. Một số người này cũng là đến đây tiễn đưa Thanh Hỏa và Diệp Hiên. Ada, Thanh Hổ đứng ở bên cạnh Thanh Hỏa, có chút lưu luyến không rời, "Vô Song đại ca, ngươi giết nhiều yêu thú một chút." Cố Vũ nói với Diệp Hiên. "Thanh Hỏa thúc, nhất định phải giết nhiều yêu thú một chút a. Tốt nhất đem những yêu thú đáng chết kia toàn bộ giết sạch." "Vô Song huynh đệ, ngươi đi theo Thanh Hỏa thúc, phải cẩn thận một chút a." Tại đông đảo tộc nhân vây quanh, Diệp Hiên và Thanh Hỏa xuất hiện tại cửa ra vào bộ lạc, đối diện với nhiệt tình của những tộc nhân xung quanh, nội tâm Diệp Hiên cũng có chút ấm áp. "Vô Song tiểu hữu, chúng ta đi thôi." Thanh Hỏa nói. "Ừm." Diệp Hiên gật đầu một cái, sau đó hai người liền trực tiếp xuất phát. Mấy ngày sau, Diệp Hiên đi theo Thanh Hỏa đi tới trước mặt một tòa thành thị to lớn. "Thành thị?" Diệp Hiên nhìn về phía tòa thành nhấp kia. Phải biết, theo con đường này, hắn đi qua khoảng cách dài dằng dặc, thấy được cũng đều là những bộ lạc lớn nhỏ, còn thành thị, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trên Yêu Linh đại lục. Mà tòa thành nhấp này cũng phi thường to lớn, so với bất luận thành thị nào mà hắn đã thấy ở Thần Châu còn lớn hơn. Đây là Thiên Võ Thành, một trong 8 tòa thành lớn của nhân loại trên Yêu Linh đại lục. Thanh Hỏa nhìn Diệp Hiên, giải thích nói, thành thị như vậy, nhân loại trên Yêu Linh đại lục chỉ có 8 tòa, là chỗ để đông đảo bộ lạc tiến hành trao đổi hàng hóa, mà mỗi tòa thành đều có một thánh pháo đài, muốn trở thành thần tướng, cũng chỉ có thể đi trong thánh pháo đài tiếp nhận khảo hạch. Như vậy sao? Diệp Hiên âm thầm gật đầu. Diệt Yêu Liên Minh có quy củ, mặc kệ tại thánh địa hay là tại trong 8 tòa thành lớn, đều cấm chế phi hành, càng cấm chế đánh nhau chém giết, cho nên chúng ta phải vào thành, chỉ có thể chậm rãi xếp hàng. Thanh Hỏa nói, liền cùng Diệp Hiên đi tới phía trước Thiên Võ Thành, ở nơi đó, số lượng lớn võ giả nhân loại đến từ các phương bộ lạc đều đang xếp hàng vào thành, đội ngũ kia kéo ra một giải trường long cực lớn. Diệp Hiên và Thanh Hỏa cũng xếp ở phía sau giải trường long kia. Cấm chế đánh nhau thì cũng thôi đi, lại còn cấm chế phi hành. Diệp Hiên không khỏi kinh ngạc. Quy củ do Diệt Yêu Liên Minh quyết định, không ai dám vi phạm. Đương nhiên, nếu như ngươi sau này có cơ hội trở thành thần quân mà nói, có thể không cần quan tâm những quy củ này, trong Diệt Yêu Liên Minh, cường giả thần quân trở lên là có đặc quyền. Thanh Hỏa nói. Thần quân? Nội tâm Diệp Hiên khẽ động. Lúc trước hắn liền nghe Thanh Hỏa nói qua thần quân. Trong Diệt Yêu Liên Minh, nơi tụ tập toàn bộ cao tầng, sức mạnh của nhân loại trên Yêu Linh đại lục, thần tướng chỉ là chức vụ bình thường nhất, bình thường đều do cường giả thất tiêu cảnh đảm nhiệm. Cường giả như vậy, trên Yêu Linh đại lục, số lượng đông đảo, cho nên thần tướng trong Diệt Yêu Liên Minh cũng nhiều vô số kể. Mà phía trên thần tướng chính là thần quân. Những thần quân này, theo Thanh Hỏa nói, cũng đã bước vào cánh cửa của đạo, nếu đặt ở Thần Châu, chính là đủ để ngang hàng với 9 đại quân chủ kia, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng trong Diệt Yêu Liên Minh, thần quân như vậy có ước chừng 108 vị, mà đây chỉ là những người đảm nhiệm chức vụ thần quân, có thể trong Diệt Yêu Liên Minh còn có không ít cường giả rõ ràng có chiến lực thần quân, nhưng cũng không đảm nhiệm chức vụ thần quân, cộng lại, số lượng cũng không ít. So với Diệt Yêu Liên Minh, Thần Châu nơi Diệp Hiên ở, đích thật phải kém không chỉ một bậc. Chương 913 Tiên Tần Chính Thống, chương 913 Tiên Tần Chính Thống, Tiên Võ Thành nội thành. Bước vào Tiên Võ Thành, Diệp Hiên cùng Thanh Hỏa hai người cùng nhau đi tới. Đi ở cái này trên đường phố rộng rãi, nhìn xung quanh chúng quanh cỡ lớn kiến trúc, loại kia đập vào mặt chính là một loại cổ lão, hoa lệ khí tức. Mỗi tòa nhà kiến tạo vậy mà đều có thể xưng điều khắc tác phẩm. Trên đường phố người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Người thật đúng là nhiều. Diệp Hiên nhịn không được nói, ta nhân loại tộc quần mặc dù vẹn vẹn chỉ chiếm căn cứ Yêu Linh đại lục chưa tới một thành cương vực, nhưng cái này một thành cương vực cũng đã vô cùng bao la, bộ lạc, võ giả số lượng đều vô cùng kinh người, mà toàn bộ nhân loại tộc quần liền bát đại thành thị, là rất nhiều bộ lạc dùng để giao dịch mua bán vật phẩm, cái này bát đại thành Thiên Võ Thành, tự nhiên náo nhiệt. Thanh Hỏa nói. Diệp Hiên gật đầu một cái, mà trên đường phố vừa đi không bao lâu, hắn liền chú ý đến tại ánh mắt của hắn phần cuối xuất hiện một tòa chừng 100 mét cao cổ lão màu tím tòa thành, màu tím kia tòa thành quá mức cao lớn, tại trong cái này Thiên Võ Thành rất nhiều công trình kiến trúc, giống như hạc giữa bầy gà giống như, vô cùng nổi bật. Đó chính là Thánh Bảo, được xưng là Diệt Yêu Thành pháo đài, ngươi muốn trở thành thần tướng, liền phải đi cái kia tiếp nhận khảo hạch. Thanh Hỏa nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Diệp Hiên nói thẳng. Lúc này Diệp Hiên cùng Thanh Hỏa liền hướng cái kia Thánh Pháo Đài mà đi, không bao lâu liền xuất hiện tại Thánh Pháo Đài trước cửa. Diệp Hiên hai người đạp lên bậc thang, bước vào Thánh Pháo Đài đại sảnh. Thật yên tĩnh. Diệp Hiên nói khẽ, cái này Thánh Pháo Đài đại sảnh rất trống trải, người cũng rất ít, chỉ có hơn 10 người mà thôi, hơn 10 người tại như thế trống trải trong đại sảnh, chỉ là để cho người ta có một loại rất thưa thớt cảm giác, cùng bên ngoài trên đường phố cái kia người đông nghìn nghị hoàn toàn hai loại khái niệm. Đến đây thánh pháo đài, hoặc là chính là thần tướng, hoặc là chính là đến đây xin thần tướng, tham gia thần tướng khảo hạch người, đương nhiên không thường thấy. Thanh Hòa nói. Diệp Hiên gật đầu một cái, liếc mắt liền thấy được thần tướng xin quầy hàng. Cái kia quầy hàng chỗ có một vị bích mỹ nữ ngồi bên trong, sau lưng nàng trên kệ nhưng là trưng bày từng chai rượu ngon. Cái bóng, cho ta tới bình sư tử liệu rượu. Thanh Hòa đi tới trước quầy, nói thẳng. Bích mỹ nữ ngẩng đầu nhìn Thanh Hòa một mắt, sau đó lại là từ phía sau lấy ra một bình rượu tới, đưa cho Thanh Hòa, đồng thời nói, một vạn nguyên tinh. Chúng ta đều như vậy quen thuộc, còn thu đắt như vậy. Thanh Hòa lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn là lấy ra một vạn nguyên tinh tới. Thanh Hòa, bên cạnh ngươi vị này là ai? Bích mỹ nữ hướng Diệp Hiên nhìn lại. Cái này là cùng ta một cái bộ lạc đi ra tiểu huynh đệ, là tới tham gia thần tướng khảo hạch. Thanh Hỏa liền nói ngay, cái bóng, ngươi cho an bài xuống a. Tới tham gia thần tướng khảo hạch. Bích mỹ nữ gật đầu, do hỏi, ngươi tên là gì, còn có đến từ cái gì bộ lạc? Diệp Hiên, đến từ Ô Diễm bộ lạc. Diệp Hiên hồi đáp. Bích mỹ nữ lấy ra một phần danh sách tới, đi chép Diệp Hiên tên, chợt lại mở miệng nói, ngươi vận khí không tệ, vừa vặn lập tức liền sẽ có một vòng thần tướng khảo hạch, chờ, ta lập tức liền thay ngươi an bài. Đa tạ. Diệp Hiên nói tiếng cảm ơn. Vận khí không tệ, thần tướng khảo hạch là 10 ngày mới có thể cử hành một lần, vừa vặn để cho đội kịp. Thanh Hỏa cười. Bích mỹ nữ lập tức đi an bài xuống, mà chỉ một lát sau, Bích mỹ nữ đi theo một cái bạch lão giả trên thân, đi tới. Cái này bạch lão giả nhìn xem Diệp Hiên, chưa từng nói chuyện, nhưng trong mắt lại dũng đáng ra một hồi tia sáng kỳ dị. Cô này kỳ lạ tia sáng, Diệp Hiên gặp qua, đây là yêu hồn sư thủ đoạn. Vô Song tiểu hữu, đây là tất cả tiếp nhận thần tướng khảo hạch lúc đều biết kinh nghiệm, cũng là phòng ngừa có yêu ma mảnh lẫn vào đến thần tướng ở trong, ngươi đừng để ý. Thanh Hỏa ở bên cạnh giải thích nói. Ta biết rõ. Diệp Hiên gật gật đầu. Cái kia bạch lão giả trong mắt tia sáng kỳ dị kéo dài phút chốc, gặp Diệp Hiên không có phản ứng chút nào sau, cái này tia sáng kỳ dị cũng dần dần tiêu tan ra. Đi theo ta. Bạch lão giả một câu, trực tiếp thẳng hướng bên trong lâu đài tầng đi đến. Đi thôi, ta tại bên ngoài chờ. Thanh Hỏa cũng nói. Diệp Hiên cũng không do dự, đi theo cái kia bạch lão giả liền bước vào tòa thành tầng bên trong ở trong. Rất nhanh, Diệp Hiên liền đã đến tầng bên trong trên một mảnh đất trống, cái này trên đất trống đã không ít người chờ ở đó. Cái này một số người có nam có nữ, khí tức trên thân đều cường hãn phi thường, nhìn thấy Diệp Hiên đến, cái này một số người chỉ là tùy ý lườm Diệp Hiên một mắt, liền rời đi ánh mắt. Cái này một số người cũng là tiếp nhận cái này thần tướng khảo hạch. Diệp Hiên âm thầm nói thầm. Tụ tập tại cái này trên đất chúng người, tăng thêm hắn, đã qua 30 người, mà cái này hơn 30 người ở trong, còn có mấy người khí tức cường hành phi thường. Đặc biệt là đứng sừng ở đất chống biên giới một cái gánh vác lấy chiến đao màu đỏ thâm năm, cái này màu đỏ thâm năm ánh mắt như yêu, thần sắc mang theo vài phần kiên nạo, hơi lim dim mắt đứng ở đó, có một loại xem mọi người tại đây như không khí cảm giác. Người này hẳn là đã là bát tiêu cảnh đi. Diệp Hiên kinh ngạc nói, yêu linh đại lục nhân loại võ giả, chỉ cần đạt đến thất tiêu cảnh, phối hợp không kém sức mạnh thân thể, liền đủ để trở thành thần tướng, mà bát tiêu cảnh, tại thần tướng ở trong đều coi như người nổi bật, bởi vậy dưới tình huống bình thường, tới tham gia cái này thần tướng khảo hạch, cũng là thất tiêu cảnh chiếm đa số, bát tiêu cảnh nhưng là rất khó nhìn thấy. Lúc này, mấy đạo nhân ảnh vây quanh một cái áo bào tím trung niên đi tới. Cái này áo bào tím trong tay cầm một phần danh sách, ghi chép tại chỗ những thứ này đến đây tham gia thần tướng khảo hạch cường giả tin tức, vừa xuất hiện ở trên không trên mặt đất, ánh mắt của hắn liền nhìn quanh ra. Đều nghe lấy, các ngươi khảo hạch rất đơn giản. Tại tòa lâu đài này bên trong nhất, có một tòa cực lớn đấu võ trường, dọc theo cái thông đạo này một mực đi lên phía trước, liền sẽ tiến vào đấu võ trường bên trong, mà tới được đấu võ trường bên trên sau, tự nhiên sẽ có đối thủ xuất hiện tại trước mặt của các ngươi, mà các ngươi phải làm, chính là hết khả năng đem thực lực của mình bung ra tới. Đến nỗi có thể hay không thông qua khảo hạch, thì nhìn các ngươi tại đấu võ trường bên trong biểu hiện mà định ra. À, ngươi tại đấu võ trường bên trong biểu hiện càng tốt, được trao tặng thần tướng khả năng tính chất cũng lớn hơn. Áo bào tím trung niên nói đến đây, liền ngừng lại, nhìn về phía trước phản ứng của mọi người. Trên đất trống xuất hiện một mảnh tiểu nhân bạo động, nhưng rất nhanh liền bình phục lại, đối với khảo hạch này nội dung, tại chỗ cái này một số người đều vui vẻ tiếp nhận. Thuận tiện nói với các ngươi một câu, Diệt Yêu Liên Minh 108 thần quân một trong Phong Tiêu thần quân, vừa vặn tại bên trong lâu đài, mà ở đó đấu võ trưởng xung quanh nhìn xem, biểu hiện của các ngươi, Phong Tiêu thần quân đều thấy ở trong mắt, nhưng một cái cơ hội tốt. Áo bào tím trung niên lại nói, Phong Tiêu thần quân, Diệt Yêu trong liên minh vị kia đại danh đỉnh đỉnh Phong Tiêu thần quân. Hắn liền tại đây bên trong lâu đài, hơn nữa sẽ xem chúng ta khảo hạch. Khá lắm, nếu biểu hiện tốt, để cho Phong Tiêu thần quân coi trọng, thu cái ký danh đệ tử cái gì, vậy thì kiếm lợi lớn. Trên đất trống đến đây tham gia thần tướng khảo hạch đám người nhao nhao trở nên kích động lên. Liền cái kia một mực đứng sừng ở đất trống danh giới tên kia bướng bỉnh màu đỏ thâm năm, nghe được Phong Tiêu thần quân tên sau, thần sắc cũng là khẽ động. Chương 914, tái tạo yêu đạo chương 914, tái tạo yêu đạo ta nghe phụ thân nói qua, Phong Tiêu thần quân tại 108 thần quân ở trong xếp hạng phi thường cao, là một vị đứng tại đỉnh phong thần quân, luận thực lực, so phụ thân đều mạnh hơn. Dạng này một vị đỉnh phong thần quân, nếu là có thể qua bái nhập nó môn hạ, tuyệt đối là một hồi cơ duyên lớn lao. Màu đỏ thâm năm nghĩ tới đây, hai tay cũng cầm thật chặt, trong mắt nhiều hơn một tia cực nóng. Tại chỗ hơn 30 vị cường giả, cũng liền Diệp Hiên, tâm tính tương đối bình thường. Hắn vừa tới yêu linh đại lục, căn bản cũng không từng nghe nói qua cái kia Phong Tiêu thần quân, bất quá tất nhiên cái sau là 108 vị thần quân một trong, vậy tất nhiên là bước vào đạo ngưỡng cửa cường giả bậc này, còn không phải hắn có thể chống lại. Tốt, dựa theo xin khảo hạch thứ tự trước sau, từng cái tới. Áo bào tím trung niên cầm trong tay cái danh sách lấy ra. Thứ nhất, Hà Thương. Vị kia gọi Hà Thương cường giả lập tức đứng dậy, sau đó dọc theo đất chống ranh giới cái lối đi kia, hướng đấu võ trường mà đi. Những người còn lại, nhưng là ở trên không trên mặt đất yên tĩnh chờ. Một hồi công phu sau, bọn hắn liền nghe được theo võ đấu trường bên trong truyền đến từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh âm, cái kia tiếng oanh minh vô cùng kịch liệt, rõ ràng Hà Thương tại đấu võ trường bên trong đã lâm vào khổ chiến ở trong. Không bao lâu, cái kia Hà Thương liền dọc theo thông đạo trở về, xuất hiện lần nữa đang lúc mọi người giữa tầm mắt, so sánh với phía trước, thân hình của hắn rõ ràng muốn chật vật rất nhiều, hắn hai đầu lông mày nhưng là mang theo một tia ưu sầu, hiển nhiên là đang lo lắng chính mình thông qua được khảo hạch. Nhưng khảo hạch này kết quả, lại là muốn chờ tất cả mọi người đều khảo hạch hoàn tất sau, mới có thể công bố, hắn cũng chỉ có thể âm thầm chờ. Cái tiếp theo áo bào tím trung niên lại kêu lên người thứ hai tên. Từng người đến đây tham gia khảo hạch cường giả liên tiếp dọc theo thông đạo bước vào cái kia đấu võ trường bên trong tiếp nhận khảo hạch, rất nhanh liền đến phiên đất chống ranh giới tên kia màu đỏ thâm năm. Kim Lăng. Áo bào tím trung niên mở miệng. Màu đỏ thâm cao tuổi động bước chân, sau đó cũng hướng đấu võ trường mà đi. Cái này màu đỏ thâm năm ở đó đấu võ trường sinh ra động tĩnh rõ ràng so với người khác muốn lớn rất nhiều, lại kéo dài thời gian cũng càng dài chút. Ước chừng qua chừng một khắc đồng hồ thời gian, cái này màu đỏ thâm tuổi vừa mới trở lại trên đất trống, trở về lúc màu đỏ thâm năm vẫn là một mặt kiêu ngạo, nhìn quanh mọi người tại đây, trong mắt ẩn ẩn mang theo một tia khinh thường. Người này đối tự thân thực lực, xem ra vô cùng tự tin. Diệp Hiên âm thầm lẩm bẩm một câu, lại là liên tiếp mấy người tiến đến đấu võ trường tham gia khảo hạch, cuối cùng đến phiên cuối cùng đến Diệp Hiên. Cái cuối cùng, Diệp Hiên. Áo bào tím trung niên mở miệng. Diệp Hiên lúc này cũng cất bước mà ra, dọc theo cái lối đi kia, hướng đấu võ trường mà đi. Chỉ một lát sau, Diệp Hiên liền đã đến đấu võ trường. Đây là một mảnh cực lớn đấu võ trường bay trung quanh tại một trọng cấm chế phía dưới. Xung quanh nhận ẩn có thể thấy được từng hàng khán đài, nhưng những thứ này trên khán đài, tựa hồ cũng không có người. Cũng không biết ai là đối thủ của ta. Diệp Hiên đang suy nghĩ. Đột nhiên, theo võ đấu trường khắp nơi ba đầu trong thông đạo, ba tôn quái vật khổng lồ chậm rãi đi ra. Đây là yêu thú. Diệp Hiên có chút giật mình nhìn xem cái này ba tôn quái vật khổng lồ. Cái này ba tôn quái vật khổng lồ, giống nhau như lúc, cũng là cao 3 mét ma viên, lại cái này tam tôn ma viên yêu thú đều có ước chừng 4 cái tay cánh tay. Không đúng, cái này ba đầu yêu thú, không có chút nào sinh khí, là chiến khôi. Yêu thú chiến khôi. Diệp Hiên đồng tử ám co lại. Tại Thần Châu, hắn chiến khôi gặp qua không ít, nhưng cũng là bộ dáng nhân loại chiến khôi, đến nội yêu thú chiến khôi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đối thủ của ta chính là cái này ba tôn yêu thú chiến khôi sao? Diệp Hiên sắc mặt nghiêm nghị. Ba tôn yêu thú chiến khôi xuất hiện tại trên đấu võ trường, hiện lên tam giác chi thế đem Diệp Hiên vây lại, theo sát lấy cái này ba tôn yêu thú chiến khôi liền trực tiếp động thủ. Giống. Tiếng gầm đồng thời từ ba tôn yêu thú chiến khôi trong miệng ra, cái này ba tôn yêu thú chiến khôi đồng thời di chuyển bước chân. Cái kia bản chân dẫm ở đấu võ trường trên mặt đất, làm cả mặt đất đều điên cuồng rung động, cũng may mắn cái này đấu võ trường sàn nhà cũng là lại cực kỳ cứng rắn đặc thù hòn đá xếp thành, nhờ vậy mới không có trực tiếp rạn nứt. Hô, hô, hô. Ba đạo mãnh liệt âm thanh xé gió từ bên cạnh truyền đến, ba tôn yêu thú chiến khôi, mỗi một vị yêu thú chiến khôi đều có 4 cái tay cánh tay, cộng lại chính là 12 con cánh tay, cái này 12 con cánh tay bây giờ đều nắm chặt, tuôn ra lực lượng mạnh mẽ, giống như trời long đất lở, hướng Diệp Hiên oanh kích mà đến. Diệp Hiên chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng cũng là nắm đấm, lúc này thân hình khẽ động, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, vừa vận ảnh cũng đã là vô cùng linh hoạt cướp đến nơi này và tôn yêu thú chiến khôi bên cạnh. Sau đó Diệp Hiên lạnh rên một tiếng, cái kia nắm chắc tay phải trực tiếp hướng trong đó một tôn yêu thú chiến khôi bành kích tới. Diệp Hiên sức mạnh thân thể tại thời khắc này cũng là tuế đạt đến cực hạn, giống như một khỏa thiên thạch hung hăng nện ở tôn này yêu thú chiến khôi trên thân thể. Bành, tôn này yêu thú chiến khôi liền lập tức đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở đấu võ trường ranh giới trên thạch bích, ra kịch liệt tiếng va đập. Lan, Diệp Hiên lại liên tiếp ra tay, vẫn là rất là nhẹ nhõm, đem mặt khác hai tôn yêu thú chiến khôi cũng đánh bay ra ngoài. Trong chớp mắt, cái này ba tôn yêu thú chiến khôi cũng đã bị thua. Cái này ba tôn yêu thú chiến khôi, thực lực ngược lại thật là đồng dạng. Diệp Hiên thầm nghĩ, hắn nhìn ra được, cái này ba tôn yêu thú chiến khôi, vẹn vẹn chỉ là đỉnh tiêm lãnh chúa cấp độ, cũng liền nhục thân mạnh hơn một điểm, luận thực lực đoán chừng liền cùng Ô Diễm bộ lạc linh ô viên tương đương, mà yêu linh đại lục lên, nhưng phàm là thất tiêu cảnh nhân loại võ giả, đánh bại bọn hắn cần phải đều không khó. Khảo hạch này, cần phải không chỉ đơn giản như vậy. Diệp Hiên thầm nghĩ. Quả nhiên, tại cái này ba tôn bị đánh tan yêu thú chiến khôi rời đi đấu võ trường sau, lập tức có một tôn hoàn toàn mới chiến khôi xuất hiện tại trước mặt Diệp Hiên. Tôn này chiến khôi chiều cao qua 2m, so vừa mới cái kia tam tôn ma viên chiến khôi còn muốn thấp bé một chút, nhưng thân hình cũng vô cùng cường tráng, một khỏa đầu sư tử, trên thân lại trải rộng màu xanh sẫm lân phiến, sau lưng còn kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, vẹn vẹn cái đuôi kia liền có dài 3m, đồng dạng trải rộng lân phiến. Đây chẳng lẽ là yêu thú dáng vẻ vốn có? Diệp Hiên sắc mặt cổ quái. Thần Châu bên trên, chỉ có linh thú nói chuyện, mà những cái kia linh thú cùng cái này yêu linh đại lục yêu thú, hoàn toàn chính là hai loại bộ dáng. Yêu linh đại lục yêu thú, ở một mức độ nào đó, đều mang một ít nhân loại đặc thủ. Tôn này đầu sư tử yêu thú chiến khôi cũng lập tức động thủ, thực lực của nó rõ ràng so trước đó cái kia ba tôn chiến khôi còn mạnh hơn nhiều, độ cũng dị thường kinh người. Nhoáng một cái, Diệp Hiên liền chỉ thấy một đạo màu xanh sẫm hư ảnh lướt qua hư ảnh, sau một khắc trước mặt hắn liền truyền đến một hồi chói tai âm bạo, chỉ thấy cái này đầu sư tử yêu thú chiến khôi một cái lợi trảo xé rách không khí, hướng hắn chém ra mà đến, lợi trảo đánh tới đồng thời, cái này đầu sư tử yêu thú chiến khôi miệng lớn bỗng nhiên bày ra. Giống. Một đạo gầm thét, kèm theo một cỗ mãnh liệt sóng âm hướng Diệp Hiên của tới. Chương 915 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chương 915 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của công kích bằng sóng âm. Diệp Hiên không khỏi cười nhạo. Hắn tu luyện đến bây giờ, cũng không phải lần đầu tiên đụng phải công kích bằng sóng âm, đối với chiêu này hắn sớm đã có phòng bị, huống chi nhục thân hiện tại của hắn đã khác xưa, công kích bằng sóng âm của chiến khôi yêu thú đầu sư từ này, căn bản không ảnh hưởng được hắn. Diệp Hiên tay phải nắm chặt, liền làm một quyền đánh ra, lực lượng nhục thân ngang ngược, giống như núi lửa đã lắng đọng, trong khoảnh khắc này trực tiếp phun ra. Bùm. Trong va chạm lực lượng, rõ ràng là Diệp Hiên chiếm ưu thế tuyệt đối, chiến khôi yêu thú đầu sư tử này trong thời gian đầu tiên đã bị ép lui, nhưng trong lúc bạo lui, cái đuôi màu xanh lục dài ngoằng của chiến khôi yêu thú đầu sư tử này không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh Diệp Hiên. Cái đuôi đó giống như một thanh chiến đao sắc bén, trực tiếp hướng về đầu Diệp Hiên quét tới. Còn có chiêu này, Diệp Hiên lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại vung tay áo, rất tùy ý vung tay, cánh tay cùng với cái đuôi giống như chiến đao va chạm vào nhau, xì 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 âm thanh như kim loại va chạm liên tiếp vang lên. Cái đuôi của chiến khôi yêu thú đầu sư tử cũng bị Diệp Hiên văng ra, mà trên cánh tay Diệp Hiên chỉ để lại một vài dấu vết màu trắng mà thôi. Ừm. Bên ngoài võ đấu trường vang lên một tiếng kinh ngạc, chỉ thấy trên khán đài cao nhất bên ngoài cấm chế võ đấu trường, một nam tử tóc dài, mặc áo xanh, mặt mày tuấn mỹ đang ngồi ngay ngắn ở đó. Trước Diệp Hiên có rất nhiều cường giả đến tham gia khảo hạch, ở trong võ đấu trường cùng những chiến khôi yêu thú này chém giết, nhưng nam tử tóc dài này vẫn luôn là một tư thái lãnh đạm. Cho đến bây giờ, nhìn thấy cảnh Diệp Hiên văng đuôi chiến khôi yêu thú đầu sư tử trong võ đấu trường, trong mắt hắn mới lộ ra một tia kinh ngạc. Nhục thân thật mạnh. Rõ ràng chỉ tu luyện dung cốt pháp môn đến tầng thứ 6, nhưng cường độ nhục thân của nó lại mạnh hơn những người luyện đến tầng thứ 7, thậm chí tầng thứ 8. Nam tử tóc dài thầm gật đầu, liếc mắt nhìn một nữ tử áo đỏ đang cung kính đứng sau lưng, hỏi, người này là ai? Hồi thân quân, người này gọi là Diệp Hiên, đến từ Ô Diễm bộ lạc. Nữ tử áo đỏ liên tục trả lời, thân tình cung kính bạc phần. Không có cách nào, trước mắt vị này, đó là người trong liên minh diệt yêu đều có quyền thế to lớn, có thể xưng là Phong Tiêu thần quân, người đứng trên đỉnh cao nhất trong tộc nhân loại người ở đại lục yêu linh. Phong Tiêu thần quân, trong 108 thần quân, đều là người đứng ở đỉnh cao nhất, trong tộc nhân loại người có thể đứng trên hắn, ước chừng chỉ có 33 vị điện chủ tối cao vô thượng của liên minh diệt yêu mà thôi. Diệp Hiên. Nam tử tóc dài Phong Tiêu thần quân khẽ gật đầu, coi như đã ghi nhớ cái tên Diệp Hiên này. Nhục thân Diệp Hiên này vô cùng mạnh mẽ, cho dù không sử dụng linh lực, chỉ dựa vào lực lượng nhục thân, cũng đủ để dễ dàng đánh bại chiến khôi yêu thú đầu sư tử ở cửa thứ hai này, cửa thứ ba, nắm chắc cũng rất lớn. Phong Tiêu thần quân nói, vượt qua cửa thứ ba, đó là hàng ngũ thần tướng cấp 2, trong số những người đến tham gia khảo hạch thần tướng lần này, vượt qua cửa thứ ba, chỉ có Kim Lăng kia. Nữ tử áo đỏ cẩn thận nói, Kim Lăng, hắn không giống. Phong Tiêu thần quân lắc đầu, Kim Lăng này ta biết, hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh phụ thần hắn. Phụ thân hắn đã cho hắn rất nhiều sự giúp đỡ trong tu luyện, thậm chí còn từng tốn hao cái giá rất lớn để tăng cường lực lượng nhục thân cho hắn. Dưới đãi ngộ như vậy, vượt qua cửa thứ ba là chuyện rất bình thường. Nhưng Diệp Hiên này, đến từ một bộ lạc bình thường, lại không có bất kỳ bối cảnh nào, có thể đạt đến bước này ở độ tuổi như vậy, so với Kim Lăng kia còn lợi hại hơn nhiều. Chờ hắn trở thành thần tướng, đến thánh địa tu luyện một thời gian, thực lực hẳn là sẽ đột nhiên tiến bộ. Nhiều năm sau, nói không chừng tộc nhân loài người chúng ta lại có thêm một vị thần quân. Thần quân. Nữ tử áo đỏ kinh ngạc nhìn Diệp Hiên ở võ đấu trường phía dưới. Nàng không ngờ Phong Tiêu thần quân đánh giá Diệp Hiên lại cao như vậy. Cứ nhìn đi. Phong Tiêu thần quân không nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục xem. Quả đúng như Phong Tiêu thần quân dự đoán, chỉ là chiến khôi yêu thú đầu sư tử ở cửa thứ hai, căn bản không thể khiến Diệp Hiên toàn lực đối phó, chỉ dựa vào lực lượng nhục thân, thậm chí Diệp Hiên còn chưa rút kiếm, đã dễ dàng đánh bại nó. Mà sau khi đánh bại chiến khôi yêu thú đầu sư tử ở cửa thứ hai, ngay sau đó lại xuất hiện chiến khôi ở cửa thứ ba. Chiến khôi ở cửa thứ ba đã sánh ngang với chiến khôi yêu thú bát tiêu cảnh, thực lực mạnh mẽ, so với Diệp Hiên đã giao thủ với Vương Hầu Tử Trung ở Thần Châu còn mạnh hơn không ít. Nhưng Diệp Hiên hiện tại đã tu luyện dung cốt pháp môn, lực lượng nhục thân tăng lên rất nhiều, cũng sớm đã không thể so sánh với lúc ở Thần Châu. Đối mặt với chiến khôi ở cửa thứ ba này, Diệp Hiên cuối cùng cũng rút kiếm, hơn nữa còn bạo phát linh lực, lúc này mới đánh bại chiến khôi yêu thú ở cửa thứ ba. Chiến khôi yêu thú ở cửa thứ tư, đang chàng. Chiến khôi yêu thú ở cửa thứ tư này, giống hệt với chiến khôi ma viên mà Diệp Hiên đã gặp ở cửa thứ nhất, cũng là bốn cánh tay, nhưng thực lực tổng thể lại mạnh hơn quá nhiều. Chiến lực của chiến khôi ma viên ở cửa thứ tư này, trong thần tướng cấp 2 đều hiếm có người nào có thể địch nổi, cũng không biết Diệp Hiên này có thể chống đỡ trong tay nó bao lâu. Phong Tiêu thần quân vẫn luôn chú ý đến nơi này. Diệp Hiên giao thủ với chiến khôi yêu thú ma viên kia. Vụ. Tam sát kiếm mang theo một loại ý cảnh kiên quyết, không chết không thôi, chính là thức thứ 2 của lục tâm kiếm quyết. Kiếm ảnh bật ra, hóa thành một đạo điện quang sắc bén, gào thét, hung hãn đâm ra. Mà chiến khôi yêu thú ma viên kia bốn cánh tay điên cuồng vung dậy, trong đó một cánh tay nắm chặt thành quyền, hướng về tam sát kiếm của Diệp Hiên đập tới. Bùm. Một tiếng vang lớn, tam sát kiếm trong tay Diệp Hiên đều bị đánh lệch sang một bên, chiến khôi yêu thú ma viên kia thì trực tiếp bước tới gần, sau đó ba cánh tay còn lại thì ngang ngược hướng về người Diệp Hiên đánh tới. Diệp Hiên liên tục lùi lại, tam sát kiếm trong tay cũng liên tục vung dậy, liên tục ngăn cản, nhưng vẫn bị một trong những quả đấm của chiến khôi yêu thú ma viên kia đánh vào ngực. Ngay lập tức Diệp Hiên phát ra một tiếng hừ nhẹ, khí tức trong cơ thể của cuộn. Lực lượng thật cứng hãn, còn mạnh hơn lực lượng của ta. Trong mắt Diệp Hiên lóe lên một tia hưng phấn, xem ra phải thi triển một vài thủ đoạn. Bút, bút, bút. Chiến khôi yêu thú ma viên giẫm đạp trên mặt đất, phát ra tiếng bước chân nặng nề, sau đó liền là một bước nhảy lên, trực tiếp hướng về Diệp Hiên nào tới. Thân hình Diệp Hiên lập tức lùi lại, mà trong lúc lùi lại, lại là vung tay lên. Ong 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 một con sông máu khổng lồ cuộn trực tiếp cuốn ra, đồng thời xung quanh Diệp Hiên cũng có một loại gợn sóng kiếm ý vô hình khuyết tán ra. Đường Hoàng Tuyển cộng thêm trăm trùng giới, hai trọng lĩnh vực chống chất. Về phần lĩnh vực ngọn lửa trong huyết hỏa chỉ hoàn, uy năng quá yếu, đến thực lực như Diệp Hiên hiện tại, lĩnh vực ngọn lửa này đã không còn tác dụng gì nhiều. Lĩnh vực áp bức mở ra, thân hình bạo lực mà đến của chiến khôi yêu thú ma viên lập tức đã bị hạn chế cực lớn, thực lực giảm mạnh. Ngay sau đó, Diệp Hiên liền không lùi mà tiến, tam sát kiếm trong khoảnh khắc này cũng bật ra ánh sáng chói mắt. Chương 916, yêu nuốt nhân đạo chương 916, yêu nuốt nhân đạo một kiếm, trực tiếp bung ra. Kiếm quang bi thương đẹp đến mức làm say lòng người. Lục Tâm kiếm quyết thức thứ 3, tâm say. Kiếm quang lóe lên, thậm chí khiến Phong Tiêu Thần Quân bên ngoài võ đấu trưởng và nữ tử áo đỏ cũng không khỏi say mê trong đó. Kiếm kia Phong Tiêu Thần Quân ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc kiếm quang bi thương này, không chỉ bi thương mà còn gây say mê, không chỉ uy năng cường hãn, mà còn huyền diệu vô cùng. Trong khoảnh khắc nhìn thấy kiếm này, toàn thân Phong Tiêu Thần Quân như bị điện giật. Hắn cũng giỏi về kiếm đạo, tự nhận tu vi kiếm đạo cực cao, trên lục địa yêu linh không có mấy người có thể so sánh với hắn. Nhưng kiếm vừa rồi do Diệp Hiên thi triển, lại khiến hắn có chút rung động. Đúng vậy, chính là rung động. Phong Tiêu Thần Quân không tự chủ được nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng diễn luyện, trong lòng hắn có một chiêu kiếm pháp, luôn luôn làm hắn khó xử, đã khó xử nhiều năm rồi, nhưng vẫn không thể lĩnh ngộ, nhưng bây giờ nhìn thấy kiếm của Diệp Hiên, Phong Tiêu Thần Quân đột nhiên rung động, thông suốt. Kiếm pháp làm hắn khó xử nhiều năm nay, lại lập tức bị hắn nắm giữ lại là như vậy. Nguyên lai ta vẫn luôn đi đường vòng. Phong Tiêu Thần Quân lẩm bẩm, mở mắt ra, trong mắt tràn ngập vẻ mừng rỡ. Tên nhóc tốt, lại mang trong mình kiếm quyết cường hãn như vậy. Phong Tiêu Thần Quân lại nhìn về phía Diệp Hiên, nhưng hắn không biết, Lục Tâm kiếm quyết của Diệp Hiên là do kiếm tổ sáng tạo, lại là kiếm quyết đắc ý nhất của kiếm tổ, tự nhiên tinh diệu, mà hắn tuy rằng tu vi kiếm đạo cực cao, nhưng so với kiếm tổ vẫn còn kém rất xa, kiếm quyết mạnh nhất của kiếm tổ có thể khiến hắn rung động cũng rất bình thường. Ta phải cảm ơn hắn. Phong Tiêu Thần Quân trịnh trọng nhìn Diệp Hiên một cái. Mà lúc này Diệp Hiên, dựa vào áp lực lĩnh vực và Lục Tâm kiếm quyết thức thứ 3, đã đánh bại yêu thú ma viên chiến khôi. Xê quan vượt qua, lại vượt qua cửa thứ 4. Nữ tử áo đỏ trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Nàng tu luyện không phải kiếm đạo, cũng không biết kiếm vừa rồi của Diệp Hiên huyền diệu đến mức nào, nhưng Diệp Hiên lại vượt qua cửa thứ 4, điều này làm nàng kinh hãi cần biết, có thể vượt qua cửa thứ 4 thì cho dù trong số thần tướng cấp 2, cũng tuyệt đối là đứng đầu. Thần tướng cấp 2 đứng đầu, đã chỉ kém thần quân. Trong võ đấu trường, yêu thú chiến khôi của cửa thứ 5 nhanh chóng xuất hiện. Diệp Hiên vừa giao thủ với yêu thú chiến khôi này liền phát hiện, yêu thú chiến khôi này so với ma viên chiến khôi hắn vừa đánh bại ít nhất mạnh hơn 2 cấp bậc, cho dù là tốc độ, lực lượng, các phương diện đều gần như áp đảo hắn. Yêu thú chiến khôi cửa thứ 5 mạnh hơn cửa thứ 4 quá nhiều, ta chỉ có thể sử dụng kiếm hồn, thi triển hết tất cả thủ đoạn mới có thể đấu với nó một trận, nhưng cũng chưa chắc có thể thắng. Diệp Hiên thầm nghĩ, đã vượt qua 4 cửa trước, khảo hạch thần tướng hẳn là đã thông qua, không cần phải tiếp tục vượt nữa. Diệp Hiên lập tức quyết định, thân hình lập tức lui về mép võ đấu trường, ngẩng đầu nhìn khán đài bên ngoài cấm chế một cái. Sau đó Diệp Hiên liền quay lại, rời khỏi võ đấu trường. Hắn không muốn để lộ hết tất cả át chủ bài của mình ở đây, tiếp tục vượt nữa, nhưng không biết, chỉ riêng thực lực hắn hiện tại đã lộ ra, đã khiến người ta kinh hãi. Hồng Điệp, trên khán đài, Phong Tiêu Thần Quân liếc nhìn nữ tử áo đỏ phía sau. Thần Quân, nữ tử áo đỏ lập tức cung kính đáp. Ngươi xuống dưới, đưa thứ này cho hắn. Phong Tiêu Thần Quân đưa cho nữ tử áo đỏ một mảnh ngọc giản. Nữ tử áo đỏ nhận lấy, trước tiên là sửng sở, nhưng rất nhanh nàng nhận ra ngọc giản này là vật gì, lập tức giật mình. Thần Quân, đây là giọng nữ tử áo đỏ hơi run rẩy, nàng rất rõ ràng ngọc giản này giá trị đến mức nào. Nếu lấy ra ngoài, đủ để khiến vô số thần tướng điên cuồng, đồng thời ngọc giản này đối với Phong Tiêu Thần Quân mà nói, hẳn là cũng rất quan trọng. Vật quan trọng như vậy, Phong Tiêu Thần Quân lại tùy tiện tặng cho Diệp Hiên. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, chỉ cần làm theo lời ta nói là được. Phong Tiêu Thần Quân nói. Vâng. Nữ tử áo đỏ hít sâu một hơi, gật đầu mạnh, sau đó rời đi. Trên khán đài, Phong Tiêu Thần Quân ngồi ngay ngắn, khóe miệng lại nở nụ cười. Ta lĩnh ngộ được kiếm pháp kia, thực lực tổng thể so với trước kia đều nâng lên một bậc, thu hoạch lớn, không giống nhau, so sánh với nó, ngọc giản kia lại tính là cái gì? Phong Tiêu Thần Quân lẩm bẩm, nhưng ngọc giản kia đối với Diệp Hiên hẳn là không nhỏ, đưa ngọc giản cho hắn, cũng coi như là một chút tạ ơn của ta. Ha ha, chuyến đi Thiên Vũ thành này, xem ra là đến đúng rồi. Phong Tiêu Thần Quân đứng dậy, duỗi lưng một cái, sau đó thân hình lóe lên, người đã biến mất trên khán đài. Trên khoảng đất trống, những cường giả tham gia khảo hạch tụ tập ở đây, yên lặng chờ đợi. Khi Diệp Hiên trở lại khoảng đất trống này, những cường giả này lập tức nhìn về phía Diệp Hiên. Người này lại dùng thời gian lâu như vậy. Ánh mắt những cường giả này đều có chút kỳ quái. Họ trước đó đều đi đến võ đấu trường giao thủ với những yêu thú chiến khôi, thời gian dùng có dài có ngắn, nhưng Diệp Hiên ở trong võ đấu trường thời gian chắc chắn là lâu nhất, cho dù là Kim Linh, hắn ở trong võ đấu trường thời gian cũng không lâu như Diệp Hiên. Chỉ một lát sau, nữ tử áo đỏ liền đến trên khoảng đất trống. Tiếp theo, ta đến đây công bố kết quả cho các ngươi. Nữ tử áo đỏ cầm một danh sách, lập tức bắt đầu công bố. Thứ nhất, Hà Thương, thông qua khảo hạch, được phong thần tướng cấp 1. Thứ hai, La Nghị, thông qua khảo hạch, được phong thần tướng cấp 1. Thứ ba được phong thần tướng cấp 1. Thứ tư không thông qua khảo hạch. Nữ tử áo đỏ một người đọc tên, công bố kết quả. Có hơn 30 người tham gia khảo hạch, hầu hết đều đã đạt đến cảnh giới thất tiêu trở lên, phần lớn đều có thể thông qua khảo hạch, chỉ có 1-2 người hơi kém một chút, không thể thông qua. Kim Linh, thông qua khảo hạch, được phong thần tướng cấp 2. Nữ tử áo đỏ nói. Mọi người hiện trường lập tức nhìn về phía nam tử áo đỏ Kim Linh, nhưng không cảm thấy bất ngờ. Trong số những người này, chỉ có Kim Linh đạt đến cảnh giới bắt tiêu, trở thành thần tướng cấp 2 cũng là đương nhiên. Mà bản thân Kim Linh, đối với kết quả này cũng là vẻ mặt đương nhiên. Tiếp theo nữ tử áo đỏ tiếp tục đọc. Cuối cùng, nữ tử áo đỏ đọc đến Diệp Hiên đứng cuối cùng. Cuối cùng, Diệp Hiên thông qua khảo hạch, được phong thần tướng cấp 2. Nữ tử áo đỏ nói xong, ánh mắt liền nhìn về phía Diệp Hiên. Những cường giả đến tham gia khảo hạch hiện trường, ánh mắt cũng đồng loạt nhìn về phía Diệp Hiên. Thậm chí cả Kim Linh, vào lúc này cũng nhìn về phía Diệp Hiên. Kim Linh bản thân là bát tiêu cảnh, trở thành thần tướng cấp 2, rất bình thường, nhưng Diệp Hiên. Chương 917, trận khốn đại năng chương 917, trận khốn đại năng trừ ta ra, vẫn còn có người thứ hai là cấp 2 thần tướng. Kim Lăng lườm Diệp Hiên một mắt, nhưng đi theo lại là cười nhạo, đoán chừng là miễn cưỡng xông qua cái kia cửa thứ 3, miễn cưỡng đặt đến yêu cầu mà thôi. Hắn coi trời bằng vùng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Giống như Diệp Hiên, cứ việc cùng một vị với hắn đều được trao tặng cấp 2 thần tướng, nhưng tại đấy lòng Kim Lăng lại cho rằng Diệp Hiên khẳng định không bằng hắn. Dù sao, cùng là cấp 2 thần tướng, cũng là có cách biệt. Nhưng lúc này, cái kia nữ tử áo đỏ tuyên bố kết quả nhìn chăm chú Diệp Hiên, lại lần nữa mở miệng nói, "Diệp Hiên, ngươi tại đấu võ trường bên trong biểu hiện không tệ, mà ngay cả Phong Tiêu thần quân đều đối ngươi tán thưởng có thừa, mặt khác, thứ này cũng là Phong Tiêu thần quân tặng cho ngươi." Nữ tử áo đỏ nói, liền đem cái kia ngọc giản Phong Tiêu thần quân đưa cho, hướng Diệp Hiên thả tới. Diệp Hiên khoát tay, tiếp nhận ngọc giản, bày ra trong tay, thần sắc nhưng có chút kinh ngạc. Phong Tiêu thần quân, vậy mà tặng đồ vật cho ta. Diệp Hiên nhìn xem ngọc giản trong tay, đây là một cái thẻ ngọc màu vàng nóng, ý thức hắn dưới sự cảm ứng, phát hiện cái này màu vàng ngọc giản ngoại trừ khí tức đặc biệt một chút ra, cũng không hề có chỗ thần kỳ nào, mà khác ngọc giản này ở trong còn có một con số 10. Trên đất trống, lại là một mảnh bạo động. Đông đảo các cường giả đến đây tham gia khảo hạch, đều hâm mộ hướng Diệp Hiên nhìn lại. Cái tên Diệp Hiên này, vậy mà có thể để cho Phong Tiêu thần quân mở miệng tán thưởng. Không chỉ có như thế, Phong Tiêu thần quân còn tặng đồ vật cho hắn. Trong số đông đảo thần quân của Diệt Yêu Liên Minh, nghe nói người người tầm mắt cực cao, võ giả bình thường rất khó vào mắt bọn họ, muốn có được bọn họ tán thưởng đều vô cùng gian nan, đến nỗi nhận được thần quân tặng cho, đây quả thực là cơ duyên lớn. Tặng cho đồ vật, vậy nói rõ Phong Tiêu thần quân đối với hắn cần phải vô cùng xem trọng mới đúng, sau này nếu hắn tiến bộ nhanh hơn một chút, nói không chừng liền có khả năng bái nhập Phong Tiêu thần quân môn hạ. Trên đất trống vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Không ai có thể chú ý tới, tại biên giới cái mảnh đất trống này, cái nam tử áo đỏ Thâm Kim Lăng, bây giờ trong mắt lại là mang theo sự rung động trước nay chưa có nhìn chằm chằm ngọc giản trong tay Diệp Hiên. Cái kia, đó là Tâm Cung tín vật, vẫn là kim sắc tín vật. Sao có thể? Loại bảo vật này, dù cho đối với Phong Tiêu thần quân mà nói, đều vạn phần chân quý, giống như phụ thân ta, cũng rất khó lây tới cái này màu vàng ngọc giản, Phong Tiêu thần quân làm sao sẽ chịu giao cho hắn? Người khác không rõ ràng sự chân quý của ngọc giản này, nhưng Kim Lăng lại là biết. Cũng chính vì biết, hắn mới rung động, hắn mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngọc giản kia, quá quý trọng, mà nhìn bộ dáng tiểu tử này, tựa hồ còn chưa nhận thức được trình độ quý giá của ngọc giản kia. Kim Lăng liếc Diệp Hiên một cái, ánh mắt hơi hơi nheo lại, đồng thời đáy lòng của hắn cũng hiện ra từng trận không cam lòng. Hỗn đản, nếu như không có hắn, Phong Tiêu thần quân nói không chừng liền sẽ đem ngọc giản kia giao cho ta. Cũng bởi vì hắn, một cỗ oán hận tại tâm đầu Kim Lăng lặng yên hiện lên, nhưng lại bị hắn vô cùng xảo diệu che giấu đi, chung quanh cũng không người chú ý tới kia oán hận lóe lên trong mắt hắn. Tốt, những người không thông qua khảo hạch có thể tự rời đi, đến nỗi những người thông qua khảo hạch được trao tặng thần tướng, thì đến chỗ ta đây, nhận lấy thân phận lệnh phủ. Nữ tử áo đỏ nói. Lúc này các thần tướng thông qua khảo hạch, bao gồm cả Diệp Hiên, nhao nhao đi ra phía trước. Thần tướng lệnh phụ nắm giữ khí tức đặc biệt, một khi luyện hóa, cái khí tức đặc biệt kia tản đi ra, người chung quanh rất dễ dàng liền có thể cảm ứng được, từ đó biết hắn là thần tướng. Diệp Hiên cũng ở trong tay nữ tử áo đỏ kia nhận lấy một cái lệnh phụ cấp 2 thần tướng, sau đó nhận chủ. Tất cả giải tán đi. Nữ tử áo đỏ phất tay. Lúc này đám người liền nhao nhao khởi hành hướng đại sảnh thánh pháo đài mà đi. Trong đại sảnh thánh pháo đài, Thanh Hỏa đang đợi trước quầy, trong tay còn cầm một bầu rượu, đang cùng cái kia mỹ nữ trên quầy cười nói. Thanh Hỏa. Diệp Hiên đi tới. Vô Song tiểu hữu, khảo hạch kết thúc rồi hả? Thanh Hỏa cũng lập tức hướng Diệp Hiên nhìn lại, thế nào, khảo hạch thông qua được chứ? Thông qua được, hơn nữa còn là cấp 2 thần tướng. Diệp Hiên cười nói. Cấp 2 thần tướng? Cái đó bình thường đều là cường giả bát tiêu cảnh mới có tư cách đảm nhiệm a. Thanh Hỏa thán phục một tiếng, chợt lại là cười nói, ta sớm biết lấy thực lực của ngươi tiểu hữu thông qua cái khảo hạch thần tướng này căn bản không có vấn đề gì. Trở thành thần tướng là có tư cách tiến vào thánh địa đi tu luyện, Vô Song tiểu hữu, nếu không thì ta cùng ngươi đến thánh địa đi một chuyến. Thánh địa? Diệp Hiên nội tâm khẽ động. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn nghe nói tới thánh địa. Thánh địa của Diệt Yêu Liên Minh, đó là thánh địa tu luyện của toàn bộ nhân loại tộc quần trên Yêu Linh Đại Lục, ẩn chứa cơ duyên lớn. Đại lượng thần tướng thậm chí là thần quân của Diệt Yêu Liên Minh, rất nhiều đều ở tại trong thánh địa tu luyện, mà cái thánh địa đó cũng chỉ có thần tướng, thần quân mới có tư cách tiến vào. Cái thánh địa kia, ta ngược lại thật muốn đến, nhưng cũng không gấp tại nhất thời, ta đến Yêu Linh Đại Lục lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên ta tới thành thị, ta trước tiên ở trong Tiên Võ Thành này dạo chơi đã. Diệp Hiên nói. Tốt lắm, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thanh Hỏa cười mở cười. Sau đó hai người liền hướng bên ngoài thánh pháo đài đi đến. Mà Diệp Hiên cùng Thanh Hỏa cũng không có chú ý tới, tại trong góc phòng khách này, ánh mắt của nam tử áo hồng Kim Lăng từ đầu đến cuối đều ngưng kết tại trên thân Diệp Hiên chưa từng rời đi. Khi thấy Diệp Hiên rời đi thánh pháo đài sau, cái tên Kim Lăng kia trầm ngâm một lát, cũng lập tức đi theo. Trong Tiên Võ Thành, phi thường náo nhiệt, phường thị cũng rất nhiều. Chỉ một lát sau, Diệp Hiên cùng Thanh Hỏa liền đã đến trước một tòa lầu các màu đen cực lớn. Đây là Thiên Vũ Các, là nơi giao dịch lớn nhất trong Thiên Võ Thành, bọn họ không chỉ có buôn bán đồ vật, đồng thời cũng thu mua vật phẩm của chúng ta, giá thu mua đều là chín thành giá bán của bọn họ, ở đây mua bán đồ vật, mặc dù có thể chịu chút thiệt tỏi nhỏ, nhưng không có phiền phức. Thanh Hỏa nói, đi, vào xem. Diệp Hiên lại là trực tiếp di chuyển bước chân hướng Thiên Vũ Các đi đến. Thiên Vũ Các, tổng cộng chia làm 3 tầng, mỗi một tầng cũng có các loại chân bảo cấp bậc khác nhau. Diệp Hiên đi vào đại sảnh tầng thứ nhất của Thiên Vũ Các, nhìn thấy trung quanh đông đảo bảo vật, những bảo vật kia cũng chỉ là hàng mẫu mà thôi, hơn nữa giá trị đều tương đối bình thường. Diệp Hiên là không để vào mắt, nhưng vẫn như cũ có không ít võ giả đến từ các bộ lạc đang cẩn thận chọn lựa ở đó. Hai vị thần tướng đại nhân, bảo vật tầng thứ nhất này phần lớn tương đối bình thường, lấy thân phận hai vị, nếu mua bán bảo vật, vẫn là nên đi tầng thứ 3. Một người phục vụ đi lên phía trước, nói. Diệp Hiên cùng Thanh Hỏa nhìn nhau, hai người họ đều luyện hóa thần tướng lệnh phù, cái khí tức đặc biệt kia không cách nào che giấu, đối phương một mắt liền có thể nhận ra hai người họ là thần tướng của Diệt Yêu Liên Minh. Hai người cũng không ở lại tầng thứ nhất này lâu, dọc theo cầu thang đi tới, không bao lâu liền xuất hiện tại trong đại sảnh tầng thứ 3 của Thiên Vũ Các. Những bảo vật được bày ra ở tầng thứ 3 này, so với tầng thứ nhất ít hơn không ít, nhưng về chất lượng rõ ràng là tinh xảo hơn nhiều. Chương 918 Kim Liên bị đoạt, chương 918 Kim Liên bị đoạt. Diệp Hiên tại cái kia tầng thứ 3 bên trong tùy ý đi lang thang. Từng kiện bảo vật chiếu vào Diệp Hiên trước mắt, Diệp Hiên rất nhanh liền hiện, cái kia thiên vũ trong các bảo vật, tiếp cận một nửa cũng là lấy để thăng sức mạnh thân thể làm trụ cột, thậm chí Diệp Hiên còn chứng kiến những bảo vật này ở trong có Tử Tiêu thần lôi, Cửu Thiên thần lôi hai loại rèn luyện thân thể thần lôi. Cái kia hai đại thần lôi, giá trị cũng không phải tầm thường. Diệp Hiên từng kiện bảo vật xem, rất nhiều bảo vật Diệp Hiên mặc dù không biết, có thể triển bảo trên kệ lại có liên quan tới những bảo vật này tác dụng năng lực giới thiệu. Thời gian qua một lát sau, Diệp Hiên cũng là bị một món bảo vật hấp dẫn. Huyết Lân Nguyên Giáp. Diệp Hiên nhìn xem triển bảo trên kệ một kiện huyết sắc nguyên giáp, nhìn xem này huyết sắc nguyên giáp giới thiệu. Huyết Lân Nguyên Giáp, từ bát giai máu yêu thú lân yêu thú ra, tăng thêm hắc cương thạch luyện chế mà thành, lực phòng ngự kinh người, nhưng trên phạm vi lớn suy yếu nhục thân bị lực trùng kích, giá bán 800 vạn nguyên tinh. Đối với cái kia Huyết Lân Nguyên Giáp, Diệp Hiên ngược lại là tới một tia hứng thú. Hắn tự tu luyện đến bây giờ, mặc dù cũng đã gặp một chút đối với phòng ngự có nhất định tác dụng chiến giáp, có thể giống loại này có thể mặc bên ngoài trong nội y bên cạnh, mang theo thuận tiện nguyên giáp, vẫn còn là lần đầu tiên gặp, hơn nữa Huyết Lân Nguyên Giáp lực phòng ngự cũng dị thường kinh người. Bắt giai máu yêu thú ra thú, tăng thêm hắc cương thạch luyện chế. Ở bên cạnh Thanh Hỏa nhìn thấy Huyết Lân Nguyên Giáp giới thiệu, cũng thầm giật mình. Bắt giai yêu thú, liền tương đương với nhân loại bát tiêu cảnh cấp độ, chờ yêu thú, đã là đứng tại yêu thú đỉnh, cứ việc tại yêu thú tộc quần ở trong còn có càng đáng sợ hơn yêu thú cấp 9, thậm chí còn có yêu thú vương tồn tại, nhưng vẫn như cũng vô cùng hiếm thấy. Mà Huyết Lân yêu thú tại bắt giai yêu thú ở trong vẫn là cực kỳ đáng sợ một loại, đại biểu nó am hiểu nhất chính là phòng ngự, ra ngoài của nó, trên thực tế chính là một tầng chiến giáp, cứng rắn vô cùng, muốn phá vỡ nó bên ngoài thần phòng ngự, bình thường cũng chỉ có thần quân cấp độ tài năng đủ làm được. Đến nỗi cái kia hắc cương thạch, càng là Thanh Hỏa biết, cứng rắn nhất một loại luyện khí tinh thạch. Huyết Lân yêu thú ra thú tăng thêm hắc cương thạch luyện chế nhuyễn kiếm, lực phòng ngự không mạnh mới là lạ chứ. Ta nhục thân vốn là cường hành, nếu lại có cái kia Huyết Lân nhuyễn giáp phụ trợ, tự thân năng lực phòng ngự sẽ tăng lên trên diện rộng. Diệp Hiên hai con mắt híp lại. Cái kia Huyết Lân nhuyễn giáp, đối với hắn đích xác không nhỏ tác dụng, đủ để cho hắn thủ đoạn bảo mệnh lần nữa để thăng. 800 vạn nguyên tinh. Diệp Hiên lẩm bẩm. Yêu linh đại sáu giống như thần châu, hàng hóa giao lưu, dùng cũng là nguyên tinh. Nhưng yêu linh đại sáu những cái kia thông thường nhất cấp thần tướng toàn bộ tài sản chỉ có khoảng 200 vạn, điểm này kém xa thần châu vương hầu. Thần châu, vương hầu cấp độ cường giả số lượng ít, mỗi một cái tại thần châu cũng là cường giả đỉnh cao, trưởng không hết sức cương vực, lấy được chỗ tốt chắc chắn càng nhiều. Thần châu vương hầu đó, cho dù là yếu nhất vương hầu, tài sản đều có 1000 vạn nguyên tinh. Diệp Hiên phía trước từng chém giết Nam Vũ vương hầu, nhận được Nam Vũ vương hầu cản quân giới, cái kia 800 vạn nguyên tinh, hắn ngược lại là cầm ra được. Vô Song tiểu hữu, vừa ý cái kia Huyết Lân nguyên giáp. Thanh Hỏa nhìn lại. Ân. Diệp Hiên gật đầu. Cái kia ở đây Huyết Lân Nguyễn Giáp tên chính là, đợi lát nữa đi xuống lầu quầy hàng tính tiền. Thanh Hỏa nói. Diệp Hiên cùng Thanh Hỏa lại tại cái kia tầng thứ 3 đi dạo một hồi, cũng không có tìm lại được đồ vật mong muốn, liền đi xuống lầu. Thiên Vũ các tầng thứ nhất đại sảnh trước quầy. Ta muốn Huyết Lân Nguyễn Giáp. Diệp Hiên nói thẳng. Xin chờ một chút. Trước quầy một cái tử lão giả lên tiếng, không bao lâu liền đem một kiện toàn thân huyết sắc nhìn qua vô cùng đơn bạc Nguyễn Giáp lấy được Diệp Hiên trước mặt. Huyết Lân Nguyễn Giáp, giá trị 800 vạn nguyên tinh. Tử lão giả đạo. Ta không có nhiều như vậy nguyên tinh, có thể hay không dùng những vật khác thay thế? Diệp Hiên nói, có thể. Tử lão giả gật đầu, ta Thiên Vũ các thu mua hết thảy bảo vật, giá cả cũng là giá bán chính thành. Diệp Hiên chố mắt nhìn, cũng không để ý, liền chuẩn bị lấy ra đầy đủ nguyên tinh bảo vật mua xuống cái kia Huyết Lân Nguyên Giáp. Nhưng vào lúc này, chờ đã, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Diệp Hiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái gánh vác chiến đao, hai đầu lông mày mang theo vài phần bướng bỉnh hồng nam tử đang cất bước mà tới. Hán. Diệp Hiên một mắt liền đem cái kia hồng nam tử nhận ra được, người này chính là trước kia thông qua thần tướng khảo hạch, tại ngoại trừ Diệp Hiên, mặt khác vị kia cấp 2 thần tướng Kim Lăng. Kim Lăng đi lên phía trước, hướng về trước bảy cái kia tử lão giả trực tiếp hô, cái kia nhuyễn giáp, ta muốn. Nói xong, cái kia Kim Lăng vung tay lên, liền lấy ra một cái càn khôn giới tới. Diệp Hiên sắc mặt không khỏi trầm xuống. Trước bảy tử lão giả cũng nhíu mày, liền nói, vị đại nhân này, ngươi tới chậm một bước, cái kia Huyết Lân nhuyễn giáp đã bị vị này thần tướng đại nhân mua. Ta biết, ta chỉ là mượn hoa hiến vật, muốn đem cái kia nhuyễn giáp chuyển tặng cho hắn. Kim Lăng trên mặt mang nụ cười, một mặt thiện ý nhìn cái kia Diệp Hiên. Tặng cho ta. Diệp Hiên nội tâm lại là cổ quái. Hắn cùng cái kia Kim Lăng phía trước cùng nhau đi tham gia thần tướng khảo hạch, tại hai người đồng thời trở thành cấp 2 thần tướng, ngoại trừ những thứ này, hai bọn họ lại không bất luận cái gì giao tế. Vô duyên vô cớ, Kim Lăng đem cái kia huyết lân nhuyễn giáp tặng cho hắn. Phải biết, cái kia huyết lân nhuyễn giáp thế nhưng là giá trị 800 vạn nguyên tinh, tại yêu linh đại 6 thượng thần đem ở trong, 800 vạn nguyên tinh, dù cho là bình thường cấp 2 thần tướng, đều chưa hẳn cầm ra được đó á Kim Lăng, ngươi đây là ý gì? Diệp Hiên hỏi. Không có ý gì, chỉ là muốn kết giao ngươi người bạn này. Kim Lăng nói. A. Diệp Hiên nội tâm khẽ động, chỉ là vì cùng hắn kết giao bằng hữu, liền đem giá trị 800 vạn nguyên tinh huyết lân thần giáp tặng cho hắn, cái kia Kim Lăng như thế hào phóng. Rất nhanh cái kia Kim Linh hoạt tương cận cái kia tử lão giả giao dịch sau huyết lân thần giáp, đưa cho Diệp Hiên trước mặt. Đa tạ. Diệp Hiên nói tiếng cảm ơn, vung tay lên liền đem cái kia huyết lân thần giáp nhận lấy. Thanh Hỏa, chúng ta đi thôi. Diệp Hiên nói một câu, lúc này liền cùng Thanh Hỏa hướng Thiên Vũ Các đi ra ngoài. Thỉnh chậm. Kim Lăng ngay cả mở miệng hô. Diệp Hiên thân hình dừng lại, hướng Kim Lăng nhìn lại, Kim Lăng, ngươi còn có việc? Kim Lăng khẽ miệng hơi rút ra. Nếu không phải có việc, hắn sao lại hào phóng như vậy đem huyết lân thần giáp mua lại tặng cho Diệp Hiên? Đích xác có chuyện, Vô Song huynh đệ, ta biết, phía trước ở đó thần tướng sát hạch tới, Phong Tiêu thần quân cho ngươi một cái ngọc giản. Kim Lăng cười lấy, liên xưng hô đều dùng huynh đệ hai chữ. Là có việc này. Diệp Hiên gật đầu một cái. Là như vậy, Phong Tiêu thần quân cho viên kia ngọc giản, đối với ta mà nói, có không thể lường được tác dụng, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đem ngọc giản kia bán cho ta, ta tất nhiên sẽ trả giá để cho hài lòng điều kiện đến mua phía dưới. Kim Lăng mở miệng, chính trọng nói, ngươi muốn ta đem Phong Tiêu thần quân ngọc giản bán cho ngươi. Diệp Hiên liếc Kim Lăng một cái, nghiền ngẫm nở nụ cười. Chương 919 sự tình kết thúc, chương 919 sự tình kết thúc quả nhiên là vì ngọc giản mà đến. Diệp Hiên nội tâm cũng tại cười nhạo lấy, hắn sớm đoán ra Kim Lăng tới mục đích, chỉ là chưa từng điểm phá. Phong Tiêu thần quân tặng ta ngọc giản, là để mắt ta, ta há có thể đem ngọc giản của hắn lại chuyển bán cho người khác. Cái này há chẳng phải là cô phụ một phương ý tốt của Phong Tiêu thần quân. Diệp Hiên cổ quái nói, lời không thể nói như vậy. Kim Lăng liền nói, Phong Tiêu thần quân đem ngọc giản cho ngươi, là cùng ngươi kết một thiện duyên, ngươi chỉ cần đáy lòng nhớ kỹ phần nhân tình này như vậy đủ rồi, đến nỗi ngọc giản này bản thân, ngươi sử dụng như thế nào, cũng không đáng kể. Dừng một chút, Kim Lăng lần nữa nói, Vô Song huynh đệ, viên kia ngọc giản, đối với ngươi mà nói, căn bản không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với ta mà nói, cái kia tác dụng liền đại, hy vọng ngươi Vô Song huynh đệ có thể thành toàn. Âm thanh Kim Lăng đều trở nên thành khẩn đứng lên. Hắn cũng là đang đánh cược Diệp Hiên không rõ ràng tác dụng ngọc giản kia. Phía trước tại bên trong pháo đài thánh, hắn cũng tra được, Diệp Hiên mẹn mẹn chỉ là đến từ một cái bình thường bộ lạc thôi, căn bản không có gì bối cảnh. Mà lại Diệp Hiên lại không có đi qua thánh địa, không rõ ràng lai lịch tác dụng ngọc giản kia khả năng cực lớn. Chỉ cần Diệp Hiên không rõ tầm quan trọng ngọc giản, hắn liền hoàn toàn có khả năng đem ngọc giản này lừa gạt tới tay. Kim Lăng đoán không sai, Diệp Hiên đích xác không rõ ràng năng lực ngọc giản này, cũng không tới kịp hỏi thăm Thanh Hỏa, nhưng có một chút là Kim Lăng không có nghĩ tới. Đó chính là Diệp Hiên không đốc. Hắn cũng không phải những cái kia mới từ trong bộ lạc đi ra, chưa từng thấy qua việc đời thái điểu. Hắn tại Thần Châu từng bước một tu luyện đi đến hôm nay, đụng tới nguy cơ, gặp chắc trở nhiều vô số kể, tâm tính căn bản không phải Kim Lăng có thể sánh được. Bằng vào mấy câu đơn giản Kim Lăng cùng một kiện huyết lân nhuyễn giáp liền muốn lừa gạt đến Diệp Hiên, vậy căn bản là chê cười. Chỉ thấy Diệp Hiên vung tay lên, đem một cái càn khôn giới ném cho Kim Lăng, âm thanh Diệp Hiên cái kia hơi có vẻ lạnh lùng cũng vang lên, đồ vật bên trong càn khôn giới, không sai biệt lắm giá trị 800 vạn nguyên tinh, là dùng để mua sắm huyết lân nhuyễn giáp, đến nỗi ngọc giản Phong Tiêu thần quân, ngươi vẫn là không muốn đi suy nghĩ. Vô Song huynh đệ. Kim Lăng một bộ lo lắng như lửa bộ dáng. Thanh Hỏa, chúng ta đi. Diệp Hiên nhưng lại lười để ý tới Kim Lăng, cùng Thanh Hỏa cùng nhau trực tiếp hướng Thiên Vũ Các đi ra ngoài. Kim Lăng chăm chú nhìn bóng lưng Diệp Hiên, cái kia đồng tử từ lúc mới bắt đầu chờ mong, khẩn trương, lo lắng, dần dần lại là biến thành lạnh lẽo, cừu hận thậm chí còn bí mật mang theo một cỗ bàng bạc sát ý khi Diệp Hiên bước ra đại môn Thiên Vũ Các sau, lòng tràn đầy cừu hận Kim Lăng cái kia cuối cùng triệt để bạo. Đứng lại cho ta. Siêu. Kim Lăng biến thành một vệ sáng trong nháy mắt bắn mạnh mà ra. Diệp Hiên cùng Thanh Hỏa vừa bước ra đại môn Thiên Vũ Các, xuất hiện trên đường phố. Chợt nghe hậu phương một hồi âm thanh thê lương xé gió truyền đến, sau đó một đạo thân hình quỷ dị từ bên cạnh lướt qua, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhìn thấy lại xuất hiện ở trước mặt mình, Kim Lăng tại khuôn mặt đã trở nên đoán động, Diệp Hiên nhíu mày. Ngươi là trở mặt sao? Diệp Hiên cười lạnh, Kim Lăng, ngươi còn dự định làm cái gì? Làm cái gì? Kim Lăng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiên, liền như là rắn độc nhìn chằm chằm con mồi, Diệp Hiên, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thành thật thật đem ngọc giản kia bán cho ta, như thế ngươi có lẽ còn có thể được chút chỗ tốt, bằng không? Bằng không? Bằng không như thế nào? Ánh mắt Diệp Hiên cũng lạnh lẽo xuống. Phía trước tại Thiên Vũ trong các, Kim Lăng vô cùng khiêm tốn khách khí gọi mình là Vô Song huynh đệ, mà bây giờ, trở mặt độ thật là khá nhanh. Xem ra là mềm không thành, muốn tới cứng. Thanh Hỏa cũng cười nhạo nhìn xem Kim Lăng, hắn mặc dù không rõ ràng Phong Tiêu thần quân cho Diệp Hiên một cái dạng gì ngọc giản, nhưng vừa mới hết thảy hắn đều nhìn trong mắt, cũng nhìn ra Kim Lăng sử dụng thủ đoạn. Kim Lăng chưa từng nói chuyện, nhưng trong mắt sát ý lại bùng lên. Muốn động thủ sao? Đừng quên, đây là Thiên Võ thành. Diệp Hiên đạm mạc nói. Ha ha, tới, mau đến xem a. Có người nghĩ tại nội thành động thủ đâu. Thanh Hỏa nhưng là liền hô lên, thanh âm hắn rộng lớn truyền bá ra, chung quanh trên đường phố không thiếu người đi đường đều hướng bên này hội tụ tới, đồng thời Thiên Võ Thành quân hộ vệ cũng trước tiên chạy tới trên sân. Ba vị thần tướng, Thiên Võ Thành quân hộ vệ cũng lệ thuộc Diệt Yêu Liên Minh, phần lớn cũng là cường giả thần tướng, bọn họ cũng chú ý tới khí tức lệnh phù thần tướng trên người ba người Diệp Hiên. Ba vị, quy củ Thiên Võ Thành các ngươi đều biết, động thủ ở đây, hậu quả kia. Vì một gã hộ vệ quân nhíu mày nhìn chằm chằm ba người Diệp Hiên. Ngươi đừng tìm chúng ta, tìm hắn. Thanh Hỏa chỉ vào Kim Lăng, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta mới từ Thiên Vũ trong các mua đồ vật đi ra, mà gia hỏa này coi trọng một món bảo vật trên người vị tiểu hữu này ta, cứng rắn muốn vị tiểu hữu này ta đổi cho hắn, chúng ta không đổi, hắn liền ngăn ta lại đường đi. A. Mấy tên hộ vệ kia quân sĩ lập tức hướng Kim Lăng nhìn sang. Xung quanh người vây xem cũng đều nhìn chăm chú lên Kim Lăng, nhao nhao cười nhạo lấy. Ép mua ép bán, ngược lại thật là bá đạo a. Hắc hắc, nơi này chính là Thiên Võ Thành, Bát Đại Thành, dám ở đây dương ai? Đồ vật gì, để cho một vị thần tướng đường đường như vậy không để ý mặt mũi. Mà bị đám người nhìn chằm chằm Kim Lăng, sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt của hắn cũng âm hàn đến cực điểm, nhìn chăm chú Diệp Hiên, lại là mở miệng lần nữa, "Diệp Hiên, có chuyện, ngươi có lẽ còn không biết. Ta gọi Kim Lăng, phụ thân của ta là Kim Xả Thần Quân." Nghe được lời Kim Lăng, Kim Vô Song ngược lại là không có gì, đồng tử Thanh Hỏa lại là bỗng nhiên co lên. Tại tụ tập ở chung quanh giữa đám người, lại là lập tức một hồi ồn ào. Rõ ràng một số người đều nghe nói qua đại danh Kim Xả Thần Quân. Giống mấy vị kia quân sĩ hộ vệ quân, nghe được tên Kim Xả Thần Quân sau, sắc mặt bọn họ cũng biến thành có chút âm tình bất định. "Diệp Hiên, ngươi hẳn là biết rõ ý của lời này ta." Kim Lăng cười lạnh. Người chung quanh thì đều thần sắc cổ quái. "Uy hiếp? Quang Minh chính đại uy hiếp, hết lần này tới lần khác uy hiếp, còn không phải không khiến người ta xem trọng." Trên sân không ít người nhìn về phía ánh mắt Diệp Hiên đều trở nên thương hại đứng lên. Kim Xà Thần Quân, đây chính là 108 thần quân một trong, tại toàn bộ nhân loại tộc quần ở trong, nếu không phải không có nhất định bối cảnh, ai dám đi tối hắn? Vẫn là thỏa hiệp a. Đem vật kia bán cho hắn, có lẽ sẽ ăn chút thiệt thòi, nhưng cũng so được với tội Kim Xà Thần Quân muốn thật là nhiều. Vị này thần tướng, cũng thật xui xẻo, thật sự đụng phải nhi tử Kim Xà Thần Quân, ta nhưng nghe nói vị kia Kim Xà Thần Quân nhưng là phi thường bao che khuyết điểm. Người chung quanh đều đang nghị luận, không ít người đều khuyên Diệp Hiên thỏa hiệp, đem ngọc giản kia bán cho Kim Lăng. Vô Song tiểu hữu, Thanh Hỏa cũng nhíu mày hướng Diệp Hiên nhìn lại, nhưng cũng không biểu đạt ý kiến của mình. Trong đám người, Diệp Hiên chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh đứng ở đó, cái kia Kim Lăng nhưng là mang theo một tia tiêu căng, lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Hiên. Tại tất cả mọi người đều chờ đợi đáp lại Diệp Hiên lúc, Diệp Hiên lại đột ngột ngẩng đầu lên, hơi nghi hoặc một chút nói, "Xin lỗi, cái kia Kim Xả Thần Quân là ai?" "Chưa nghe nói qua." Chương 920 La Hầu tính toán, chương 920 La Hầu tính toán kinh ngạc. Toàn bộ trên đường phố tụ tập tại cái này, tất cả mọi người đều kinh ngạc và phần, cả đám đều đờ đẫn nhìn xem Diệp Hiên. Bọn họ phía trước đều có ngờ tới Diệp Hiên phản ứng, mặc kệ Diệp Hiên là thỏa hiệp cũng tốt, cường ngạnh cũng được, bọn họ đều có thể tiếp nhận. Bởi vì hai loại phản ứng cũng là nhân chi thường tình. Nhưng bạn không nghĩ tới, Diệp Hiên trong miệng sẽ buốc lên một câu nói như vậy đến. Kim Xả Thần Quân là ai? Chưa nghe nói qua. 108 thần quân một trong, tại toàn bộ nhân loại tộc quần đều đại danh đỉnh đỉnh Kim Xả Thần Quân, hắn vậy mà lại chưa nghe nói qua. Vẹn vẹn một câu nói kia, liền đã đem Kim Xả Thần Quân cho triệt để đắc tội. Nhưng trên thực tế, Diệp Hiên đích thật không từng nghe nói qua cái loại Kim Xả Thần Quân. Hắn vốn cũng không phải là yêu linh đại sáu bên trên người, đi tới nơi này yêu linh đại sáu cũng không thời gian bao lâu, chưa từng nghe qua cái loại Kim Xả Thần Quân cũng rất bình thường. "Hảo, rất tốt." Kim Lăng giận quá thành cười, hắn nhìn thật sâu Diệp Hiên một mắt, "Diệp Hiên, ta nhớ kỹ ngươi rồi, núi không chuyển lộ chuyển, sau này chúng ta có rất nhiều cơ hội đụng tới, chờ xem." "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, cái loại Kim Lăng quay người liền trực tiếp rời đi. Chung quanh người xem náo nhiệt thấy vậy, cũng đều nhao nhao ồn ào lấy tán đi, có thể đi thời điểm từng tia ánh mắt đều ngừng lưu lại trên thân Diệp Hiên. "Kim Xả Thần Quân à, hắn vậy mà lại nói chưa nghe nói qua, vị này thần tướng thật là có đủ trông. Đúng là có loại, đảm lượng cũng đủ lớn, nhưng cứ như vậy, lại là triệt để đem Kim Xả Thần Quân đắc tội à. Nghe nói cái kia Kim Xả Thần Quân vô cùng bao che khuyết điểm, vị này thần tướng sau này thời gian sợ sẽ không quá tốt. Tất cả mọi người thốn tức lấy, mấy tên hộ vệ kia quân sĩ cũng đều thương hại liếc Diệp Hiên một cái, sau đó rời đi. Cái này, phiền phức sợ là không nhỏ. Thanh Hỏa nhíu mày hướng Diệp Hiên nhìn lại, "Vô Song tiểu hữu, ngươi vừa tới yêu linh đại sáu còn không biết, nhưng ta lại là nghe nói qua Kim Xả Thần Quân, vị kia Kim Xả Thần Quân, tại 108 vị thần quân ở trong, là tính tình vô cùng quái dị một vị. Hắn lấy Kim Xả Thần Quân làm tên, liền đã nói rõ hắn tâm tính như rắn, mà lại hắn bao che khuyết điểm cũng là mọi người đều biết. Toàn bộ Diệt Yêu người trong liên minh đều biết, nếu ai đắc tội Kim Xả Thần Quân, bình thường đều không có quả ngon để ăn. Phải không?" Diệp Hiên mỉm cười, nhưng lại không quá mức để ý Thanh Hỏa lúc này chỉ trệ. Hắn nói nghiêm trọng như vậy, nhưng Diệp Hiên tựa như là căn bản không để ý dáng vẻ. Hắn lại không biết, Diệp Hiên đích xác không chút để mắt cái kia Kim Xả Thần Quân. Hắn tu luyện đến nay, từng đắc tội nhân số không kể xiết, muốn giết chết hắn người, càng là không thể đếm hết được, có thể đổ hiện tại hắn còn sống thật tốt. Giống tại Thần Châu, hắn càng là thế gian đều là địch, mười mấy vị tam tổ cấp độ tồn tại trí cao, hắn đều đối mắt, chỉ là một cái Kim Xả Thần Quân, cũng liền một bị bước vào đạo ngưỡng cửa tiêu vân cảnh mà thôi, cùng Thần Châu đám kia tồn tại trí cao so ra, lại là cái thá gì. Ta thực lực bây giờ, có lẽ còn không cách nào chính diện địch lại một vị thần quân, thật là liều mạng tới, tầm thường thần quân muốn giết ta, đó cũng không phải là đơn giản như vậy. Diệp Hiên thầm nghĩ. Hắn đối với thực lực của chính mình bây giờ cũng có một chút lòng tin. "Tốt, không nói cái kia Kim Xà thần quân, nói một chút cái kia Phong Tiêu thần quân a." Thanh Hỏa lại nhìn tới, Kim Lăng vừa mới nói, "Cái kia Phong Tiêu thần quân tặng cho ngươi một cái ngọc giản, đó là chuyện gì xảy ra?" "Ta cũng không thể nào tin tưởng." Diệp Hiên cười, "Ta tại tham gia thần tướng khảo hạch lúc, vị kia Phong Tiêu thần quân tựa hồ liền tại phụ cận nhìn xem, mấy người khảo hạch sau khi kết thúc, có người tiến lên đây, nói ta tại khảo hạch ở trong biểu hiện ngay cả Phong Tiêu thần quân đều có chút tán thưởng, theo sát lấy liền đem ngọc giản kia cho ta, nói là Phong Tiêu thần quân tặng cho ta." "Là như thế này?" Thanh Hỏa thần sắc khẽ động, liền nói, "Đem ngọc giản kia lấy ra ta xem một chút." Diệp Hiên cũng không do dự, vung tay lên liền đem cái kia kim sắc ngọc giản lấy ra, nắm trong tay. Đây là Thanh Hỏa vừa nhìn thấy cái này màu vàng ngọc giản, liền lập tức choáng váng. "Thanh Hỏa, ngươi biết ngọc giản này?" Diệp Hiên hỏi. "Ta đương nhiên biết, đây là Mã Tâm cung tín vật, hơn nữa còn là kim sắc tín vật, đại biểu có thể tiến vào Mã Tâm cung tầng thứ tư, tín vật này ở trong con số, đại biểu nhưng là có thể ở trong đó ngây ngô số trời." Thanh Hỏa gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lệnh phù, nhìn xem lệnh phù ở trong con số thập. 10 ngày, đi Mã Tâm cung tầng thứ tư, ngốc 10 ngày. Tề Thanh Hỏa không kiềm hãm được hít vào lấy hơi lạnh, vô cùng hâm mộ, thậm chí là ghen tị hướng Diệp Hiên nhìn lại, "Vô Song tiểu hữu, ta bây giờ rốt cuộc minh bạch cái kia Kim Lăng vì sao muốn phí lớn như vậy kình, thậm chí là vừa đấm vừa xoa muốn có được mai ngọc giản này." "Ngọc giản này rất chân quý." Diệp Hiên nói. "Chân quý? Đâu chỉ chân quý?" Thanh Hỏa lại là nói, "Vô Song tiểu hữu, ta như thế nói cho ngươi hay, cái này tín vật đủ để cho Diệt Yêu trong liên minh vô số thần tướng cũng vì đó điên cuồng, đừng nói là 10 ngày, dù chỉ là một ngày, cũng đủ làm cho vô số các thần tướng tranh đấu phá máu chảy. Đại khái không chỉ là thần tướng, dù chỉ đối với những cái kia thần quân mà nói, ngọc giản này cũng vô cùng chân quý, giống cái kia Kim Lăng phụ thân Kim Xà thần quân, hắn mặc dù cũng là 108 thần quân một trong, nhưng dù cho là hắn, ít nhất cũng phải tốn hao thời gian mấy chục năm mới có thể lấy tới dạng này một cái ngọc giản. Kim Xà thần quân đều phải tiêu phí mấy chục năm mới có thể nhận được dạng này ngọc giản." Diệp Hiên có chút kinh ngạc, liền hỏi, "Đây chẳng phải là nói ngọc giản này đối với Phong Tiêu thần quân mà nói cũng rất trọng yếu?" "Đương nhiên." Thanh Hỏa gật đầu, "Phong Tiêu thần quân mặc dù là đỉnh tiêm thần quân, thực lực so Kim Xà thần quân muốn mạnh hơn không thiếu, nhưng dù cho là hắn muốn lấy được dạng này một cái ngọc giản cũng không dễ dàng, thật không nghĩ tới hắn vậy mà lại đem mai ngọc giản này tặng cho ngươi, đây quả thực đơn giản tựa như là bánh từ trên trời rơi xuống a." Diệp Hiên nhưng là yên lặng, đáy lòng cũng có chút vạn phần nghi hoặc, vật chân quý như vậy, Phong Tiêu thần quân vậy mà cam lòng tặng cho hắn. Mà Diệp Hiên lại không biết, ngọc giản này đối với Phong Tiêu thần quân là rất trọng yếu, nhưng so sánh với Phong Tiêu thần quân nhìn thấy của hắn kiếm quyết lĩnh ngộ cái kia thức kiếm chiêu so ra, vậy thì kém quá xa. Phong Tiêu thần quân một chiêu kia khốn nhiều hắn quá lâu, giống như vậy cái ngọc giản, đừng nói một quả, dù cho là ba, bốn mai chung vào một chỗ, đều chưa hẳn có thể làm cho hắn lĩnh ngộ cái kia thức kiếm chiêu. Cho nên Phong Tiêu thần quân mới có thể vui mừng, đem ngọc giản này tặng cho hắn. "Thanh Hỏa, ngươi vừa mới nói ngọc giản này cùng cái kia Mã Tâm cung có liên quan, Mã Tâm cung là cái gì?" Diệp Hiên hỏi. "Mã Tâm cung, thánh địa lớn nhất một chỗ cơ duyên chi địa, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, chúng ta bây giờ liền ra đi tới thánh địa, chờ đến cái kia, ngươi tự nhiên là hiểu rồi, đồng thời cũng biết thật sự hiểu ngọc giản này giá trị." Thanh Hỏa nói. "Tốt lắm, chúng ta lập tức ra, khứ thánh địa." Diệp Hiên cười, đáy lòng vẫn như cũ tràn đầy chờ mong. Chương 921 Hồng Liên dị động, chương 921 Hồng Liên dị động thánh địa, đại bản doanh của nhân loại tộc quần trên yêu linh đại lục, nằm trong một mảnh bình nguyên băng ác. Cái thánh địa này là hạt nhân chân chính của Diệt Yêu Liên Minh, đại lượng cường giả đỉnh cao của Diệt Yêu Liên Minh đều tụ tập tại đây. Tương tự, thánh địa này sở hữu đông đảo tài nguyên tu luyện, những tài nguyên tu luyện này không chỉ đối với thần tướng, thậm chí đối với thần quân đều có tác dụng lớn lao. Tại nhân loại tộc quần yêu linh đại lục của chúng ta, chỉ có tồn tại từ thần tướng trở lên mới có tư cách tiến vào thánh địa này, còn những tiêu vân cảnh tầm thường kia thì đều không có tư cách này. Thanh Hỏa cùng Diệp Hiên đang đi trong thánh địa, Thanh Hỏa thì đang giới thiệu cho Diệp Hiên một ít chuyện trong thánh địa. Diệp Hiên ánh mắt nhìn quanh ra, có thể nhìn thấy một vài bóng người đi ngang qua xung quanh, hầu như cũng đều là thần tướng, bao gồm cả những hộ vệ trấn thủ thánh địa này bên trong, cũng đều là cường giả cấp độ thần tướng. Mà tại phía trước nhất của thánh địa, chỗ dễ thấy nhất, có một tòa sơn nhạc nguy nga, tòa sơn nhạc kia vô cùng cao lớn, mà trên ngọn núi lớn đó liền lít nha lít nhít có đông đảo cung điện, lầu các tồn tại. Những cung điện này, cư trú đông đảo cường giả đỉnh cao của Diệt Yêu Liên Minh, có thể tại trong thánh địa này nắm giữ một tòa cung điện, dù chỉ là cung điện dưới chân núi thấp nhất, đó đều là thần tướng đứng đầu nhất, mà cung điện trên sườn núi kia, nghe nói ở cũng đều là thần quân. Thanh Hỏa nói. "Ồ." Diệp Hiên ngạc nhiên. "Tiểu Hữu, ngươi nhìn cái kia." Thanh Hỏa chỉ về phía trước. Diệp Hiên theo ngón tay Thanh Hỏa nhìn sang, trong tầm mắt của hắn lập tức xuất hiện một tòa tháp lâu cực lớn toàn thân ngưng kết từ hạt cát màu đen. Lấy thị lực của Diệp Hiên, có thể thấy tòa tháp lâu này là do vô số đống cát đen tụ tập tạo thành, điều quỷ dị nhất là số lớn đống cát đen còn đang chậm rãi chảy xuôi. Mà tòa tháp lâu pháo đài kia lại không hề hấn gì. Đó là Diệt Yêu Lầu, là nơi chứa bảo khố của Diệt Yêu Liên Minh chúng ta. Thanh Hỏa chỉ vào tòa tháp lâu cổ lão ngưng kết từ đống cát đen kia, ở nơi đó, bất kể là công pháp, bí tịch, phương pháp tôi luyện thân thể, đan dược, thần binh các loại, cái gì cần có đều có, giống như mấy tầng sau của dung cốt pháp môn kia, cũng có thể nhận được từ trong Diệt Yêu Lầu đó, đương nhiên cũng phải đánh đổi một số thứ. Diệp Hiên âm thầm gật đầu, trên đời không có bữa trưa miễn phí, bất kỳ vật gì muốn có được đều phải trả giá cái giá tương ứng, đây là quy củ. Thanh Hỏa, vậy Địa Tâm cung đâu? Diệp Hiên hỏi. Trước đó hắn liền nghe Thanh Hỏa nói qua, Địa Tâm Cung là nơi có cơ duyên lớn nhất thánh địa, cho nên hắn đối với Địa Tâm Cung này tò mò và mong đợi nhất. "Đừng nóng đợi, sắp đến rồi." Thanh Hỏa nói. Không bao lâu, Thanh Hỏa liền dẫn Diệp Hiên đi tới trong thánh địa này, trên một mảnh đất trống rộng lớn, có một tòa tế đàn cực lớn. Chính giữa tế đàn, có một lối vào thông đạo dẫn xuống lòng đất, bên cạnh thông đạo còn có không ít hộ vệ trấn thủ ở đó. Bên dưới tế đàn kia chính là nơi Địa Tâm Cung tọa lạc. Thanh Hỏa nói, sau đó liền cùng Diệp Hiên hướng về lối đi kia. Nhưng đúng lúc Diệp Hiên vừa đặt chân lên tế đàn, hắn liền phát giác được một tia kỳ lạ trong hư không xung quanh. Bản nguyên chi lực ở đây dường như đậm đặc hơn những nơi khác không ít. Diệp Hiên ngạc nhiên, phát giác được rồi hả? Thanh Hỏa lại nhìn về phía Diệp Hiên, cười nói, đây vẫn chỉ là bên ngoài Địa Tâm Cung, đợi khi ngươi thực sự vào bên trong Địa Tâm Cung, ngươi sẽ biết công dụng của Địa Tâm Cung này. Mang theo vẻ mong đợi, Diệp Hiên đi tới trước thông đạo tiến vào Địa Tâm Cung. Những thủ vệ phụ trách trấn thủ bên ngoài thông đạo, vẻn vẹn chỉ nhìn Diệp Hiên cùng Thanh Hỏa một cái, liền để bọn họ đi vào. Dọc theo thông đạo, Diệp Hiên cùng Thanh Hỏa bước vào tầng thứ nhất của Địa Tâm Cung. Tầng thứ nhất của Địa Tâm Cung này, đơn giản chính là một tòa cung điện dưới lòng đất có diện tích khá lớn, trong cung điện có đông đảo mật thất tồn tại, trong những mật thất này, còn có không ít thần tướng đang ở đó yên tĩnh tu luyện lĩnh hội. Mà sau khi đến tầng thứ nhất này, Diệp Hiên liền lập tức phát hiện bản nguyên chi lực tràn ngập trong hư không xung quanh lập tức trở nên đậm đặc hơn. Vừa rồi còn ở phía trên Địa Tâm Cung, trên tế đàn kia, hắn cũng phát giác được bản nguyên chi lực xung quanh đậm đặc hơn một chút, thế nhưng đó vẻn vẹn chỉ là một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, thực sự đến tầng thứ nhất của Địa Tâm Cung này, bản nguyên chi lực ở đây ít nhất cũng đậm đặc hơn ngoại giới gấp 2 lần có thừa. Tại nơi có bản nguyên chi lực đậm đặc như vậy để tu luyện lĩnh hội, hiệu suất đó chắc chắn mạnh hơn ngoại giới rất nhiều. Đây chính là chỗ thần kỳ của Địa Tâm Cung. Diệp Hiên trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Lúc này, Thanh Hỏa cũng cuối cùng mở miệng giải thích, Địa Tâm Cung, nơi có cơ duyên lớn nhất thánh địa, bản nguyên chi lực bên trong này sở dĩ đậm đặc hơn nhiều so với ngoại giới, đó là bởi vì tận cùng dưới đáy của Địa Tâm Cung này, là nơi tọa lạc của món thánh vật chí cao vô thượng kia của nhân loại tộc quần chúng ta. Thánh vật? Diệp Hiên nội tâm khẽ động. Thánh vật chí cao vô thượng của nhân loại tộc quần yêu linh đại lục. Thánh vật đó, ta cũng không biết là cái gì, ta chỉ biết là nhân loại tộc quần chúng ta dưới sự bức bách của yêu thú, sở dĩ có thể miễn cưỡng chiếm giữ gần một thành cương vực này, nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì chúng ta có thánh vật này tồn tại, nếu không có thánh vật này, nhân loại tộc quần chúng ta sớm đã bị yêu thú triệt để tiêu diệt rồi. Thanh Hỏa nói. Diệp Hiên âm thầm rung động. Nếu thật sự như lời Thanh Hỏa nói, vậy tác dụng của thánh vật này đối với nhân loại tộc quần yêu linh đại lục thật sự quá lớn. Tuyệt đối là bảo vật liên quan đến căn cơ của nhân loại tộc quần, thậm chí là sự sống còn. Cũng bởi vì sự tồn tại của món thánh vật kia mới tạo nên sự kỳ diệu của Địa Tâm Cung. Thanh Hỏa nói tiếp, Địa Tâm Cung hết thảy có 5 tầng, càng xuống tầng phía dưới, bản nguyên chi lực cũng càng đậm đặc. Nơi ngươi đang ở bây giờ, vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất của Địa Tâm Cung, mức độ đậm đặc của bản nguyên chi lực vẹn vẹn chỉ gấp 2 lần ngoại giới. Nhưng nếu ngươi tiến vào tầng thứ 2 của Địa Tâm Cung, mức độ đậm đặc của bản nguyên chi lực kia ít nhất là hơn 10 lần ngoại giới. Cứ thế mà suy ra, bản nguyên chi lực của tầng thứ 3, tầng thứ 4 kia sẽ càng thêm đậm đặc. Nghe đến đây, Diệp Hiên lại không nhịn được trợn to hai mắt. Tầng thứ 2 kia, mức độ đậm đặc của bản nguyên chi lực là hơn 10 lần ngoại giới. Phải biết, bản nguyên chi lực càng đậm đặc thì việc bắt đầu lĩnh hội bản nguyên tự nhiên càng thoải mái hơn. Bản nguyên chi lực đậm đặc gấp 10 lần, đây là khái niệm gì? Đây còn vẹn vẹn chỉ là tầng thứ 2. Khó trách Địa Tâm Cung này lại được xưng là nơi có cơ duyên lớn nhất thánh địa, ở đây tu luyện lĩnh hội bản nguyên, hiệu suất đó rõ ràng nhanh hơn nhiều so với ngoại giới. Diệp Hiên nói. Đúng, chính là như vậy. Thanh Hỏa cũng gật đầu, bất quá muốn tu luyện trong Địa Tâm Cung cũng cần quyền hạn nhất định. Giống như tầng thứ nhất này thì không có gì, phàm là thần tướng của Diệt Yêu Liên Minh đều có thể tiến vào tu luyện trong tầng thứ nhất này, nhưng từ tầng thứ 2 bắt đầu thì cần quyền hạn rồi. Quyền hạn gì? Diệp Hiên liền hỏi. Giết yêu thú, đoạt lấy yêu đan của yêu thú. Thanh Hỏa chỉnh trọng nói. Chương 922, nhân quả ngược dòng tìm hiểu. Chương 922, nhân quả ngược dòng tìm hiểu. Tộc nhân loại của ta cùng yêu thú là tử địch không chết không thôi, Diệt Yêu Liên Minh sở dĩ tồn tại chính là vì có thể chống lại yêu thú, mà muốn tu luyện ở dưới tầng thứ 2 tâm cung này, vậy thì phải có cống hiến đối với tộc nhân loại, đi giết yêu thú, đi cướp đoạt yêu đan của yêu thú. Ví như tâm cung tầng thứ 2, muốn ở trong đó một ngày, liền cần một cái yêu đan của yêu thú cấp 6. Thanh Hỏa giọng nói hùng hồn nói. Diệp Hiên đồng tử hơi co lại. Giết yêu thú, dựa vào yêu đan của yêu thú để tiến vào tâm cung, điểm này Diệp Hiên cũng có thể lý giải. Nhưng ở tầng thứ 2 đó vẹn vẹn ở một ngày, liền cần một cái yêu đan của yêu thú cấp 6, cái này cũng có chút khoa trương. Yêu thú cấp 6, tương đương với lục tiêu cảnh cường giả, lĩnh tiêm lãnh chúa của tộc nhân loại, à, thần tướng của Diệt Yêu Liên Minh chém giết một đầu yêu thú nắm giữ chiến lực lục tiêu cảnh, cũng chỉ có thể ở tầng thứ 2 đó ở lại một ngày mà thôi. Kỳ thực không chỉ là tâm cung này, trong thánh địa còn có mấy chỗ khác, thậm chí bao gồm đông đảo bảo vật của Diệt Yêu lâu kia, đều không thể dựa vào nguyên tinh để mua, thứ cần cũng là yêu đan của yêu thú. Thanh Hỏa nói tiếp, tâm cung tầng thứ 2, mặc dù điều kiện tiến vào hà khắc chút, nhưng một vài thần tướng của Diệt Yêu Liên Minh chúng ta, ngẫu nhiên cũng sẽ tiến vào bên trong tu luyện một đoạn thời gian, nhưng tầng thứ 3 kia mức độ đậm đặc của bản nguyên chi lực ở tầng thứ 3 đó, còn cao hơn tầng thứ 2 nhiều, điều kiện tiến vào cũng lớn hơn. Dưới tình huống bình thường, có thể đi tâm cung tầng thứ 3 tu luyện đều là thần quân, mà cứ cho là những thần quân này cũng không cách nào xa xỉ đến mức ở mai trong tầng thứ 3, cũng chỉ là ngẫu nhiên đi vào tu luyện thôi, đến nỗi tầng thứ 4 kia, điều kiện tiến vào tầng thứ 4 vậy thì càng thêm hà khắc rồi. 108 vị thần quân của Diệt Yêu Liên Minh, những thần quân này đồng dạng cũng là cách mỗi mấy năm mới sẽ đi tầng thứ tư tu luyện 1-2 ngày, mà muốn ở tầng thứ tư tu luyện 10 ngày mà nói, dù cho là bọn hắn cũng phải trải qua mấy năm thậm chí mấy chục năm tích lũy đi săn giết yêu thú mới có tư cách. Diệp Hiên nghe mà đầu óc có chút mơ hồ. Dù cho là thần quân, cũng là cách mỗi mấy năm mới sẽ đi tầng thứ tư tu luyện 1-2 ngày. Vậy viên ngọc giản màu vàng nóng trong tay hắn, Vô Song tiểu hữu, tín vật mà Phong Tiêu thần quân kia đưa cho ngươi, chính là tín vật thông hướng tầng thứ tư tâm cung, ngươi dựa vào ngọc giản có thể đi tầng thứ tư ở lại 10 ngày. 10 ngày A Thanh Hỏa than thở nhìn về phía Diệp Hiên, ta chỉ có thể nói, vận khí của ngươi thực sự là tốt đến nghịch thiên. Diệp Hiên lặng lẽ cười. Trước đó hắn chỉ biết ngọc giản mà Phong Tiêu thần quân đưa cho hắn vô cùng chân quý, nhưng rốt cuộc có tác dụng gì, hắn biết được còn không rõ ràng. Nhưng bây giờ, hắn cuối cùng đã hiểu rồi. Phong Tiêu thần quân cũng thực sự cho ta một thứ tốt ta. Trong mắt Diệp Hiên tỏa ra tia sáng mạnh mẽ. Lúc này Thanh Hỏa cùng Diệp Hiên lại đi tới trước thông đạo hướng đến tầng thứ hai. Vô Song tiểu hữu, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, thời gian 10 ngày, không, dài, ngươi nên quý trọng thật tốt. Thanh Hỏa nói. Đó là đương nhiên. Diệp Hiên gật đầu cười, sau đó liền hướng thông đạo mà đi. Thủ vệ canh giữ thông đạo kia ban đầu còn chặn Diệp Hiên lại, nhưng khi Diệp Hiên lấy ra ngọc giản mà Phong Tiêu thần quân đưa cho, vài tên thủ vệ kia đều lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng đều kinh ngạc vì Diệp Hiên lại nắm giữ ngọc giản như vậy, sau đó vài tên thủ vệ kia liền cho đi. Men theo thông đạo, Diệp Hiên không ngừng đi về phía đáy của tâm cung này, không bao lâu hắn liền rốt cuộc đã tới tầng thứ tư tâm cung. Đặt chân lên tầng thứ tư, Diệp Hiên liền lập tức cảm ứng được bản nguyên chi lực mênh mông bàng bạc tràn ngập xung quanh. Bản nguyên chi lực đậm đặc đến cực hạn kia, Diệp Hiên từ khi tu luyện đến nay chưa từng gặp qua. Thật là nồng đậm. Bản nguyên chi lực nơi này, so với ngoại giới, ít nhất phải nồng đậm hơn 100 lần, thậm chí còn không ngừng. Nội tâm Diệp Hiên rung động không thôi. Nơi ẩn chứa bản nguyên chi lực đậm đặc như vậy, tuyệt đối là thánh địa tu luyện chân chính. Diện tích tầng thứ tư kia còn lâu mới được bao la như tầng thứ nhất, nhưng tương tự có một vài mật thất thưa thất tồn tại. Diệp Hiên tùy ý tìm một gian mật thất, bước vào bên trong mật thất. Xếp bằng ở trong mật thất, Diệp Hiên nhắm mắt lại, trực tiếp bắt đầu lĩnh ngộ. Trong hoàn cảnh bản nguyên chi lực đậm đặc như vậy, Diệp Hiên lĩnh ngộ bản nguyên, tốc độ kia so với ở ngoại giới muốn mạnh hơn rất nhiều, cũng muốn dễ dàng hơn nhiều. Giống như 999 loại sát lục huyền ảo của cấm chế tầng thứ nhất lục trọng lâu mà hắn vẫn luôn lĩnh hội, cho đến ngày nay, huyền ảo mà hắn chân chính lĩnh ngộ vẫn chưa tới 600 loại, còn có hơn 300 loại sát lục huyền ảo hắn chưa từng lĩnh ngộ. Nhưng bây giờ, theo hắn lĩnh hội, hắn liền phát hiện rất nhiều chỗ chính mình bị khúc mắc lập tức liền lĩnh ngộ được. Rất nhẹ nhàng, rất đơn giản, gần như là nước chảy thành sông. Loại cảm giác này, thực sự là quá mỹ diệu. Diệp Hiên mở mắt ra, trong mắt mang theo vẻ kinh hỉ nồng đậm. Lúc này mới chỉ một lát công phu, hắn liền lĩnh ngộ được 10 loại huyền ảo của lớp cấm chế thứ nhất kia, tốc độ như vậy, đủ để so sánh với việc hắn lĩnh hội mấy ngày thậm chí mấy chục ngày ở ngoài giới. Ta chỉ có thời gian 10 ngày, cơ hội khó được, một khắc cũng không thể chậm trễ. Diệp Hiên hít sâu một hơi, lúc này ý nghĩ khẽ động, sát lục phân thân liền xuất hiện ở bên cạnh. Bản tôn cùng sát lục phân thân liền ở trong mật thất này, bắt đầu chuyên tâm lĩnh ngộ. Theo thời gian trôi qua, cảm ngộ của Diệp Hiên đối với thế giới bản nguyên, sát lục bổn nguyên cũng bắt đầu tăng lên với tốc độ kinh người. Thoáng một cái, thời gian 10 ngày cũng đã trôi qua. Trong mật thất, bản tôn và sát lục phân thân của Diệp Hiên vẫn như cũ tách ra ngồi xếp bằng ở đó. Mà giờ khắc này trên cánh tay bản tôn của hắn đang có một đạo bản nguyên ấn ký hoàn toàn mới chậm rãi ngưng tụ ở đó, cộng thêm bản nguyên ấn ký đã ngưng tụ phía trước, bản nguyên ấn ký thế giới trên cánh tay Diệp Hiên giờ phút này đã đạt đến 8 đạo. Đúng, chính là 8 đạo. Phải biết, cách đây không lâu, Diệp Hiên vừa mới ngưng tụ ra bản nguyên ấn ký thế giới đạo thứ 6 tại Ô Diễm bộ lạc, nhưng lại tại tầng thứ tư tâm cung này, trong thời gian ngắn ngủi 10 ngày, hắn liền liên tiếp ngưng tụ ra bản nguyên ấn ký thế giới đạo thứ 7, đạo thứ 8. Lại nữa, đó vẻn vẹn chỉ là sự tăng lên về phương diện thế giới bản nguyên. Đây tuyệt đối là sự tăng lên không thể tưởng tượng nổi. Về sát lục bổn nguyên, sát lục phân thân của Diệp Hiên cũng xếp bằng ở đó, trên cánh tay, đột nhiên cũng có 8 đạo sát lục bổn nguyên ấn ký ngưng tụ. Sát lục bổn nguyên cũng ngưng tụ ra bản nguyên ấn ký đạo thứ 8. Thế giới bản nguyên, sát lục bổn nguyên, toàn bộ ngưng tụ 8 đạo ấn ký. Trong mắt Diệp Hiên lóe lên tình quang nồng đậm. Bản nguyên ấn ký đại biểu cho sự cảm ngộ đối với căn nguyên, bởi vì hắn còn chưa đột phá quan hệ tiêu vân cảnh, bản nguyên ấn ký lột xác thành tiêu vân, uy năng gia chỉ có hạn. Nhưng sự vận dụng hai loại bản nguyên của Diệp Hiên sẽ tăng lên trên diện rộng, trên thực lực chỉnh thể cũng là tăng lên rất nhiều. 8 đạo bản nguyên ấn ký, cái đó ở trong thánh cảnh đã thuộc về mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng không biết sau này ta có cơ hội ngưng tụ ra ấn ký đạo thứ 9 hay không. Diệp Hiên thầm nghĩ. Chương 923, đại chiến bùng nổ. Chương 923, đại chiến bùng nổ. 9 đạo bản nguyên ấn ký, cái này dù là ở Thần Châu hay ở Yêu Linh đại lục, thậm chí trong toàn bộ thiên cổ giới đều thuộc về truyền thuyết. Trong thiên cổ giới, thất tiêu cảnh, bát tiêu cảnh đều có rất nhiều, nhưng cựu tiêu cảnh vạn năm có gặp. Giống như ở Thần Châu đại lục, 72 vương hầu kia, bao gồm 9 đại quân chủ, trên bản nguyên cảm ngộ cao nhất cũng chỉ là bát tiêu cảnh. Cái này trong tộc quần nhân loại yêu linh đại lục, bây giờ cũng không có cường giả cựu tiêu cảnh tồn tại, những thần quân kia, mặc dù đều bước vào cánh cửa đạo, thực lực mạnh hơn nhiều so với thần tướng bát tiêu cảnh, nhưng cũng không đạt đến cựu tiêu cảnh. Cho dù là những cường giả đỉnh cao vân cảnh cấp bậc điện chủ kia, áp đảo trên tiêu, bọn họ khi đột phá, cũng là lấy cảnh giới bát tiêu cảnh đột phá. Dường như cựu tiêu cảnh trong thiên cổ giới đã sớm tuyệt tích. Mà bây giờ Diệp Hiên, bất kể là thế giới bản nguyên hay là sát lục bản nguyên, đều đã ngưng tụ ra 8 đạo bản nguyên ấn ký, nếu tiến thêm một bước, chính là 9 đạo bản nguyên ấn ký, một khi đột phá tiêu vân cảnh, chính là tồn tại cựu tiêu cảnh. Cựu tiêu cảnh, xông thẳng cựu tiêu. Diệp Hiên hai mắt híp lại. Tại thánh cảnh đã dừng lại rất lâu rồi. Luận về cảnh giới, trên thực tế hắn đã sớm vượt ra khỏi phạm chủ thánh cảnh. Như thánh cảnh bình thường, sau khi ngưng tụ ra ba đạo bản nguyên ấn ký, liền nên đột phá tiêu vân cảnh. Nhưng Diệp Hiên tu luyện đại thiên tạo hóa quyết, cùng võ giả bình thường hoàn toàn là hai loại khái niệm, hiện tại hắn đã ngưng tụ ra 8 đạo bản nguyên ấn ký, nhưng vẫn còn dừng lại trên thánh cảnh. Đại thiên tạo hóa quyết, từng bước nghịch thiên, từng bước không giống bình thường. Võ giả bình thường, từ thánh cảnh đột phá, đó là bước vào tiêu vân cảnh. Mà Diệp Hiên, vấn đỉnh trên tôn giả, lại là sông thẳng cửu tiêu. Cái gọi là sông thẳng cửu tiêu, ý nghĩa lại khác thường. Có lẽ, khi ta ngưng tụ ra đạo thứ 9 bản nguyên ấn ký, ta mới thực sự có tư cách đột phá nhỉ? Diệp Hiên thầm nghĩ. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, cụ thể như thế nào, hắn không rõ ràng. Đi trên con đường đi tu, mọi thứ đều tràn ngập ẩn số. Đáng tiếc ta chỉ có thể ở đây 10 ngày, nếu để ta ở lại thêm một thời gian, nói không chừng ta thật sự có thể ngưng tụ ra đạo thứ 9 bản nguyên ấn ký. Diệp Hiên suy nghĩ, đáy lòng cũng có một tia tiếc nuối. Thời gian 10 ngày đã qua, hắn không thể không rời khỏi tầng thứ tư này. Trở lại tầng thứ nhất của Địa Tâm Cung, cảm nhận được sự chênh lệch về bản nguyên chi lực giữa tầng thứ nhất và tầng thứ tư, Diệp Hiên không khỏi âm thầm lắc đầu, so với tầng thứ tư, tầng thứ nhất này kém thật sự quá xa. Thanh Hỏa một mực chờ hắn ở tầng thứ nhất, nhìn thấy Diệp Hiên sau khi ra ngoài. "Vô Song tiểu hữu, ở tầng thứ tư đó, thu hoạch thế nào?" Thanh Hỏa liền hỏi. "Thu hoạch rất lớn, đáng tiếc chỉ có 10 ngày." Diệp Hiên nói. "10 ngày đã không ít, ngươi nên biết đủ đi, giống như ta, đừng nói tầng thứ tư, có thể để ta đi tầng thứ ba ở lại 1-2 ngày, ta nằm mơ giữa ban ngày cũng nên cởi tỉnh." Thanh Hỏa có chút hâm mộ nói. "Ặc." Diệp Hiên im lặng cười. Đích thực, hắn cũng nên thỏa mãn, dù sao tầng thứ tư kia, cho dù là những thần quân kia cũng rất khó đi một chuyến. Mà hắn lần này có thể đi, cũng là vì quan hệ của Phong Tiêu thần quân, hắn phải cảm tạ Phong Tiêu thần quân. "Đúng rồi Thanh Hỏa, trước ngươi nói muốn đi tầng thứ hai của Địa Tâm Cung, còn có đi cái Diệt Yêu lâu kia hối đoái bảo vật, đều cần yêu thú yêu đan, những yêu đan kia đều từ đâu tới, đi săn giết yêu thú?" Diệp Hiên hỏi. "Con đường nhận được yêu đan có rất nhiều, nhưng đại khái chia làm 3 đường." Thanh Hỏa nhìn Diệp Hiên, cẩn thận thuật lại. "Con đường thứ nhất là thay Diệt Yêu liên minh làm một số việc đơn giản, ví dụ như đi đảm nhiệm hộ vệ trong thánh địa và bát đại thành, hoặc là đi làm một số chức vụ chạy vặt, cũng có thể nhận được thù lao yêu đan nhất định, con đường này tương đối an nhàn, gần như không gặp phải uy hiếp gì, nhưng yêu đan nhận được cũng sẽ không quá nhiều. Còn về con đường thứ hai, chính là đi quân doanh." Dừng một chút, Thanh Hỏa liền tiếp tục nói, "Trong liên minh Diệt Yêu của chúng ta, có tứ đại quân doanh này phân biệt trấn thủ tứ phía đông nam tây bắc của cương vực nhân loại, mà bên ngoài cương vực nhân loại chính là cương vực bị đông đảo yêu thú chiếm cứ, những yêu thú kia thỉnh thoảng sẽ tấn công cương vực nhân loại, tác dụng của tứ đại quân doanh này chính là ngăn cản những đòn tấn công của yêu thú và cố gắng hết sức chém giết yêu thú. Những yêu thú kia, quy mô tấn công nhân loại chúng ta có lớn có nhỏ, bình thường đều chỉ là một số cuộc tấn công quy mô nhỏ, nhưng có khi cũng sẽ bùng nổ một số trận đại chiến đột ngột. Mỗi lần đại chiến, tộc quần nhân loại chúng ta đều sẽ liều mạng ngăn cản, cường giả rơi xuống sẽ có rất nhiều, đương nhiên cơ hội nhận được yêu đan cũng nhiều hơn. Cho nên, con đường thứ hai này tràn ngập nguy hiểm, nhưng lại càng dễ nhận được yêu đan." Nói đến đây, Thanh Hỏa dừng lại, liếc Diệp Hiên một cái, lại nói, "Giống như ta trước kia, chính là ở trong quân doanh đó một thời gian, lúc này mới góp đủ yêu đan, đổi lấy pháp môn dung cốt tầng thứ 5, tầng thứ 6, nhưng đó cũng là vì quan hệ thực lực của ta tương đối kém. Vô Song tiểu hữu, ngươi là thần tướng cấp 2, ngươi nếu giống như ta ở trong quân doanh một thời gian, yêu đan nhận được chắc chắn sẽ nhiều hơn. Vậy con đường thứ 3 thì sao?" Diệp Hiên hỏi. "Con đường thứ 3 chính là trực tiếp đi vào trong cương vực bị yêu thú chiếm cứ xung pha, trắng trợn tàn sát yêu thú." Thanh Hỏa nói. "Nhưng mà, cương vực bị yêu thú chiếm cứ bao la vô cùng, yêu thú cường đại nhiều vô số kể, thần tướng bình thường đi vào cương vực yêu thú xung pha, cái đó liền không khác gì chịu chết, cho nên, dám làm như vậy, bình thường chỉ có những thần quân kia, còn có số rất ít mấy vị vô cùng tiên, đủ để cùng thần quân đấu một trận thần tướng mới dám làm như vậy." Diệp Hiên nghe vậy, âm thầm gật đầu. Trên Yêu Linh Đại Lục, yêu thú chiếm giữ 9 thành cương vực, mà tộc quần nhân loại lại bị bức bách chỉ có thể hoạt động trong một thành cương vực kia, bởi vậy có thể chứng minh sự cường đại của tộc quần yêu thú, mà trực tiếp đi vào trong cương vực bị yêu thú chiếm cứ xung pha, đó chẳng khác nào xâm nhập hang hổ, mức độ uy hiếp tự nhiên không tầm thường. Không có thần quân, hoặc là chiến lược tiếp cận thần quân, một mình đi vào trong cương vực bị yêu thú chiếm cứ xung pha sát lục, đó đích thực là chịu chết. "Ta đã quyết định, liền đi quân doanh." Diệp Hiên nói thẳng. Nghe vậy, Thanh Hỏa lại là cười nhạt một tiếng, đối với quyết định này của Diệp Hiên cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. "Muốn đi quân doanh, liền phải sớm xin, tiếp đó chờ liên minh sắp xếp, đi theo ta." Thanh Hỏa nói. Lúc này Diệp Hiên liền đi theo Thanh Hỏa hướng ra ngoài Điệu Tâm Cung. Thanh Hỏa trước kia từng ở quân doanh một thời gian, đối với con đường xin đi quân doanh ngược lại là vô cùng rõ ràng, rất nhanh hai người liền đồng thời xin đi quân doanh. 2 ngày sau, sự sắp xếp của Diệt Yêu liên minh cũng đã xuống. "Diệp Hiên, thần tướng cấp 2, phái đến dưới trướng đệ thất lĩnh đông doanh, nhậm chức đội trưởng bách nhân đội." "Thanh Hỏa, thần tướng cấp 1, phái đến dưới trướng đệ thất lĩnh đông doanh, nhậm chức đội trưởng thập nhân đội." Chương 924, Hắc Liên Viên mãn. Chương 924, Hắc Liên Viên mãn. Yêu Linh Đại Lục, cương vực tộc quần nhân loại có đông nam tây bắc tứ đại biên cảnh, cái tứ đại biên cảnh này đều có một tòa quân doanh, cũng được xưng chi là đông nam tây bắc tứ doanh. Cái bốn tòa quân doanh này là tộc quần nhân loại ngăn ở phía trước nhất một tảng đá lớn, nhiều năm qua, đại lượng yêu thú từng nhiều lần tính toán giết vào cương vực nhân loại bên trong, lại đều bị cái bốn tòa quân doanh này vô số tướng sĩ cường giả ngăn cản xuống. Một trong tứ đại quân doanh, đông doanh. Đông doanh bên trong nắm giữ ngàn vạn nhân loại cường giả, ở đây, lục tiêu cảnh, lãnh chúa đỉnh tiêm chỉ là binh lính bình thường nhất, và tiểu đội 10 người đội trưởng chính là do thần tướng đảm nhiệm, đến nỗi bách nhân đội đội trưởng bình thường đều là do thần tướng cấp 2 đảm nhiệm. 10 cái bách nhân đội tạo thành một lĩnh, thống lĩnh một lĩnh là do thần tướng cấp 2 đứng đầu đảm nhiệm. Lại phía trên chính là tướng quân, thần quân cùng với cao nhất điện chủ. Nghe nói một trong tứ đại quân doanh Đông Doanh quanh năm có không thua 3 vị điện chủ cùng với mười mấy vị tướng quân tọa trấn. Diệp Hiên cùng Thanh Hỏa hai bọn họ đều bị điều động đến Đông Doanh cùng một lĩnh. Bất đồng chính là Diệp Hiên bởi vì là quan hệ thần tướng cấp 2, được bổ nhiệm làm đội trưởng của chi bách nhân đội này, và Thanh Hỏa, một cái thần tướng nhất cấp, chỉ có thể là đội trưởng của một chi tiểu đội 10 người, thấp hơn Diệp Hiên nhất cấp. Bây giờ ở đó trong một doanh trướng trong quân doanh, Phương Hàn thống lĩnh, từ nay về sau, chỉ hy vọng thống lĩnh ngươi có thể chiếu cố nhiều hơn. Một cái gánh vác chiến đao hồng nam tử ngồi ở điều án phía trước, vương bát rượu. Tại cái hồng nam tử này đối diện, có một cái dáng người hơi mập nam tử trung niên, trên mặt chảy ra nụ cười, nói: "Kim Lăng huynh đệ quá khách khí, có phụ thân ngươi tại, toàn bộ Đông Doanh, ai dám không nể mặt mũi? Dù sao, phụ thân ngươi Kim Xà Thần Quân cũng là chúng ta cái Đông Doanh này Đông Đảo tướng quân một trong a. Ngươi cứ việc yên tâm, kể từ hôm nay, ta đệ thất lĩnh nếu là có chuyện tốt, chắc chắn không thể thiếu ngươi Kim Lăng huynh đệ một phần." "Ha ha, vậy thì cảm ơn Phương Hàn thống lĩnh, tới, ta mời ngươi một chén." Hồng Nam tử cười. Nếu Diệp Hiên ở đây, tất nhiên một mắt liền có thể nhận ra, cái Hồng Nam tử này chính là trước kia tại trong Thiên Võ Thành cùng hắn từng có mâu thuẫn Kim Lăng. Cái Kim Lăng này trở thành thần tướng sau, liền lập tức hướng Liên Minh Diệt Yêu xin điều động đến quân doanh, lại bởi vì phụ thân hắn ngay tại Đông Doanh quan hệ, cho nên hắn cũng bị điều động đến Đông Doanh tới, đồng dạng cũng là tại dưới trướng đệ thất lĩnh, nhậm chức đội trưởng của một chi bách nhân đội. Đến nỗi cái kia hơi mập nam tử trung niên, nhưng là thống lĩnh đệ thất lĩnh, tên là Phương Hàn, là người lãnh đạo trực tiếp của Kim Lăng, bất quá bởi vì quan hệ phụ thân Kim Lăng là Kim Xà Thần Quân, cái Phương Hàn này tại trước mặt Kim Lăng cũng không dám có chút giá đỡ. Trong doanh trướng, Kim Lăng cùng Phương Hàn hai người vừa uống rượu, vừa tán gẫu lấy, hai người trò chuyện vui vẻ. Lúc này một cái quân sĩ đi vào doanh trướng, cung kính nói: "Thống lĩnh, Liên Minh điều động một vị bách nhân đội đội trưởng cùng một cái thập nhân đội dài đã đến." "Là hai vị kia thần tướng?" Phương Hàn hỏi. "Tên thập nhân đội đội trưởng kia gọi Thanh Hỏa, đã từng cũng tại Đông Doanh chờ đấu cả, chỉ là không tại lĩnh của chúng ta, đến nỗi vị bách nhân đội đội trưởng kia gọi Diệp Hiên, là một vị vừa bị thụ mệnh thần tướng cấp 2." Tên quân sĩ kia hồi đáp. "A." Phương Hàn trố mắt nhìn. "Diệp Hiên?" Cái kia Kim Lăng sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, theo sát lấy trong mắt lập tức hiện ra một cố vẻ bán độc, lẩm bẩm nói: "Là hắn." "Như thế nào, Kim Lăng huynh đệ ngươi biết người này?" Phương Hàn hướng Kim Lăng nhìn lại. "Ừ, đâu chỉ nhận biết, ta thế nhưng là một mực nhớ kỹ hắn đâu, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng điều động đến cái Đông Doanh này tới, lại vừa vặn cùng ta là tại cùng một lĩnh dưới trướng." Kim Lăng ánh mắt cười lạnh, khoe miệng lại nổi lên một nét cười lạnh như băng. Nụ cười này giống như lưới đao. "Xem ra Kim Lăng huynh đệ ngươi cùng cái Diệp Hiên kia còn có chút thù hận." Phương Hàn cười nhạt một tiếng, nhìn cái kia quân sĩ một mắt, phân phó nói: "Ngươi đi xuống trước, nói cho cái kia Diệp Hiên, liền nói ta còn có chút sự tình phải xử lý, để cho hắn tại bên ngoài chờ ta một hồi." "Vâng." Tên quân sĩ kia lúc này liền rời đi. Trong doanh trướng cũng chỉ còn lại Phương Hàn cùng cái kia Kim Lăng hai người. "Phương Hàn thống lĩnh, cái kia Diệp Hiên, hy vọng thống lĩnh ngươi hỗ trợ nhiều hơn." Kim Lăng liền nói. "Kim Lăng huynh đệ, ở đây không có người ngoài, cứ nói thật ta, ngươi muốn hắn như thế nào?" Phương Hàn con mắt hơi hơi nheo lại. "Muốn hắn như thế nào? Ừ, ta hận không thể muốn hắn chết." Kim Lăng âm thanh lạnh lùng nói. "A." Phương Hàn trố mắt nhìn, trầm ngâm một hồi, nhân tiện nói: "Chúng ta những thứ này tại biên giới cương vực nhân loại quân sĩ, vốn là đao kiếm đổ máu, không để ý liền sẽ ném đi mạng nhỏ, ở dưới tình huống này, muốn hắn chết, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Như vậy đi, sau này hắn ở trong tay ta, ta sẽ tận lực đem những cái kia tràn ngập hung hiểm, tùy thời đều có thể rơi xuống nhiệm vụ giao cho hắn, như thế nào?" "Không." Kim Lăng lại là lắc đầu, những cái kia hung hiểm nhiệm vụ, thường thường đều kèm theo lợi ích to lớn, hắn nếu là thật sự chết ở nhiệm vụ kia ở trong thì cũng thôi đi, liền sợ hắn không chỉ có không chết, ngược lại lấy được chỗ tốt, vậy liền được không bù mất. "Cái kia Kim Lăng huynh đệ, ý của ngươi là?" Phương Hàn nhíu mày nhìn sang. "Hừ, cái kia Diệp Hiên đến cái Đông Doanh này tới, đơn giản chính là muốn giết yêu thú, cướp đoạt yêu đan, nhưng ta khăng khăng không cho hắn được như ý. Phương Hàn thống lĩnh, chúng ta đệ nhất lĩnh còn không có một hạng nhiệm vụ, là trấn thủ ngày đó Tịch Sơn mạch sao?" Kim Lăng hỏi. "Thiên Tịch Sơn mạch." Phương Hàn đồng tử co rụt lại, đáy lòng cũng đã hiểu rồi Kim Lăng ý tứ, lúc này cười nhạt, "Chậc chậc, Thiên Tịch Sơn mạch ngay tại chúng ta Đông Doanh phía sau, những yêu thú kia chỉ có xông phá Đông Doanh tầng tầng phòng ngự mới có thể xuất hiện tại Thiên Tịch bên trong dãy núi, dưới tình huống bình thường, chỉ có những cái kia tốn sức hết sức tinh lực yêu tinh mảnh mới có thể đi tới đó. Bất quá ngày đó Tịch Sơn mạch vô cùng bao la, vẻn vẹn một chi trăm người tiểu đội trấn thủ ở đó, coi như thật có yêu tinh mảnh đi ngang qua cái kia, bọn họ cũng rất khó hiện, có thể nói, cái kia hoàn toàn chỉ là một cái địa phương cất chim cũng không có, ở đó hôn chút yêu đan, căn bản chính là hy vọng xa vời." "Hảo, vậy cứ như thế an bài, để cho cái Diệp Hiên kia tại Đông Doanh trong lúc đó, không chiếm được một cái yêu đan." "Chính là như vậy." Kim Lăng cũng cười lạnh. "Phương Hàn thống lĩnh, chuyện kế tiếp, liền nhờ cậy ngươi, ta chưa hết cáo tử." Kim Lăng nói. "Ngươi cứ việc yên tâm đi, Kim Lăng huynh đệ cựu địch, đó chính là ta Phương Hàn cựu địch, ta tự sẽ có biện pháp trừng trị hắn." Phương Hàn cười. Kim Lăng gật đầu một cái, sau đó liền hướng doanh trướng bên ngoài đi đến. Bên ngoài doanh trướng, Diệp Hiên cùng Thanh Hỏa đứng ở đó, yên tĩnh chờ. "Phương Hàn thống lĩnh hẳn chính là đang cùng người làm luận, chúng ta tại cái đó chờ khoảng một hồi a." Thanh Hỏa nói. "Ân." Diệp Hiên gật đầu, cũng là rất có kiên nhẫn. Nhưng hắn cùng Thanh Hỏa không đợi bao lâu, từ trong doanh trướng lại đi ra một người. Nhìn thấy người này, Diệp Hiên cùng Thanh Hỏa sắc mặt cũng là biến đổi. Chương 925, Tiên Ma dung hợp chương 925, Tiên Ma dung hợp Kim Lăng. Diệp Hiên cùng Thanh Hỏa đều chăm chú nhìn Kim Lăng xuất hiện tại trước mắt bọn họ. Không nghĩ tới chúng ta tại này lại đụng tới hắn, xem ra hắn cũng là tại vị kia đệ thất linh giới trướng, lấy hắn nhị cấp thần tướng thực lực, tại vị kia đệ thất linh cần phải cũng là một vị bách nhân đội đội trưởng. Thanh Hỏa trầm giọng nói, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Diệp Hiên nhíu mày. Phía trước tại Thiên Võ Thành, hắn cùng với Kim Lăng vị kia từng có mâu thuẫn, mà bây giờ tại Đông Doanh này, lại lần nữa gặp được. Hừ. Kim Lăng lườm Diệp Hiên cùng Thanh Hỏa một mắt, lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp rời đi. Không bao lâu, từ cái kia trong doanh trướng, lần nữa đi ra một người, chính là Phương Hàn. Phương Hàn thống lĩnh. Thanh Hỏa ngay cả mở miệng. Thống lĩnh. Diệp Hiên cũng đi theo hô. Ngươi chính là Diệp Hiên. Phương Hàn đánh giá Diệp Hiên, âm thầm gật đầu, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là bản thống lĩnh dưới trướng đệ thập bách nhân đội đội trưởng, tất nhiên tại dưới trướng của ta, vậy thì phải nghe theo mệnh lệnh của ta, có từng biết rõ? Là. Diệp Hiên khẽ gật đầu. Với bạn, ta chỗ này có cái nhiệm vụ, liền từ đệ thập bách nhân đội đi thôi. Phương Hàn nói. Nhiệm vụ gì? Diệp Hiên liền hỏi. Trấn thủ Thiên Tịch Sơn Mạch. Phương Hàn nói, mệnh lệnh rất nhanh liền sẽ truyền đạt tiếp, ngươi đi trước ngươi bách nhân đội nhậm chức, hôm nay liền đi vậy đi. Nói xong, Phương Hàn vị kia cũng chưa từng để ý tới Diệp Hiên phản ứng, liền quay người lần nữa về tới cái kia trong doanh trướng. Diệp Hiên cũng chưa từng để ý, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thanh Hỏa, lại phát hiện Thanh Hỏa sắc mặt có chút khó coi. Thanh Hỏa, thế nào? Diệp Hiên hỏi. Vô Song tiểu hữu, chúng ta lần này thật là không may mắn, vừa tới quân doanh, liền bị phái đi trấn thủ Thiên Tịch Sơn Mạch. Thanh Hỏa nói. Trấn thủ Thiên Tịch Sơn Mạch, có cái gì không ổn sao? Diệp Hiên nghi hoặc hỏi. Ngươi lần thứ nhất đến Đông Doanh, có chỗ không biết? Thanh Hỏa cùng Diệp Hiên vừa đi vừa nói lấy, Thiên Tịch Sơn Mạch đó là tại Đông Doanh phía sau, nơi đó không thuộc về tiền tuyến, là rất ít có cơ hội cùng yêu thú giao thủ, ít nhất không có yêu thú quang minh chính đại đột kích giết. Dù sao có toàn bộ Đông Doanh ngăn tại phía trước, những yêu thú kia muốn xông phá Đông Doanh tầng tầng phòng ngự, xuất hiện tại Thiên Tịch Sơn Mạch bên trong, cơ hội là không thể nào. Nếu thật như vậy, vậy đã nói rõ toàn bộ Đông Doanh cũng đã bị yêu thú đánh tan. A, Diệp Hiên ánh mắt ngưng lại, đã như vậy, cái kia còn cần trấn thủ Thiên Tịch Sơn Mạch làm cái gì? Đó là vì để phòng yêu phách. Thanh Hỏa tự thuật lấy, Đông Doanh rất lớn, toàn bộ phía Đông Cương vực cũng bao la vô ngần, những yêu thú kia thỉnh thoảng liền sẽ giống chúng ta nhân loại tộc quần động công kích, những cái kia công kích trên mặt nổi, bình thường đều sẽ bị Đông Doanh nhân loại võ giả cho ngăn cản tới, nhưng mỗi lần yêu thú lúc công kích, đều biết kèm theo số ít một chút yêu phách xen lẫn trong đó. Những thứ này yêu phách, mặc dù hơn phân nửa đều bị hiện, khi chàng bị chém giết, vẫn như trước còn có cực ít một bộ phận, lừa gạt được đông đảo Đông Doanh tướng sĩ, hướng nhân loại tộc của tới, mà Thiên Tịch Sơn Mạch cùng với xung quanh bao la cương vực đều sẽ có một chút bách nhân đội đi trấn thủ, mục đích đúng là vì tận khả năng đem những thứ này yêu phách chém giết. Bất quá những thứ này yêu phách vô cùng bất nhập, cần đề phòng chỗ rất rất nhiều, Đông Doanh cần ứng phó trên mặt nổi những yêu thú kia công kích, căn bản là không có cách điều động người quá nhiều đi trấn thủ những địa phương này, cho nên cũng liền dẫn đến những thứ này giấu giếm được Đông Doanh yêu phách, thành công lẫn vào nhân loại cương vực, chỉ có số rất ít yêu phách là bị chúng ta hiện lại chém giết. Là như thế này. Diệp Hiên thần sắc khẽ động. Giống Thiên Tịch Sơn Mạch đó, vô cùng bao la, kéo dài mấy trăm vạn dặm, nhưng Đông Doanh cũng chỉ có thể điều động chúng ta cái này một chi bách nhân đội đi cái kia trấn thủ. Ngươi nói, nếu thật có yêu phách từ Thiên Tịch Sơn Mạch đó đi ngang qua, bị chúng ta phát hiện tỷ lệ lại có thể có bao nhiêu? Thanh Hỏa cười khổ. Kéo dài mấy trăm vạn dặm. Diệp Hiên yên lặng nở nụ cười. Chỉ là một chi trăm người tiểu đội, muốn hoàn toàn ở trấn thủ mấy trăm vạn dặm cương vực, không để một cái yêu phách từ cái kia quá khứ, căn bản cũng không khả năng. À, chúng ta trấn thủ Thiên Tịch Sơn Mạch, ngày bình thường gần như không có khả năng nhìn thấy yêu thú, liền yêu phách cũng rất khó coi đến một vị. Diệp Hiên nói. Chính là như vậy, cho nên ta mới có thể nói chúng ta không may mắn, Thiên Tịch Sơn Mạch đó căn bản chính là một cái địa phương cấp chim cũng không có, muốn ở đó hôn chút yêu đan, cái kia tỷ lệ quá nhỏ quá nhỏ. Thanh Hỏa cười khổ, bất quá còn tốt, Đông Doanh bên trong có quy củ, trấn thủ giống Thiên Tịch Sơn Mạch cấp độ kia địa phương bách nhân đội, cách mỗi một tháng đều biết đổi một lần, chúng ta bây giờ tại cái kia trấn thủ một tháng, nhưng tháng sau, liền sẽ có người tới thay thế chúng ta. Cái kia còn tốt. Diệp Hiên âm thầm gật đầu. Nhưng phàm là lựa chọn đi tới nơi này quân doanh, tự nhiên là vì có thể cùng yêu thú chém giết yêu thú nhận được càng nhiều yêu đan. Mà giống trấn thủ Thiên Tịch Sơn Mạch dạng này, ngày bình thường ngay cả yêu thú cái bóng đều khó mà nhìn tới chỗ, tự nhiên không có người vui lòng trấn thủ. Nếu một mực trấn thủ Thiên Tịch Sơn Mạch, Diệp Hiên còn không bằng lựa chọn Khứ Thánh Địa hoặc là Bát Đại Thành làm hộ vệ đâu, vậy càng an nhàn, cũng càng thoải mái. Rất nhanh, Diệp Hiên cùng Thanh Hỏa liền đã đến đệ thập bách nhân đội doanh địa chỗ. Khi biết đội trưởng đến sau, chi này bách nhân đội cũng lập tức ở trên không trên mặt đất tụ họp lại. Đông Doanh bách nhân đội, chất lượng đều cực cao, yếu nhất phổ thông quân sĩ, đó đều là từ lục tiêu cảnh, cũng chính là Thần Châu đại lục bên trên đỉnh tiêm lãnh chúa đảm nhiệm, mà thập nhân đội đội trưởng chính là từ nhất cấp thần tướng. Ta gọi Diệp Hiên, bắt đầu từ hôm nay chính là đội trưởng của các ngươi. Diệp Hiên làm đơn giản tự giới thiệu, mà những thứ này quân sĩ đối với hắn vị đội trưởng này rõ ràng cũng có chút cung kính, dù sao bọn họ cũng đều biết Diệp Hiên chính là nhị cấp thần tướng. Bách nhân đội, hết thảy 10 chi tiểu đội 10 người, mà còn có một vị tương đối đặc thù tồn tại, người này là yêu hồn sư. Dù sao, chỉ có yêu hồn sư mới có thể đánh giá ra đối phương là không phải yêu phách. Ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian, Diệp Hiên liền cùng dưới quyền mình những cái kia tiểu đội trưởng thân quen tất, ban đêm hôm ấy, hắn liền dẫn dưới quyền bách nhân đội ra, hướng Thiên Tịch Sơn mạch mà đi. Đến Thiên Tịch Sơn mạch sau, Diệp Hiên đụng phải phía trước tại cái này trấn thủ bách nhân đội đội trưởng. Lần này dưới quyền ta bách nhân đội, tại Thiên Tịch Sơn mạch này mới trấn thủ mới không đến 10 ngày, thống lĩnh liền an bài các ngươi đến đây tiếp thu rồi, thực sự là cổ quái. Vị kia bách nhân đội đội trưởng nói. Diệp Hiên nội tâm khẽ động, nhưng cũng không có quá mức để ý bất kể như thế nào, ngược lại cũng chỉ có thời gian 1 tháng, ta liền ở nơi này trên 1 tháng chính là. Diệp Hiên đáy lòng lẩm bẩm. Thực lực đạt đến bọn họ tầng thứ này, 1 tháng thời gian, đích xác không dài. Diệp Hiên, còn có dưới trướng hắn bách nhân đội những quân sĩ kia, cũng đều rất có kiên nhẫn, chính hôm đó tịch bên trong dãy núi bắt đầu trấn thủ đứng lên. Chương 926 La Hầu chạy trốn, chương 926 La Hầu chạy trốn. Thiên Tịch Sơn mạch kéo dài mấy trăm vạn dặm, so với Xích Diễm chiến trường kéo dài 8 triệu dặm mà Diệp Hiên đã từng đi qua, cũng không kém là bao nhiêu. Cương vực bát ngát như thế, chỉ là một chi tiểu đội 100 người trấn thủ ở đây, tác dụng mang lại cực kỳ bé nhỏ. Mấy ngày trôi qua, Diệp Hiên bọn người mặc dù thường xuyên tuần tra trong Thiên Tịch Sơn mạch, nhưng lại ngay cả một đầu yêu thú, một cái bóng dáng nhỏ của yêu tộc cũng không thể nhìn thấy. Đối với điều này, Diệp Hiên cũng có chút bất đắc dĩ, cũng không hy vọng xa vời có thể lấy được yêu đan tại Thiên Tịch Sơn mạch này, mà là bắt đầu tự động tăng cao thực lực của chính mình. Ta bây giờ đối với cảm ngộ thế giới bản nguyên, sát lục bản nguyên cũng đã gặp bình cảnh, trong thời gian ngắn muốn lại đột phá ngưng tụ ra đạo bản nguyên ấn ký thứ 9 tới, sợ là không thể nào, bản nguyên không cách nào để thăng, vậy liền nghĩ biện pháp để thăng kiếm đạo. Diệp Hiên đáy lòng có chủ ý từ ngày này bắt đầu. Hắn ngoại trừ phân ra một phần tinh lực tuần tra Thiên Tịch Sơn mạch, phần lớn thời gian hơn, hắn đều là một mình yên tĩnh tu luyện kiếm thuật kiếm quyết ở đó. Giống như Lục Tâm kiếm quyết, vạn trọng giới, hắn đều có không gian tăng lên cực lớn. Trong Thiên Tịch Sơn mạch, gió êm sóng lặng, những cường giả tiểu đội dưới trướng Diệp Hiên chấn thủ tại đây, cũng đều có chút thanh nhàn, so với những bách nhân đội ở tại Đông Doanh, thường xuyên bùng nổ chém giết kịch chiến cùng yêu thú, hoàn toàn chính là hai loại khái niệm khác nhau. Trong sự bình tĩnh như vậy, chớp mắt, thời gian 1 tháng trôi qua. 1 tháng trôi qua rồi, cuối cùng có thể rời đi cái địa phương cất chim cũng không có này. Thanh Hỏa cùng Diệp Hiên song song đứng chung một chỗ, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn. 1 tháng này, không chỉ là Thanh Hỏa, còn có những quân sĩ dưới quyền bách nhân đội của Diệp Hiên, từng người đều cảm thấy buồn tẻ vô vị. Bây giờ cái thời gian 1 tháng trấn thủ này, cuối cùng đã qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, lát nữa hẳn là liền có bách nhân đội khác đến đây cùng chúng ta bàn giao a. Diệp Hiên nói, hắn cùng Thanh Hỏa liền đứng ở nơi này yên tĩnh chờ đợi. Nhưng hơn nửa ngày trôi qua, cũng không có bất kỳ bách nhân đội nào đến đây, cuối cùng đến chỉ là một quân sĩ bình thường đến đây truyền lời. Thống lĩnh đại nhân có mệnh, bởi vì mấy ngày trước đây chém giết cùng yêu thú, mấy tiểu đội khác đều có tổn thất không nhỏ, nhân thủ không đủ, cho nên tháng này Thiên Tịch Sơn mạch không thay phiên, để cho đệ thập bách nhân đội tiếp tục chấn thủ ở đây. Nói xong, tên quân sĩ này cũng không để ý tới phản ứng của Diệp Hiên đám người, liền trực tiếp rời đi. Tại sao như vậy? Những quân sĩ kia của đệ thập tiểu đội lập tức sôi trào. Không đổi. Làm sao lại? Thanh Hỏa gắt gao như mày, sắc mặt cũng biến thành xanh mét. Quy củ của Đông Doanh, giống như chúng ta những bách nhân đội chấn thủ hậu phương này, mỗi 1 tháng sẽ thay phiên 1 lần, làm sao lại không đổi? Nhân thủ không đủ. Hừ, chó má gì nhân thủ không đủ? Cái địa phương cấp chim cũng không có này, căn bản không có cơ hội giao thủ với yêu tộc, những bách nhân đội nhân thủ chưa đủ kia, đến nơi này trấn thủ, ngược lại chẳng phải bởi bạn. Thanh Hỏa gầm nhẹ, theo ta thấy, rõ ràng là cái tên Phương Hàn kia đang cố ý chơi chúng ta, mà chuyện này rất có thể cùng cái tên Kim Lăng kia có liên quan. Bằng không chúng ta vừa mới đến Đông Doanh, làm sao lại xui xẻo như vậy bị trực tiếp phái đến Thiên Tịch Sơn mạch này, hơn nữa chi tiểu đội trấn thủ nơi này tháng trước, ở đây trấn thủ còn chưa đủ 10 ngày. Kim Lăng, Diệp Hiên hai mắt híp lại, ngược lại thật sự có khả năng này. Hắn tốt xấu gì cũng ở nơi này 1 tháng thời gian, đối với Đông Doanh cũng biết một chút, biết phụ thân của Kim Lăng kia là Kim Xà Thần Quân, chính là một vị tướng quân của Đông Doanh. Thân là tướng quân, quyền thế rất lớn, Kim Lăng kia xem như con độc nhất của Kim Xà Thần Quân, nhưng thống lĩnh của Đông Doanh này, ai sẽ không nể mặt hắn. Vô Song huynh đệ, ngươi định làm như thế nào? Thanh Hỏa hướng Diệp Hiên nhìn sang. 1 tháng này, hắn cùng Diệp Hiên quan hệ đã kéo gần lại không ít, xưng hô cũng đã thay đổi, trước đó hắn xưng Diệp Hiên là Vô Song tiểu hữu, nhưng bây giờ đã là Vô Song huynh đệ. Chờ thêm 1 tháng nữa. Diệp Hiên trầm giọng nói. Bây giờ còn chưa thể xác định Phương Hàn kia có phải chính là đang nhắm vào ta hay không, 1 tháng này, ta nhịn, nếu tháng sau còn không thay phiên Diệp Hiên trong mắt Hàn quang lóe lên. Hắn chưa từng gây chuyện, nhưng lại tuyệt không sợ phiền phức. Phương Hàn kia dù sao cũng là thống lĩnh, là cấp trên trực thuộc của hắn, nếu như muốn ngay từ đầu cho hắn, thuộc hạ này, một chút hạ mã huy, hắn có thể tiếp nhận, nhưng nếu đối phương thuần túy chỉ vì tìm hắn gây phiền phức, Diệp Hiên cũng sẽ không khách khí. Tốt lắm, liền chờ thêm 1 tháng nữa. Thanh Hỏa cũng nặng nề gật đầu. Diệp Hiên cùng Thanh Hỏa tốn không ít công phu, trấn an những quân sĩ dưới chúng tới, đám người đệ thập bách nhân đội cũng chỉ có thể tiếp tục ở trong Thiên Tịch Sơn mạch này chờ đợi thêm thời gian 1 tháng. Thoáng một cái, lại là 1 tháng trôi qua, lại đến thời gian thay phiên. Nhưng mà lần này, đừng nói có bách nhân đội khác đến đây tiếp nhận rồi, ngay cả người đến truyền lời cũng không có một cái. Lập tức mặt trời chiều liền muốn lặn xuống, rất nhiều người trong đệ thập bách nhân đội từng người tâm tình đều tệ đến cực điểm. Cái gì chứ, đều 2 tháng rồi, vậy mà không có một bách nhân đội khác đến đây tiếp nhận chúng ta, thậm chí ngay cả một người truyền lời cũng không có, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tiếp tục như vậy nữa, ta đều sắp nhàm chán chết rồi, ta tình nguyện đi Bát Đại Thành, hoặc là đi thánh địa làm hộ vệ, thậm chí lại làm một chút chân chạy vặt, cũng không muốn ở cái nơi cất chim cũng không có này, 2 tháng, ngay cả một cái bóng ma cũng không thấy được. Ta nghe nói là đội trưởng của chúng ta, tại Đông Doanh đắc tội người, cho nên thống lĩnh mới có thể điều động hắn đến Thiên Tịch Sơn mạch này, rõ ràng là nhắm vào hắn. Là như thế này sao? Đội trưởng đắc tội là ai? Nghe nói là con trai của một vị tướng quân Đông Doanh chúng ta. Hỗn đản, một đám rất rưởi, vậy mà công báo tư thủ. Đông đảo người đều giận dữ không thôi. Trên một tòa gò núi, Diệp Hiên chắp hai tay sau lưng, đứng ở đó, nhìn mặt trời chiều kia hoàn toàn biến mất ở cuối chân trời. Tháng trước ít nhất còn để người ta tới truyền một câu, mà tháng này lại là ngay cả một người truyền lời cũng không có. Diệp Hiên khuôn mặt có chút lạnh lẽo. Vô Song huynh đệ, Thanh Hỏa đi tới, đã hai tháng rồi, các huynh đệ bên dưới chúng ta đều đang căm phẫn bất bình, ta cùng mấy vị tiểu đội trưởng khác cũng đã trấn an, cũng không có tác dụng gì. Ta hiểu. Diệp Hiên khẽ gật đầu, nói, Thanh Hỏa, ngươi phân phó, để các huynh đệ đợi thêm một đêm, ngày mai ta sẽ đích thân đi tới Đông Doanh tìm Phương Hàn. Tự mình đi. Một mình ngươi? Thanh Hỏa kinh ngạc nhìn Diệp Hiên. Yên tâm đi, có một mình ta là đủ rồi. Diệp Hiên lạnh lùng cười. Vậy được rồi, ta đi xuống. Thanh Hỏa nói xong, liền trực tiếp rời đi, đi trấn an những quân sĩ dưới quần kia. Mà Diệp Hiên một mình đứng trên đỉnh gò núi này, trong miệng lẩm bẩm, Phương Hàn, Kim Lăng, ta trước đó nhịn các ngươi một tháng, không nghĩ tới các ngươi lại được đằng chân lần đằng đầu, lão hổ không uy, lại còn coi ta là con mèo bệnh a.